các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bất khả tư nghị chúng sinh. Thâm sơn u cốc. Màu xanh da trời mặt hồ, như chiếc gương đồng dạng bóng loáng, dưới ánh mặt trời, tản mát ra lam bảo thạch vậy mộng ảo vẻ đẹp. Soạt. Nước yên tĩnh mặt khuấy động lên một đoàn dồn dập bọt nước. Một trương ngây thơ vị thoát thiếu niên khuôn mặt, từ dưới đáy nước hốt hoảng ló ra. Lấy lại bình tĩnh, thiếu niên lung lay treo đầy giọt nước đầu, ánh mắt của chưa tỉnh hồn mang theo vài phần mờ mịt, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là nơi quái quỷ gì? Cái nghi vấn này mới vừa từ trong đầu góc hắn hiện lên, sau một khắc, ánh mắt của hắn như là tựa như thấy quỷ, gắt gao tiếp cận mặt nước. Mặt nước dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chiếu ra một trương thon gầy thiếu niên khuôn mặt. Ta lúc nào trở nên còn trẻ như vậy xuất khí rồi? Tần Dịch triệt để mở bức. Trong nước phản chiếu gương mặt này, căn bản sẽ không thuộc về hắn. Gương mặt này chứng, thoạt nhìn cũng chỉ là 13-14 tuổi dáng vẻ, ngũ quan lập thể, mi thanh mục tú, lấy xã hội hiện nay thẩm mỹ nhìn, 100% là tiểu thịt tươi một cái. Nhưng Tần Dịch giờ phút này căn bản vô tâm say mê cái này, căn bản không thuộc về hắn nhan đáng. Hắn nhớ kỹ trước đó, bản thân dâng tổ phụ di mệnh, đi nông thôn lão trạch đọc qua một quyển tổ truyền đồ quyển. Kết quả quỷ thần xui khiến, lão trạch vô ý bốc cháy, hơn nữa thế lửa nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chờ hắn phát giác về sau, đại hỏa trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Làm đại hỏa thôn phệ hắn trong nháy mắt, trong tay tổ truyền đồ sách hãy cùng dục hỏa niết bàn tựa như, tản mát ra so đại hỏa càng thêm quang mang của xinh đẹp, cùng đại hỏa cùng một chỗ đem hắn thôn phệ. Cái kia một màn quỷ dị, vốn nên là Tần Dịch sinh mệnh cuối cùng một phần ký ức. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, bản thân có thể không giải thích được còn sống. Trong lửa niết bàn, trong nước chúng sinh. Cái này chẳng lẽ không phải đang nằm mơ? Tần Dịch đầy bụng hồ nghi, bất quá, hắn lập tức liền phát hiện không hợp lý. Làm hắn giật mình là, tại trong óc của hắn, lại còn có một phần còn sót lại ký ức. Thân thể này quả nhiên không là ta. Cỗ này tuổi trẻ thân thể trước đó, quả nhiên có khác chủ nhân, hơn nữa tên của nguyên chủ nhân lại cũng gọi Tần Dịch, mà hắn vị trí cái thế giới này cũng lắm đơn giản, hoàn toàn khác với kiếp trước địa cầu, lại là một cái võ tu hoành hành, cực độ tôn sùng vũ lực, đem lực lượng quyết định vận mệnh diễn dịch đến mức tận cùng thế giới. Thi đậu một cái âm dương học cung thâm tạo danh lạch, lại bị gia tộc cưỡng ép tước đoạt, cho trong tộc địa vị càng hiển hách dòng chính đệ tử. Người thiếu niên nhất thời nghĩ quẩn, vậy mà chìm hồ tự sát. Ai? Ngược lại là tiện nghi ta. Làm Tần Dịch cùng phần kia còn sót lại ký ức hoàn thành dung hợp về sau, đại khái làm theo ý nghĩ. Kiếp sau sống lại kinh hỉ chậm rãi lắng đọng xuống. Thế giới mới, thân phận mới khiêu chiến, để ý hắn biết đến. Tại loại này mạnh được yếu thua, giữa người và người tràn ngập lấn ép thế giới, ở vào chuỗi thức ăn đấy chính hắn, muốn sống khỏe mạnh đều là một kiện xa xỉ sự tình. Nhìn địa bộ này, địa cầu là trở về không được. Tần Dịch than nhẹ một tiếng, cố gắng đem bừa bộn trong suy nghĩ đoạn, thu hồi ánh mắt của tán loạn, chuẩn bị lên trước bờ. Bất quá khi hắn ánh mắt lướt qua mặt nước thời điểm, Tần Dịch phát hiện, thị lực của mình vậy mà mạnh mẽ hơn kiếp trước không chỉ gấp 10 lần. Hắn vậy mà thấy được chí ít ngoài 500 thước mặt nước. Giờ phút này đang bước lên bong bóng quỷ dị. Nước này phao càng ngày càng nhiều, tạo nên từng vòng gợn sóng. Mặt nước đống nhiên bỗng chốc bị sung mở, tựa hồ có một đầu cá lớn quét sạch bọt nước vọt ra khỏi mặt nước. Sau một khắc, một bộ Tần Dịch nằm mộng cũng nghĩ không ra tuyệt mỹ hình ảnh, mãnh liệt đánh thẳng vào hắn thị giác. Nổi lên mặt nước cũng không phải là cái gì cá lớn, mà là một thiếu nữ. Một bộ Tần Dịch ở kiếp trước đây chưa từng thấy dung nhan tuyệt thế, không hề có điểm báo trước xuất hiện khi hắn trước mắt. Sáng chói như tinh thần đôi mắt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, cấu trúc một trường có thể xưng tuyệt thế khuôn mặt của vô song, giờ phút này mang theo trong suốt giọt nước, như trong nước tinh linh, phụ dung xuất thủy, đẹp để cho người ta ngạt thở. Chỗ chết người nhất chính là, cái kia tuyệt mỹ dưới khuôn mặt, cổ thon dài phát họa ra mỹ luân mỹ hoàn xương quai xanh phía dưới trắng bóng tư thái, không có bất kỳ cái gì quần áo che lấp, cứ như vậy lực trùng kích 10 phần địa phơi bày ở trước mắt hắn. Lao thiên, thế giới này người nhan giá trị đều cao như vậy sao? Một màn bất khả tư nghị này, để Tần Dịch cơ hồ phun ra máu mũi. Phi Lễ chớ nhìn suy nghĩ còn chưa kịp xuất hiện, Tần Dịch đã ẩn ẩn phát giác được một chút không ổn. Cái kia tuyệt sắc thiếu nữ nổi lên mặt nước về sau, vậy mà bất lực du động, trong chớp mắt lại chìm xuống dưới. Tiếp đó, Tần Dịch nghe được rầm rầm long ngụm lớn tới thanh âm. Chết chìm rồi. Kiếp trước Tần Dịch cũng không phải là thấy chết không cứu ý chí sắt đá, một loại bản năng để hắn nhanh chóng đi qua. Không thể không nói, cổ thân thể này năng lực vận động viễn siêu kiếp trước gấp 10 lần, khoảng mấy trăm thước, mấy hơi thở ở giữa đã đến. Tần Dịch không kịp ngâm nghĩ nữa, một cái từ đáy nước ngăn chặn cô gái kia hoạt nộn phía sau lưng, đưa nàng đỡ ra mặt nước. Mặc dù đang trong nước, Tần Dịch vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương vóc người hoàn mỹ, chân nhắn ra tuyết càng làm cho hắn tâm viên ý mã, thân thể sao động. Bất quá hắn rất nhanh liền khắc chế nội tâm cờ bay phất phới khuấy động, toàn lực hướng bên bờ bơi đi. Trên bờ bãi cỏ như đệm, đem thân thể của đối phương đặt ngang ở mềm mại trên đồng cỏ. Gần như vậy khoảng cách, Tần Dịch mới thấy rõ đối phương khuynh thế dung nhan cùng hoàn mỹ tư thái. Nàng này tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là 17-18 tuổi dáng vẻ trường. Nhưng lập tức liền như thế nằm ngang, cũng là khó nén hắn tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ. Dù là biết giờ phút này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, Tần Dịch vẫn như cũ có chút hô hấp dồn dập. Cái kia mỹ như họa bên trong cơ thể, từ trên xuống dưới, nhìn một cái không sót gì, quả thực là tập giữa thiên địa đẹp nhất tạo hóa, hoàn mỹ không một tì vết. Để Tần Dịch cơ hồ hoài nghi đây không phải là nhân loại, mà là thiên địa tạo hóa tinh linh. Tần Dịch đến cùng không phải thừa dịp người gặp nguy cầm thú. Ánh mắt khẽ quét mà qua về sau, tuy có chút kìm lòng không được, hay là đem trên người mình ướt nhẹp áo ngoài cởi ra, đem cái kia tuyệt mỹ thân thể che lại. Do dự hai tay đang lo lắng muốn hay không dùng kiếp trước cấp cứu phương thức, đi để ép đối phương ngực bụng. Đột nhiên, đằng sau hàn quang lóe lên, lạnh như băng một thanh kiếm, đã gác ở Tần Dịch trên cổ. Người tên cầm thú này, buông ra tiểu thư nhà ta. Tần Dịch không cần quay đầu lại, nghe thanh âm cũng biết phía sau sử dụng kiếm chỉ mình người, là một tuổi không lớn lắm nha đầu. Tính mệnh du quan, Tần Dịch cũng không dám lô mãng. Hai tay chậm rãi giơ lên, tận lực đem kỹ xảo của chính mình vận dụng đến cực hạn, cố gắng làm ra người vật vô hại dáng vẻ, ra hiệu bản thân cũng không có ác ý. Ai ngờ đối phương căn bản không nhìn hắn thả ra thiện ý, cắn răng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, dù sao tiểu thư đều để ngươi xem hết, ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi. Kiếm quang phun trào, sát ý bao phủ, lập tức để Tần Dịch cảm thấy tử thần lần nữa tiến đến. Trong lòng ai thán một tiếng, thật vất vả xuyên qua một lần, cứ như vậy treo sao. Tiểu Hy, chờ chút. Khu khu. Sống chết trước mắt, trên đồng cỏ tên kia tuyệt mỹ thiếu nữ rốt cục mở to mắt, đem Tần Dịch từ quỷ môn quan kéo lại. Sau lưng tiểu nha đầu nhìn thấy tuyệt sắc thiếu nữ thức tỉnh, dầm một tiếng thanh kiếm ném ở một bên, chạy lên muốn nâng tiểu thư nhà mình. Tần Dịch thấy các nàng người một nhà tập hợp, căn cứ làm việc tốt không lưu danh nguyên tắc, dự định vụng trộm chạy đi. Khoan hay đi. Tuyệt sắc thiếu nữ lời nói, chính là khuôn vàng thước ngọc. Nha hoàng kia Tiểu Hy lại quơ lấy trên đất kiếm, hóa thân một đạo thiểm điện, ngăn tại Tần Dịch trước mặt. Tần Dịch khỏe miệng mang theo cười khổ, nhìn đối phương lạnh như băng biểu lộ cùng lạnh như băng hai con người, trong lòng co lại, cái này tựa thiên tiên muội tử, không biết thật muốn qua sông đoạn cầu, giết người diệt khẩu a. Chương 2, thiếu nữ thần bí. Đứng ở bụi cỏ bên kia, mơ hồ nghe được bụi cỏ đằng sau sồ sồ soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Đối phương cái kia trắng như tuyết thân thể, tại Tần Dịch trong đầu không tự chủ được thoáng qua. Tần Dịch lại là không rảnh đi huyễn tưởng mỹ nhân thay quần áo kiểu diễm trang diện. Hắn biết, chờ đối phương mặc chỉnh tề, nói không chừng chính là tính sổ thời điểm. Hắn mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng lại không thẹn với lương tâm. Một lát sau, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Hiển nhiên là đối phương mặc tốt. Xoay người lại đi. Êm hai linh động thanh âm truyền đến, cùng cái kia hoàn mỹ dung mạo dáng người, phảng phất tự nhiên mà thành, vô cùng phù hợp. Tần Dịch thoải mái xoay người lại. Ánh mắt sạch sẽ không tì vết nhìn về phía đối phương, tâm vô tạp niệm. Hắn không gấp mở miệng, nhưng cũng không có bối rối. Cô gái đối diện giờ phút này đã thay đổi một thân màu xanh nhạt liên y dì váy dài, tại bên hông thu một chút, làm nổi bật lên doanh doanh eo thon. Bên hông thắt màu trắng bạc dây lụa, gió nhẹ cùng một chỗ, tay áo đồng bền, càng là tựa như tiên linh. Mà cái trán sức vào một khỏa màu đỏ thâm bảo châu, từ một đường màu vàng nhạt ngạch mang lộ ra, linh động ở giữa lại nhiều hơn mấy phần cao quý. Loại này để cho người ta không dám nhìn gần vẻ đẹp, thậm chí để Tần Dịch đều không có ý tứ đi mơ màng trước đó đối phương thân thể trần truồng động lòng người bộ dáng, phảng phất suy nghĩ nhiều một chút đều là hết sức khinh nhẫn. Như thế nhân gian tuyệt sắc, nếu là phóng tới kiếp trước so sánh, những liên miên bất tận đó cái rủi mặt nữ tình, chỉ sợ cả đám đều muốn tự ti mặc cảm đến chết. Chính là người ta đứng bên cạnh nha hoàn Tiểu Hy, so với cái này tiên linh thiếu nữ thấp hơn nửa cái đầu, nhưng mặc kệ dung mạo dáng người, đều lộ ra một loại không có gì sánh kịp khí chất, tuyệt không phải dòng chi tục phấn có thể so sánh. Chỉ là nha hoàn này Tiểu Hy, dẫn theo kiếm mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí, tựa hồ nhà nàng tiểu thư chỉ cần ra lệnh một tiếng, nàng lúc nào cũng có thể sẽ xông lên đem Tần Dịch chém thành muôn mảnh. Người tên là gì? Tiên linh thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng, nghe ngữ khí vẫn còn tính bình tĩnh. Tại hạ Tần Dịch, là Thanh La Quốc Tần gia đệ tử. Tần Dịch thành thật trả lời. Tần gia? Thanh La Quốc sáu đại trụ thạch gia tộc, ngược lại là danh môn đệ tử. Tựa hồ là khích lệ, nhưng ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt. Danh môn bất danh môn, Tần Dịch tự nhiên không thèm để ý, dù sao gia tộc này đối với thân thể này nguyên chủ nhân cũng không thân mật, Tần Dịch tự nhiên cũng sẽ không tồn tại bao nhiêu kết cục cảm giác. Ngươi là làm sao tới? Đối phương lại hỏi. Bị đối phương cái kia sán lạn như tinh thần ánh mắt nhìn chằm chằm, Tần Dịch bật thốt lên, đi tới. Đi tới. Đối phương tú ngạch nhăn lại, đôi mắt sáng ở giữa tựa hồ hiện lên một tia không hài lòng. Bất quá Tần Dịch lại là thản nhiên, không phải đi tới, chẳng lẽ còn có thể bay đến hay sao? Nói láo quỷ. Đây là gọi Tinh Tuyệt Cốc, chính là trong vòng nghìn dặm chứ danh hung địa. Liền xem như các ngươi Thanh La quốc chủ, bình thường cũng không dám tới gần. Ngươi dám nói mình là đi tới. Tiểu thư, loại này tâm thuật bất chính ra hỏa, nhất kiếm chặt coi như vậy đi. Nha hoàng Tiểu Hy trừng mắt Tần Dịch, địch ý rất nặng. Tần Dịch giang tay ra, sự thật như thế. Tiểu thư nếu không tin, Tần Mỗ trăm miệng khó cãi. Ta lại không mọc cánh, không phải đi tới, chẳng lẽ còn có thể bay tới sao? Trở về. Liền không truy cứu. Lợi kiếm phía dưới, tính mệnh nắm giữ ở trong tay người khác. Muốn nói hắn hoàn toàn không lo lắng hiển nhiên là giả. Nghe được đối phương minh xác để cho mình rời đi, Tần Dịch trong lòng buông lỏng. Tần Dịch biết đối phương xa mạnh mẽ hơn chính mình, cũng không dám quấn quýt si mê, huống chi, tình cảnh này, lưu lại cũng là xấu hổ. Thế là ôm quyền, nếu như thế, hai vị bảo trọng. Tần Mỗ cáo tử. Quay người còn chưa đi ra ba năm bước, bên hai lại chuyển tới một tiếng, chậm đã. Tần Dịch dừng bước trở lại, làm sao? Ngươi mới vừa nói ngươi kêu Tần Dịch. Các ngươi Tần gia còn có một cái Tần Tường, là gì của ngươi? Tần Tường. Nghe được cái tên này, Tần Dịch trong lòng không hiểu khó chịu, nguyên chủ nhân lưu lại trong ý thức lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt ý. Một chút suy nghĩ, Tần Dịch lập tức hiểu được. Tần Tường, không phải liền là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân tự sát kẻ cầm đầu sao? Tần Dịch nguyên bản thi đậu Thanh La quốc trí cao học viện, Âm Dương học cung. Nhưng gia tộc cương ép hạ lệnh, để Tần Dịch đem cái này ngàn vàng khó mua danh ngạch tặng cho Tần Tường. Nguyên nhân là Tần Tường là gia chủ đích sinh huyết mạch, chính thống dòng chính, tiền đồ rộng lớn, mà Tần Dịch lại là con riêng. Cái gì gọi là con riêng? Chính là chỉ có cha tộc, không có mẫu tộc, thậm chí ngay cả mẫu thân là ai gia tộc của cũng không biết đệ tử. Ở gia tộc huyết mạch trên thế giới bên trong, không có mẫu tộc ủng hộ con riêng, ở trong tộc địa vị thường thường đều là cực kỳ thấp hèn. Chính là bởi vì này, Tần Dịch học cung danh ngạch bị tước đoạt. Ở gia tộc từ trên xuống dưới xem ra, hoàn toàn đương nhiên. Người thiếu niên ở gia tộc tao ngộ như thế bất công, muốn đi tìm gia chủ nói rõ lý lẽ, lại bị người gác cổng cứng nhắc cự tuyệt, bị nhục nhã một trận. Tần Dịch nổi giận phát cuồng, không chỗ phân rõ phải trái, cuối cùng không hiểu thấu đi đến cái này Tinh Tuyệt Cốc, sinh không thể luyến, vậy mà chìm hồ tự sát. Mặc dù bây giờ cỗ thân thể này đã thay người, nhưng là còn sót lại trong trí nhớ, Tần Dịch đi thì nguyên có thể cảm nhận được cô mãnh liệt oán nghiệm. Cái kia tuyệt sắc thiếu nữ nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Tần Dịch trong mắt lóe lửa giận, tựa hồ đoán được cái gì. Trước mấy ngày ta đi ngang qua Thanh La Quốc, trùng hợp Âm Dương học cùng công kỳ tân sinh danh sách. Vừa lúc nghe được có người nghị luận, nói trong danh sách Tần Tường danh ngạch, vốn nên thuộc về Tần Dịch. Nói thế nhưng là người sao? Tần Dịch sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí có chút không vui, ngươi đều biết, cần gì phải vết thương sắt muối, nhắc lại chuyện xưa. Không đi được Âm Dương học cùng, Tần Mỗ cũng không tin không có ngày nổi danh. Nói thật, Tần Dịch đối với loại này thay thế danh ngạch sự tình, thực chất bên trong là phi thường không ưa. Kiếp trước có chút lớn học sinh kiểm tra lên đại học, lại bị người đổi học tịch hồ sơ, mạo danh thay thế đến trường. Tần Dịch đối với mấy cái này bất công sự tình, từ trước đến nay căm thù đến tận xương tủy. Lại không nghĩ rằng một thế này, lại làm cho bản thân đụng lên. Thần gia cố nhiên nhân tình lương bạc, xử sự bất công. Chẳng lẽ Âm Dương học cung liền không có giữ cửa ải không nghiêm trách nhiệm sao? Một cái bị Thanh La quốc từ trên xuống dưới coi là học phủ cao nhất thánh địa, lại không thể làm được công chính nghiêm minh. Tần Dịch đối với cái này Âm Dương học cung cảm nhận, lập tức liền hạ thấp rất nhiều. Tựa hồ nghe ra Tần Dịch đối với Âm Dương học cung bất mãn, thiếu nữ kia thản nhiên nói, ta nghe nói Âm Dương học cung xưa nay công chính nghiêm minh, coi như nhất thời không quan sát, sớm muộn cũng sẽ trả ngươi một cái công đạo đi. Ha ha! Cái kia thì có ích lợi gì? Danh sách đã công kỳ, cái kia chính là như sắt thép sự thật. Coi như Âm Dương học cung, hiện tại cũng không thể vô duyên vô cớ khai trừ Tần Tường. Tần Dịch nhưng cũng không có tức hồn hện, thoải mái cười một tiếng, đa tạ tiểu thư trấn an, một chút việc nhỏ, Tần Mỗ cũng chưa quá mức để ý. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ đại mi nhíu lại, tựa hồ như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, chuyện hôm nay. Không đợi nói với mới xong, Tần Dịch gật đầu nói, yên tâm, chuyện hôm nay, chỉ ba người chúng ta biết, Tần Mỗ không biết ngoại chuyện. Huống chi ngươi ta vốn không quen biết, giờ phút này từ biệt. Chỉ sợ sau này cũng không gặp nhau. Cũng là không cần lo lắng Tần Mỗ để lộ bí mật. Nữ hải tử ra coi trọng danh dự danh tiết, Tần Dịch ngược lại là có thể hiểu được. Thiếu nữ môi đỏ khẽ mở, vốn là muốn nói chuyện hôm nay, bản thân thiếu hắn một cái nhân tình. Gặp Tần Dịch ngữ khí chém đinh chặt sắt, nàng cuối cùng vẫn không nói gì. Song đồng cắt nước, có nhiều thâm ý địa lườm Tần Dịch một chút, uyển chuyển dáng người xinh đẹp đứng ở trong gió nhẹ, nhìn lấy Tần Dịch sải bước rời đi. Chương 3, con riêng đãi ngộ. Nhìn lấy Tần Dịch bóng lưng càng chạy càng xa, nha hoàn Tiểu Hy đè lại chuôi kiếm, nhịn không được hỏi, tiểu thư, cứ như vậy để hắn đi. Không cho hắn đi, còn lưu hắn ăn cơm chiều hay sao? Thế nhưng là... Hắn chiếm tiểu thư tiện nghi của ngươi, đem tiểu thư ngươi đều nhìn hết á. Tiểu thư ngươi thiên kim chi thể, sao có thể Tiểu Hy hiển nhiên đối với việc này phi thường để ý. Nàng cũng xác định, tiểu thư xưa nay tự ái, đối với danh tiết loại sự tình này, đem so với ai cũng nặng. Tiểu Hy, tu sĩ chúng ta, khoai ý ân cửu, sát phạt quả đoán, cũng không sai. Nhưng kẻ này cứu ta tính mệnh, bản tiểu thư như giết hắn, chính là lấy oán trả ơn. Cần biết ngẩng đầu ba thước có thần minh. Lùi một bước nói, coi như thần không biết quỷ không hay, chẳng lẽ còn có thể che giấu lương tâm sống hết đời sao? Nhìn ra được, nàng này cũng không phải là vì lợi ích một người, liền che giấu lương tâm điều ngoa hạng người. Tiểu Hy lại là một trương tiểu dương miệng thật to, ăn một chút mà nhìn xem tiểu thư nhà mình, vẫn không phục, chỉ là Thanh La Quốc một cái đệ tử, có thể có bao nhiêu cân lượng. Tiểu thư lớn như vậy bản sự, cần phải hắn tới cứu. Chẳng lẽ cái này một bãi nước cạn, còn có thể chìm vào tiểu thư hay sao? Cái kia tuyệt sắc nữ tử thăm thẳm thở dài, ngựa khí lại là có chút tiêu điều, ta lần này mượn cái này tình tuyệt cốc hàn huyền đàm trùng kích minh hỏa thông ngũ quyết tầng thứ 7, không những không thể thành công, ngược lại để hàn khí xâm nhập tạng phủ, tình huống lúc đó, quả nhiên là nguy cơ sớm tối. Cái gì? Tiểu Hy nghe vậy hoa dung thất sắc, trường kiếm trong tay tiện tay ném đi, lo lắng tiến lên, tiểu thư, cái kia. Vậy ngươi bây giờ không có sao chứ? Đã không có gì đáng ngại. Hàn khí xâm nhập tạng phủ. Tiểu thư có thể tự hành loại trừ. Xem ra tiểu thư mặc dù trùng kích tầng thứ 7 thất bại, nhưng công lực nhưng vẫn là có tinh tiến. Tiểu Hy chuyển buồn làm vui. Cái kia tuyệt sắc nữ tử khỏe miệng tràn ra cười khổ, cũng không phải là ta tự hành loại trừ hàn độc. Đó là... Tiểu Hy khẽ giật mình. Cho nên bản tiểu thư nói Tần Dịch kẻ này đối với ta có ân cứu mạng. Trên người người này, lại có một loại đặc biệt cương dương chi khí, trong lúc vô tình làm việc cho ta, dẫn vào tạng phủ, loại trừ hàn độc. Tiểu Hy có chút khó có thể tin, tên kia, nhiều lắm thì hóa phàm cấp 3 tu vi A. Cách đúc thành đạo cơ đều còn rất xa. Điểm này công lực, có thể vì tiểu thư loại trừ hàn độc. Đây cũng là nhất làm cho người chỗ không hiểu. Tuyệt sắc nữ tử nhìn qua Tần Dịch rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, nhưng giờ phút này Tần Dịch bóng lưng, đã vô ảnh vô tung biến mất. Có lẽ trên người hắn có cái gì hỏa thuộc tính bảo vật sao? Tiểu Hy suy đoán. Không giống. Nếu có bảo vật. Coi như hắn giấu rất bí mật, cũng tất có bảo quang lưu động. Lấy bổn tiểu thư nhãn lực, tất nhiên có thể phát giác. Không phải là bảo vật. Lại không thể là hắn tự thân tu vi bố trí, này sẽ là cái gì? Tiểu Hy có chút mơ hồ, chẳng lẽ là huyết mạch thức tỉnh? Tốt, mặc kệ nguyên nhân gì, kẻ này cứu ta một mạng. Coi như ta thiếu hắn một cái nhân tình. Cái này hàn huyền đàm cũng không có thể giúp ta đột phá, nơi đây không đáng lưu lại. Chúng ta cũng phải đi. Cái kia tuyệt sắc nữ tử thật không có dây dưa dài dòng. Tiểu thư, chúng ta đi đâu? Bản tiểu thư nhiệm vụ chuyến này là cái gì? Tuần tra xem xét Thiên La vực thất quốc, điều tra các quốc gia âm dương học cung vận hành tình huống, vì tổng bộ đào móc nhân tài, đẩy cử nhân mới. Tiểu Hy nghiêm mặt nói. Như vậy Thanh La quốc âm dương học cung thiếu giám sát, để Tần gia đi này thâu lương hoán trụ, mạo danh thay thế hoạt động. Phải chăng tại bổn tiểu thư phạm vi chức trách bên trong? Tự nhiên là. Tiểu thư. Ngươi là đi nói Thanh La quốc sao? Bản tiểu thư không thích nợ người nhân tình, càng không thích thiên hạ võ tử cảm thấy âm dương học cung xử sự bất công. Phía trước tiếp xúc thân mật, đối với Tần Dịch hiện tại huyết khí phương cương tuổi tác, muốn lập tức liền quên sạch sành sanh, hiển nhiên cũng không hiện thực. Bất quá Tần Dịch nhưng cũng không có quá nhiều bị ổi suy nghĩ. Giờ phút này đi trên đường, hắn càng nhiều vẫn là suy nghĩ tầng này thân phận mới, cùng sau này nên đi đường. Tần gia mặc dù khuôn mặt đáng ghét, nhưng giai đoạn hiện tại, gia tộc vẫn là muốn về. Không vì cái gì khác, liền vì tiền nhiệm Tần Dịch mất đi những tôn nghiêm đó, cũng làm trở về còn nguyên tìm trở về. Huống chi, trong gia tộc, cuối cùng vẫn là có một hai cái thân mật thân nhân. Đây là một cái hung hiểm thế giới, cũng là một cái thế giới kỳ diệu. Trên đường đi, Tần Dịch cuối cùng rõ ràng, vì cái gì cái kia tuyệt sắc nữ tử sẽ nói tinh tuyệt cốc không phải hắn hẳn là lưu lại địa phương. Dọc theo con đường này, trên không trung khi thì biết bay đến từng đầu khoảng chừng máy bay trực thăng lớn nhỏ phi cầm, lướt đi lướt lên. Khi thì trong rừng nhảy ra một đầu có thể so với khủng long đồng dạng kích cỡ cự thú, ngạo khiếu mà qua. Nơi này mỗi một cái cây, mỗi một cây cỏ, thậm chí từng cái tầm thường sinh vật, tựa hồ cũng ẩn chứa vô hạn sinh cơ, nhưng lại ẩn chứa vô hạn sát cơ. Có tốt như vậy mấy lần, Tần Dịch đều rõ ràng cảm giác được sát cơ bao phủ. Nhưng không biết tại sao, những thứ này hung hãn sinh linh vừa muốn phóng thích sát ý đi ra, lại phảng phất đột nhiên chiếm được một loại nào đó nghiêm khắc cảnh cáo tựa như, thức thời rụt trở về, hướng Tần Dịch hậu phương bỏ lại một cái rất là ánh mắt của kiêng kỵ. Ngay từ đầu Tần Dịch cũng không có phát giác, nhưng liên tục mấy lần, hắn ngu ngốc đến mấy, cũng tựa hồ phát giác được cái gì. Thế nhưng là mỗi lần hắn quay đầu lại thời điểm, sau lưng gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì khả nghi manh mối. Tần Dịch như có điều suy nghĩ, cũng dứt khoát không quay đầu lại, kết hợp tiền nhậm lưu lại ký ức, một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cục đi ra Tinh Tuyệt Cốc. Ba ngày sau, Tần Dịch căn cứ ký ức, trở lại Tần gia phủ đệ. Tinh Tuyệt Cốc như thế một chuyến dày vò, Tần Dịch toàn thân trên dưới quần áo tả tơi, lộ ra cực kỳ chật vật. Cũng may hắn cuối cùng còn tính là cái thiếu gia. Môn khẩu gia tộc thủ vệ mặc dù không phải người lương thiện, nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Bất quá nhưng cũng không có nửa phần nhiệt tình, từng cái trên mặt đều là treo ngoạn vị mỉm cười. Có trào phúng, có xem thường, có chán ghét, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy một hai đạo thương hại đồng tình. Tần Dịch sống hai đời, tự nhiên sớm đã thành thói quen không nhìn người bên cạnh ánh mắt. Tần phủ rất lớn, về sau đời đến luận, chí ít tương đương với một cái đại hình kích thước làng du lịch. Nhà cửa lầu cát, đình đài nhà thủy tạ, thiết kế 10 phần phú quý hoa lệ, một gốc bồn hoa, một cái vật trang trí, cũng là độc đáo, hiển thị rõ chi tiết. Chính là kiếp trước có tiền nhất người giàu có tư dinh, cũng tuyệt không bực này lộng lây xa hoa. Chỉ tiếc, cái này phồn hoa phú quý, cùng Tần Dịch không có bao nhiêu quan hệ. Chỗ ở của hắn lại vốn lại hẹp. Làm con riêng, hắn không có tư cách được hưởng cái khác dòng chính đệ tử ngang nhau đãi ngộ. Mỗi tháng từ gia tộc lấy được tài nguyên, cũng chỉ có dòng chính đệ tử 1/3. Vẹn vẹn cái này 1/3, còn thường xuyên bị cắt xén, ngắn cân ít hai. Đi vào đại môn, căn cứ tiền nhiệm lưu lại ký ức, Tần Dịch ngược lại không đến nỗi lạc đường. Bất quá, không đợi hắn thuận lợi trở lại chỗ ở, đi qua một chỗ hành lang lúc, đối diện hai người lại đem hắn chặn đứng. Lưu lại trong trí nhớ, hai người kia một cái gọi Tần Chiếu, một cái gọi Tần Minh, là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Lấy huyết thống luận, hai người này cùng Tần Dịch là tộc huynh đệ. Chỉ bất quá, trên người bọn hắn, rõ ràng cảm giác không thấy cái gì đồng tộc giữa huynh đệ tình nghĩa. Tương phản, một loại không còn che giấu địch ý, rõ ràng treo trên mặt đối phương. Ơ, đây không phải chúng ta Tần gia thông qua âm dương học cung nhập học khảo hạch đại thiên tài sao? Nghiên kỷ hơi nhỏ một chút Tần Minh trước tiên mở miệng. Chương 4, Nam Nhi phải tự cường. Trên thế giới không có vô duyên vô cố yêu cùng hận. Tần Chiếu Tần Minh huynh đệ cùng hắn mặc dù quan hệ đồng dạng, nhưng cũng không có đại thủ. Đối phương như vậy công nhiên cản đường trào phúng, tất nhiên là muốn mượn này định nọt Tần Tường. Tần gia thâu lương hoán trụ, đem thuộc về hắn Tần Dịch danh ngạch, cưỡng ép trả lại cho Tần Tường. Mà Tần Tường lại là tộc trưởng dòng chính công tử. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều là tiền đồ vô lượng. Tương lai vị trí tộc trưởng tuyệt đối chạy không được. Gia nhập Âm Dương học cùng, càng là mang ý nghĩa thăng chức rất nhanh, tương lai phong hầu bái tướng không nói chơi. Nếu là lẫn vào càng tốt hơn một chút, đi ra Thanh La Quốc, vậy thì càng thêm rồng về biển lớn, không thể đo lường. Nhân vật như vậy, chỉ cần không phải đồ đần, ai sẽ không nịnh bợ nịnh nọt. Về phần Tần Dịch, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng không đi được Âm Dương học cùng, ở gia tộc lại không được thích, cho dù là mù lòa, cũng có thể nhìn thấy hắn thê lương tương lai. Cho nên, đối với loại này tự dưng khiêu khích, Tần Dịch mặc dù nổi nóng, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kia niên kỷ hơi lớn một chút Tần Chiếu, gặp Tần Dịch không ngôn ngữ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu dịch, nghe người ta nói ngươi nghĩ không ra, chạy đến Tinh Tuyệt Cốc tìm cái chết đi. Anh khuyên ngươi một câu, chết tử tế không bằng lại còn sống a. Một bên Tần Minh quái thanh quái khí nói, muốn chết sẽ chết dứt khoát một chút. Làm thành cái này người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ngươi không biết, còn tưởng rằng chúng ta Tần phủ chạy vào ăn mày đâu. Ha ha, tốt tốt, Thần Minh ngươi miệng cũng đừng quá tổn hại. Tiểu dịch cũng là người có cốt khí a. Dừng a. Chỉ có cốt khí có ích lợi gì a? Số mệnh không tốt, cái gì đều không tốt. Xem người ta Tường ca, đích hệ huyết mạch, mẫu tộc cũng là Thanh La Quốc 6 đại trụ thạch gia tộc một trong. Cường cường liên thủ, thiên sinh là long. Thần Minh khẩu khí tràn ngập hâm mộ linh nọt. Tần Dịch nhìn lấy cái này hai huynh đệ ra sức biểu diễn, đông cảm giác từng đợt buồn nôn. Tường ca. Nhớ không lầm, Tần Tường cùng hắn Tần Dịch đều là con trai của gia chủ, thuộc về cùng cha khác mẹ huynh đệ, cái kia Tần Tường tuổi tác, so Tần Dịch còn nhỏ một tuổi. Chỉ là Tần Tường mẫu tộc thế lực hiền hách, hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh, khắp nơi bị người lịnh bợ nhất thổi phồng. Mà Tần Tường mẫu tộc không rõ, thuộc về con riêng, thở nhỏ bị người coi khinh. Trước mắt cái này hai huynh đệ, nhìn tuổi tác làm sao đều so Tần Dịch lớn 2-3 tuổi. Vậy mà quản Tần Tường gọi Tường ca, hơn nữa kêu thân thiết như vậy tự nhiên. Gặp Tần Dịch một mực không đắc hang, cái này hai huynh đệ tựa hồ cũng có chút không thú vị. Cái kia Tần Chiếu treo nụ cười dối trá, "Tiểu Dịch à, ngươi lối ăn mặc này tranh thủ thời gian đổi một cái đi. Ngày mai gia tộc muốn đại yến tân khách, chúc mừng Tần Tường tiến vào Âm Dương Học Cung đào tạo sâu." Trong nhà tân khách đông đảo, "Ngươi mặc thành dạng này tử, quả thực có hại gia tộc hình tượng. Nếu bị gia tộc trưởng lão nhìn thấy, tránh không được muốn bị chửi mắng một trận." Nghe tựa hồ là vì Tần Dịch suy nghĩ, kỳ thật vẫn là vết thương sát muối. Tần Tường tiến vào Âm Dương Học Cung danh ngạch từ lâu tới, không phải liền là chiếm dụng hắn Tần Dịch danh ngạch sao? Gia tộc càng là trắng trợn chúc mừng chuyện này, thì càng đánh mặt của Tần Dịch. "Ca, làm gì cùng hắn khách khí như vậy? Qua ngày mai, hắn liền sẽ giống như chó nhà có tang bị trục xuất. Gia tộc cũng không nuôi ăn không ngồi rồi người." Cái này hai huynh đệ kẻ sướng người họa, nói rõ là muốn phá hủy Tần Dịch trong lòng phòng tuyến. Tần Dịch cười, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hai người này, "Mấy ngày không gặp, hai huynh đệ các ngươi cái này quỳ liếm tư thế, hoàn toàn chính xác có tiến bộ. Bất quá các ngươi phải quỳ liếm Tần Tường, ở trước mặt quỳ liếm không phải càng thấy hiệu sao?" Nói xong, Tần Dịch cũng không để ý cái này hai huynh đệ phản ứng, thản nhiên xuyên qua bên cạnh bọn họ, nên ngang rời đi. Đi vài bước, đông nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì, dậm chân cười một tiếng, "Đúng rồi, mấy ngày nay ta đi ra ngoài, nghe nói có một nơi phương ngôn, liệm cùng đại tiện là cùng một cái ý tứ. Các ngươi như thế quỳ liếm Tần Tường, để cho ta nhịn không được hoài nghi các ngươi có phải hay không có ăn cất đặc thù đam mê a." Không đợi hai huynh đệ kịp phản ứng, Tần Dịch đã vượt qua hành lang, biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Tần Minh tức hồn hện, sắc mặt tái nhợt, "Ca, ta đi ra sức đánh tiểu tử này dừng lại." Tần Chiếu vội vàng níu lại, "Không thể lỗ mãng. Gia tộc trong đại viện, ngoại trừ đấu vũ tràng bên ngoài, không cho phép đấu nhau. Lại nói, làm gì chấp nhặt với một kẻ hấp hối sắp chết? Người sắp chết?" Tần Minh không hiểu. "Hừ hừ. Tiểu tử này trước đó có thể thông qua Âm Dương Học Cung khảo hạch, cũng coi như có chút vốn liếng. Nếu như không phải con riêng, địa vị của hắn tuyệt đối sẽ không kém Tường ca. Chỉ tiếc. Hắc hắc, từ xưa một núi không thể chứa hai hổ. Cần biết giường nằm bên, há lại cho người khác ngủ say. Cái gọi là trục xuất. Ngươi nên hiểu." Tần Minh hít một hơi lãnh khí, "Trục xuất về sau, chính là..." Tần Minh bàn tay kéo một phát, làm một cái động tác cắt thiết hầu, nụ cười trên mặt xâm nhiên. Tần Chiếu quỷ dị cười một tiếng, "Ta có thể không nói gì, đi thôi. Việc này không tới phiên chúng ta quan tâm, huynh đệ ta chờ lấy xem náo nhiệt là được." Tần Chiếu có thể thấy rõ sự tình, lấy Tần Dịch làm người hai đời trí lực, tự nhiên cũng nhìn ra được. Trở lại trong phòng, sắc mặt của Tần Dịch lập tức âm trầm xuống. Trăng trận chúc mừng Tần Tường tiến vào Âm Dương Học Cung đào tạo sâu, lại trục xuất hắn Tần Dịch, gia tộc đối với hắn chèn ép, thật đúng là từng bước ép sát ta. Tần Dịch dùng chân nha tử đều có thể nghĩ ra được, cái này trục xuất chi địa, khẳng định hung hiểm vô cùng. Nếu như hắn có thể trọi cứng bất tử, chỉ sợ gia tộc nội bộ sát cơ cũng sẽ theo nhau mà đến. Tần Dịch ngồi xếp bằng, bắt đầu cân nhắc tình cảnh của mình. Suy nghĩ một trận, càng nghĩ càng nén giận, Tần Dịch dứt khoát quyết tâm. Nam nhi phải tự cường. Ta hoàn toàn không cần dùng kiếp trước phương thức tư duy để cân nhắc vấn đề, một thế này võ đạo vi tôn. Ta thân phận của bây giờ mặc dù là con riêng, nhưng cỗ thân thể này có thể thông qua cái kia Âm Dương Học Cung khảo hạch, thiên phú tu luyện cho dù không phải siêu quần bạt tụy, chí ít cũng sẽ không kém. Chẳng lẽ rời Tần gia, ta liền không sống được? Lại cần gì nhất định phải muốn tùy ý bọn hắn bài bố? Bọn hắn muốn thả chúng ta, hẳn là ta không biết chủ động thoát ly gia tộc. Một khi nghĩ thông suốt rồi, Tần Dịch lập tức rộng mở trong sáng, bắt đầu rồi đi vào cái thế giới này lần thứ nhất tu luyện. Tần Dịch bây giờ tu luyện công pháp, tên là Tiểu Phân Quyết. Chính là Tần gia một môn phàm cấp hạ phẩm công pháp. Tại chỗ có phẩm cấp công pháp bên trong, phàm cấp hạ phẩm công pháp là cấp độ thấp nhất tồn tại. Cái này cũng đúng lúc là Tần Dịch ở gia tộc xấu hổ vị trí trực quan thể hiện. Tần Dịch thiên phú siêu quần, lấy 14 tuổi chi linh, ở gia tộc cắt xén tài nguyên tu luyện, tiếc rẻ công pháp tu luyện tình huống dưới, y lý nguyên có thể tu luyện tới hóa phàm tầng giai, cũng đủ thiên phú của gặp hắn cùng cố gắng. Làm sao vận mệnh nhiều thăng trầm, cố gắng của hắn chẳng những không có đạt được gia tộc tán thành, ngược lại bởi vì xuất thân nguyên nhân, lần lượt lọt vào chèn ép, cuối cùng nản lòng thoái chí. Phàm cấp hạ phẩm Tiểu Phân Quyết, bắt đầu tìm hiểu đến cũng không khó. Tiên nhiệm Tần Dịch đối với môn công pháp này đã luyện đến ăn cơm đi ngủ đều có thể vận chuyển tự nhiên trình độ. Cho nên Tần Dịch vừa bắt đầu, cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Chính là bởi vì Tiểu Phân Quyết đã tu luyện tới cực hạn, cho nên sớm tại 2-3 tháng trước, vô luận Tần Dịch tu luyện thế nào, cái này Tiểu Phân Quyết đối với hắn tăng lên công lực trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ. Cái này Phân Quyết công pháp, Tần Gia Minh Minh Hoàn Hữu Đại Phần Quyết, còn có Thất Diễm Phần Thiên Quyết những thứ này tiến giai công pháp, lại vẫn cứ không chịu lấy ra. Con riêng quả nhiên là không được thích a. Mặc dù Tần Dịch hiện tại đã biến thành người khác, nhưng là đủ loại để cho người ta nén giận chi tiết, vẫn là để hắn đối với tiền nhậm tao ngộ cực kỳ đồng tình, nội tâm vì đó bênh vực kẻ yếu. Mặc kệ tiểu phần quyết còn có hay không hiệu dụng, dưới mắt cũng không còn cách nào khác, cần có thể bổ khuyết, trước tạm luyện đi. Vừa nghĩ tới đó, Tần Dịch thôi động tiểu phần quyết, nghiêm túc cẩn thận tu luyện. Tiểu phần quyết vận chuyển một tuần, Tần Dịch khẽ cho mày. Trong trí nhớ tiền nhiệm Tần Dịch tu luyện tiểu phần quyết đã đến cực hạn, đối với tu luyện tăng lên, đối với kinh lạc huyết mạch tầm bổ, cơ hồ đã yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Tần Dịch lại rõ ràng cảm giác được, từng lớp cường đại như là lửa nóng khí tức, không ngừng sinh sôi, không ngừng tư dưỡng huyết mạch của hắn kinh lạc. Chương 5, kỳ dị quyển trục. Phát hiện kinh người, làm cho Tần Dịch bỗng cảm giác kinh ngạc vô cùng. Mới đầu, hắn cho là mình lần thứ nhất tu luyện, còn không có hoàn toàn dung hợp trí nhớ của kiếp trước, tiết tấu tổn thương không có nắm chắc tốt. Nhưng liên tục mấy lần vận chuyển tiểu phân quyết, cái kia từng đạo tẩm bổ huyết mạch kinh lạc khí tức, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có càng phát ra cường hãn xu thế. Đây tuyệt không phải ảo giác. Kỳ thai quái vậy. Chẳng lẽ tiền nhiệm Tần Dịch đối với tiểu phần quyết lý giải phạm sai lầm? Không có triệt để đào móc tiểu phần quyết tiềm lực sao? Đầu óc hơi chút thay đổi, cái này gượng gạo giải thích liền bị Tần Dịch đẩy ngã. Luận công pháp độ quen thuộc, tiền nhiệm Tần Dịch khẳng định vượt qua hắn. Mà bản thân vừa rồi vận chuyển tiểu phần quyết phương thức, cũng là hoàn toàn dựa theo tiền nhiệm ký ức lưu lại phương pháp, liền tiết tấu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Công pháp giống nhau, tiết tấu giống nhau, vì sao lại sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu ứng đâu? Cái này tầm bổ huyết mạch kinh lạc khí tức, rõ ràng vượt xa tiểu phần quyết có khả năng sinh ra cực hạn. Nói một cách khác, nhất định là có ngoại lực thăng hoa tiểu phần quyết, hoặc là có ngoại lực thông qua tiểu phần quyết sinh ra những thứ này tầm bổ huyết mạch kinh lạc khí tức. Tần Dịch đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, tìm ra so sánh giải thích hợp lý. Thế nhưng là, cái này tu luyện nơi trốn cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Tần Dịch nhịn không được trên người mình tìm tìm, chỉ là, ngoại trừ một chút bạc vụn hai bên ngoài, trên người hắn cơ hồ không có nửa điểm thứ đáng giá. Quái sự, quái sự. Sự tình ra khác thường, mười phần kỳ quặc. Bất quá chung quy là chuyện tốt, Tần Dịch mặc dù trong lòng hồ nghi, lại là rèn sắt khi còn nóng, mượn nhờ cỗ này không rõ lai lịch khí tức, tham lam hấp thụ lấy, không ngừng cường hóa nhục thân, tẩm bổ huyết mạch, thai nghén kinh lạc. Để hắn vui mừng chính là, loại này giống như ảo mộng vậy lửa nóng khí tức. Tu luyện một canh giờ, cơ hồ bù đắp được xưa nay một tháng khổ công. Nhất định chính là trên trời nện xuống một cái lớn đĩa bánh. Tần Dịch áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm cuồng hỉ, hết sức chăm chú, lặp đi lặp lại thúc giục tiểu phần quyết. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Làm tiểu phần quyết tại Tần Dịch thể nội vận chuyển trọn vẹn 7749 cái chu thiên về sau, Tần Dịch toàn thân huyết mạch kinh lạc phát ra từng đợt cộng minh, ở ngoài thân thể hắn bên ngoài. Từng tầng mồ hôi như là vết bẩn đồng dạng chậm rãi tràn ra, đến bên ngoài thân, lập tức bị cái kia lửa nóng khí tức thiêu thẫn. Tần Dịch giờ phút này vui thích vô cùng, xương cốt toàn thân kinh lạc, đều rất giống muốn vui mừng mình đồng dạng. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, một đêm chi công, tu luyện trước đó đã không có bất luận cái gì công hiệu tiểu phân quyết, vậy mà không có dấu hiệu nào lấy được đột phá, chính thức bước vào hóa phàm tứ giai. Tại Tần gia thế hệ trẻ tuổi, hóa phàm cấp 3 đệ tử, đã có không ít. Chính là cái kia Tần Tường mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã là hóa phàm tam giai. Nhưng là muốn xung kích hóa phàm tứ giai, cái kia chính là một đạo đại khảm. Hóa phàm cửu giai, mỗi tam giai đều có một đạo tương đối lớn một chút khảm. Tam giai đến tứ giai, lục giai đến thất giai, cái này đều là đại khảm. Mà cửu giai đỉnh phong đến ngưng kết đại đạo hạt giống, đúc thành đạo cơ, càng là một cái siêu cấp đại khảm. 100 bên trong cái tu sĩ, cũng chưa chắc có một người có thể thành công. Mà Tần Dịch trong một đêm liên đột phá đến hóa phàm tứ giai. Tại toàn bộ Tần gia thế hệ trẻ tuổi, giờ phút này đã là độc chiêm ngao đầu. Lấy hắn bình thường tốc độ tu luyện, dù là đạt được tiểu phần quyết tiến giai công pháp đại phần quyết, muốn đột phá hóa phàm tứ trọng, chỉ sợ cũng cần nửa năm đến thời gian một năm. Tiến triển không thuận lợi, thậm chí muốn 1-2 năm đều nói không chừng. Từ xưa cùng Văn Phú Vũ, nếu như không chiếm được tiến giai công pháp, vô luận hắn dùng nhiều công, trừ phi mượn nhờ ngoại lực, tỉ như phục dụng đan dược, mới có hy vọng đột phá. Nếu không, mặc kệ hắn thiên phú cao bao nhiêu, đều đưa cả đời tiến giai vô vọng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đông phương đã lộ ra ngân bạch sắc. Trong bất chi bất giác, hoàn tất tu luyện một đêm. Võ giả sinh hoạt, quả nhiên là điên cuồng. Một đêm không ngủ, đổi lại kiếp trước, tất nhiên là cùng quả cà phơi xương một dạng mặt ủ mày cho. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Dịch tinh thần vô cùng phân chấn, chỉ cảm thấy toàn thân tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Tần Dịch thể xác tinh thần vui vẻ, đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Gió sớm hơi say rượu, càng làm cho đến Tần Dịch tâm thần thanh thản. Dõi mắt nhìn về phía đông phương, trong tầm mắt, một vòng hồng nhật đang phun ra. Ánh bình minh vừa ló dạng, luôn có thể cho người ta một loại tích cực hướng lên cảm giác. Tần Dịch cũng không ngoại lệ, cảm thụ được mặt trời mới mọc bàng bạc khí tượng. Đông nhiên, cái kia hồng nhật chi quang hóa thành một dạng hồng mang, đột nhiên bắn vào trong đầu của hắn. Sau một khắc, Tần Dịch trong đầu, vậy mà hiện ra một vệt kim quang. Tần Dịch cơ hồ cho là mình sinh ra ảo giác, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, đó cũng không phải ảo giác. Kim quang bên trong, một quyển kim sắc đồ quyển, phảng phất nằm tuế nguyệt trường hà bên trong thượng cổ thiên thư tựa như, tản ra thần bí quang hoàn, từ thị giác đến tâm linh, đều cho người ta một loại cực kỳ cường hãn cảm giác chấn động. Tần Dịch giật nảy cả mình. Cái này đồ quyển, hắn cũng không lạ lắm. Hắn kiếp trước cuối cùng một phần ký ức, chính là cùng cái này đồ quyển có quan hệ. Lúc ấy hắn tại nông thôn láo trạch, đọc qua cái này sách tổ truyền đồ quyển, vô ý bốc cháy, khi lửa thế nuốt hết hắn thời điểm, cái này sách đồ quyển lúc ấy cũng là phát ra loại này xinh đẹp quang mang của thần thánh. Chỉ là, lúc ấy cái này sách đồ quyển là trong tay hắn, mà giờ khắc này, cái này sách đồ quyển, lại khác ở trong óc của hắn. Chẳng lẽ nói, ta một đêm tiến giai, quả nhiên không phải tiểu phần quyết công lao, mà là cái này đồ quyển công lao sao? Thêm chút liên tưởng, Tần Dịch càng thêm kiên định suy đoán này. Cái này đồ quyển tại bên trong đại hỏa, tựa như dục hỏa niết bàn đồng dạng, tản mát ra quang mang của thần thánh. Điều này nói rõ cái này đồ quyển, bản thân chính là dục hỏa mà sống lại. Mà tiểu phân quyết, cũng là điển hình hỏa thuộc tính công pháp. Cả hai vừa kết hợp, đáp án đã không nói cũng hiểu. Cái ngoại ý muốn này phát hiện, không thể nghi ngờ là kinh hỉ to lớn. Gia tộc không chào đón lại như thế nào? Cắt xén tài nguyên tu luyện lại như thế nào? Không cho tu luyện công pháp lại như thế nào? Tần Dịch cũng không đốc. Mặc dù hắn còn không cách nào lĩnh hội cái này đồ quyển toàn cảnh, nhưng nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Cái này đồ quyển cũng còn không có chỗ hết tài năng, cũng đã để tu vi của mình trong vòng một đêm thu hoạch được đột phá. Tần Dịch hoàn toàn có thể đoán được, nếu có thể toàn diện đào móc ra cái này đồ quyển diệu dụng, đến lúc đó lấy được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ là Tần gia có khả năng cấp cho gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí nghìn lần vạn lần. Nghĩ không ra, ta tổ truyền đồ quyển, ngược lại là tại một cái thế giới khác đại phát thần uy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc lúc ấy còn chưa kịp tinh tế đọc qua, nếu như có thể lại nghiêm túc đọc qua một chút liền tốt. Tần Dịch có chút ít tiếc nuối nghĩ. Sau một khắc, chuyện phát sinh quỷ dị. Bên trong náo hải kia kim sắc đồ quyển, vậy mà tựa như biết thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở trong tay Tần Dịch. Đồ quyển vẫn là kiếp trước cái kia sách đồ quyển, chỉ là đồ quyển bốn phía, xuất hiện tầng một màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, càng thêm kỳ thần bí mật. Tần Dịch nhẹ nhàng lật ra tờ thứ nhất. Chương 6. Bao che nhất tỷ tỷ. Nội dung giống như trong trí nhớ. Cái này sách đồ quyển, tổng cộng chỉ có 6 trang. Mỗi một trang tả hữu hai mặt đều có một bức tranh, mỗi một phúc đồ đều vẽ một cái sinh linh. Ừm. Tần Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm cái này tờ thứ nhất hai bức bức họa, thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ, kiếp trước tại nông thôn láo trạch lần thứ nhất vượt qua cái này sách đồ quyển, một trang này chỉ là hai bức bản vẽ mặt phẳng án kiện. Có thể giờ phút này xem ra, cái này hai bức đồ án vậy mà giống như vô duyên vô cớ nhiều hơn mấy phần sinh cơ, bức tranh đó đồ án rõ ràng càng thêm linh động, càng thêm lập thể. Loại kia thần sắc, loại kia tư thế, thật giống như đang chờ đợi một loại nào đó cơ hội, hai cái này sinh linh liền đem từ trong tranh sông tới tựa như. Tần Dịch rủi mắt một cái, coi là ảo giác của mình, lật ra trang thứ hai, trang thứ ba, mai cho đến thứ sáu trang. Nhìn thấy đồ án, cùng lần thứ nhất nhìn, lại hoàn toàn không có gì khác nhau. Nhưng trở lại tờ thứ nhất, bức đồ án kia chi tiết liền rõ hiển không giống nhau, loại kia sinh cơ, loại kia khí tượng, tuyệt không phải ảo giác. Thế gian thật có như thế chuyện đáng ngạc nhiên. Tần Dịch nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu, thủy chung không bắt được trọng điểm. Bất quá giờ này khắc này, hắn là hoàn toàn có thể xác định, bản thân trong vòng một đêm từ hóa phàm tam giai, bước vào hóa phàm tứ giai, 100% là bái cái này đồ quyển ban tặng. Tần Dịch có thể kết luận, cái này đồ quyển, tuyệt không phải phàm vật. Đang trong khi đang suy nghĩ, Tần Dịch bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân. Đạo này tiếng bước chân còn chưa đi gần, nhưng nghe hắn âm thanh, hẳn là hướng hắn trụ sở mà tới. Sớm như vậy, tại sao có thể có khách tới thăm? Tần Dịch có chút hồ nghi, nhìn qua trong tay đồ quyển, nghĩ thầm, cái này đồ quyển có thể thu phóng tự nhiên sao? Hắn một cái ý niệm trong đầu vừa mới truyền xong, cái này đồ quyển liền hư không tiêu thất. Sau một khắc lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tần Dịch vui mừng quá đỗi, cái này sách đồ quyển quả nhiên có thể thu phóng tự nhiên. Như thế tiện cho mang theo. dù ai cũng không cách nào đem cướp đi. Thế đạo hiểm ác, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, Tần Dịch vẫn hiểu. Tiếng bước chân quả nhiên là hướng về phía Tần Dịch tới, chỉ bất quá, tiếng bước chân này đến rồi môn khẩu liền dừng lại. Tút tút tút. Truyền đến tiếng đập cửa. Còn gõ cửa. Tần Dịch nao nao. Khách khí như vậy bái phỏng phương thức, thoạt nhìn hẳn là sẽ không là oan gia đối đầu. Nếu không lấy người Tần gia đối đãi phương thức của hắn, trực tiếp đẩy cửa vào tính khách khí, bình thường đều là một cước đá văng. Cửa phòng mở ra, một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp rơi vào Tần Dịch trong mắt. Người tới lại là cái 17-18 tuổi mặt trái xoan thiếu nữ, dung mạo tú lệ, một đôi sơn đen sơn con mắt lộ ra một cấu người đồng lứa không có cơ trí, đôi mắt rơi vào Tần Dịch trên người, đã có mấy phần hơi che giấu qua lo lắng. Tiểu Dịch. Thiếu nữ vành mắt hơi đỏ lên, thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Tần Dịch trong trí nhớ, lập tức dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết, thốt ra, đại tỷ. Tới chơi thiếu nữ chính là Tần Dịch cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, tên là Tần Trinh. Phụ thân của Tần Dịch Tần Hàn, chính là Tần gia gia chủ đương thời. Một thân lúc còn trẻ phong lưu phong khoáng, dưới gối nhi nữ rất nhiều. Nhưng từng cái nhi nữ, đều mẫu thân của có khác biệt. Tần Trinh là Tần Hàn tất cả con gái bên trong đại tỷ, nàng mẫu tộc thế lực mặc dù không như Tần Tưởng mẫu tộc như vậy thế lực hùng hậu, nhưng cũng là Thanh La quốc danh môn vọng tộc. Lại thêm Tần Trinh từ chỗ nhỏ chuyện làm luyện, tại gia tộc địa vị khá cao. Cho dù là dòng chính Tần Tường, bình thường cũng không dám đối với cái này đại tỷ dương ai. Mà Tần Trinh cùng Tần Tường từ nhỏ không hợp ý, ngược lại cùng nhất không bị người đãi kiến Tần Dịch thân mật hơn, đối với Tần Dịch có chút chiếu cố. Nói câu không khoa trương, nếu như không có Tần Trinh bảo bọc, Tần Dịch tại Tần gia thậm chí đều không sống được tới giờ. Mà Tần Trinh tại 16 tuổi năm đó, rời khỏi gia tộc đi nơi khác tu luyện. Liền không rảnh chiếu cố Tần Dịch. Lần này bỗng nhiên trở về, ngược lại để Tần Dịch quả thực có chút ngoài ý muốn. Sau khi vào cửa, Tần Trinh nghiêm túc mà đánh giá xa cách 2 năm đệ đệ, nhìn lấy đệ đệ góc cạnh ở giữa, đã ẩn ẩn có mấy phần trưởng thành bộ dáng, trong lòng đã đau lòng, lại có mấy phần trấn an. Tiểu Dịch, gia tộc nước chảy xiết trong vòng xoáy, ngươi có thể sống sót, hơn nữa còn có thể đi đến một bước này. Không uổng công đại tỷ từ nhỏ đối với ngươi chiếu cố. Chuyện lớn của ngươi tỷ cũng nghe nói. Âm Dương học cung là giỏi lắm thế lực. Cho dù là nho nhỏ một cái Thanh La quốc phân viện, đó cũng là Thanh La quốc chủ đều muốn ba kết tồn tại. Cho nên, bọn hắn quyết định sự tình, đại tỷ cũng không có cách nào sửa đổi. Tần Trinh ngữ khí rõ ràng 10 phần tức giận, hiển nhiên đối với gia tộc bất công cực kỳ bất mãn, đối với mình số khổ đệ đệ tràn ngập đồng tình. Đại tỷ, đến một bước này, ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Âm Dương nếu như học cung không phân trắng đen, không phải là không rõ, vậy liền không đáng ta đi đầu nhập vào. Nói không chừng, bỏ lỡ bọn hắn. Ngược lại là vận mệnh của ta. Tần Dịch lời nói này là biểu lộ cảm xúc. Bất quá tại Tần Trinh nghe tới, tự nhiên trở thành người thiếu niên đấu khí chi ngữ. Từ không nói cha qua, đại tỷ cũng không dễ chỉ trích phụ thân đối với chuyện này thái độ. Nhưng là gia tộc bạc đãi ngươi, lại là lại rõ ràng cực kỳ. Nói đến đây, Tần Trinh đột nhiên đình trệ, vênh hai lắng nghe một lát, phát giác được bốn bề vắng lặng về sau, mới hạ giọng nói, "Tiểu Dịch, ta hôm qua trạng vạng tối chạy về nhà, đêm tối tiến vào gia tộc điện tầng các." Vụ trộm phục chế một phần đại phần quyết. Đại tỷ biết ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách tiến giai công pháp. Phần này công pháp, ngươi sớm làm tu luyện. Cho dù gia tộc đến lúc đó trục xuất ngươi, ngươi vụng trộm tu luyện đại phần quyết, trời cao hoàng đế xa, thần không biết quỷ không hay. Tần Dịch nghe vậy, giật mình ngẩng đầu đến, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Trinh, trong lòng một dòng nước gấm khuấy động. Hắn không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra, đại tỷ Tần Trinh đây là đang giúp hắn, mà lại là bước lên cực lớn phong hiểm đang giúp hắn. Trộm ghi chép gia tộc công pháp, tư gia truyền tộc công pháp, bất kỳ cái gì một đầu đều là nghiêm trọng xúc phạm gia quy. Một khi tra ra, cho dù bất tử, cũng phải hủy bỏ tu vi, trung thân phế nhân một cái. Đại tỷ, trộm ghi chép gia tộc công pháp hậu quả, ngươi biết, ta cũng biết. Tần Dịch hai mắt thanh minh nhìn chằm chằm Tần Trinh công pháp này, ta không thể nhận. Tần Trinh gấp, liên tục dậm chân, sáng giọng, đều đến một bước này, ngươi còn đấu cái gì khí? Ngươi phải biết, gia tộc một khi trục xuất ngươi, tiện ý vị vào từ bỏ ngươi. Lập tức các loại nguy hiểm sắc cơ, sẽ đi theo đến. Ngươi tu luyện tiểu phân quyết, tu vi đến hóa phàm tam trọng đã đến đỉnh. Không có đại phân quyết, sau này như thế nào tự vệ? Ngươi Tần gia muốn giết ta, ta lại dùng Tần gia công pháp tự vệ. Ha ha, nói đến, cái này đúng là mỉa mai a. Tần Dịch dứt khoát lắc đầu, đại tỷ, ngươi từ nhỏ chiếu cô ta không biết không biết tốt. Nhưng cái này đại phân quyết, ta cận kề cái chết không biết tu luyện. Lại nói, chẳng lẽ không tu luyện đại phân quyết, ta Tần Dịch liền nhất định cả một đời tầm thường sao? Nói đến đây, Tần Dịch công lực vận chuyển, một đạo cường hãn nhiệt lưu, cuồn cuộn ra, lóe lên một cái rồi biến mất. khí kình tiết ra ngoài, thu phóng tự nhiên. Thần Trinh đôi mắt sáng khẽ động, kinh ngạc nói, tiểu dịch, ngươi đột phá hóa phàm tứ trọng rồi. Đối với cái này đại tỷ, tần dịch không có hảo dấu dếm. Một cái nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng chiếu cố hắn người, đáng giá tần dịch tin cậy, cũng đáng được tần dịch chân quý. Ta chẳng những đột phá hóa phàm tứ trọng, tương lai sẽ còn đột phá hóa phàm ngũ giai, hóa phàm lục giai, thậm chí hóa phàm cửu giai, đều sẽ không phải là ta võ đạo điểm cuối cùng. Tần dịch giọng của tràn ngập tự tin, tản mát ra khí tức, làm cho tần trinh mắt đẹp trợn lên, tràn ngập kinh ngạc. Chương 7, lan ra ngoài. Tần trinh nhãn lực không kém, rất nhanh nàng liền từ trên người tần dịch, thấy được biến hóa rõ ràng. Loại biến hóa này, đã vượt ra khỏi tần gia cùng thế hệ đệ tử, ẩn ẩn có một loại hạc giữa bầy gà, tùy thời đem lên như diều gặp gió chín vạn dặm tư thế. Đã như vậy, tu không tu luyện đại phân quyết, ngược lại thật là không quá quan trọng. Tiểu dịch, xem ra ở trên thân thể ngươi, tất nhiên có một đoạn tạo hóa. Đại tỷ không biết truy vấn. Tần Trinh Nhân cần khuyên bảo, bất quá ngươi chính là muốn khéo đưa đẩy một điểm, tùy thời đề phòng gia tộc động tác kế tiếp. Hôm nay tân khách đến đông đủ, vì tần tường ăn mừng tiến vào âm dương học cung đào tạo sâu. Lúc đầu nên thuộc về ngươi vinh quang, lại thành hắn quang hoàn. Ta đoán chừng, bọn hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này, hung hăng giẫm ngươi. Sau đó đưa ngươi trục xuất. Từng bước sắc cơ, không thể không đề phòng. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần đại tỷ tại, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi. Đừng nhìn Tần Trinh là nữ lưu hạng người, nhưng khởi sướng hung ác đến, lại cùng một đầu bao che khuyết điểm báo cái một dạng, cũng có nhanh nhẹn dũng mãnh hung ác một mặt. Có chút lời nói hùng hồn, nghe một chút liền tốt. Nhưng là có chút lời nói hùng hồn, lại nhất định phải tin tưởng vững chắc. Tần Dịch đối với đại tỷ Tần Trinh lời nói này, không có chút nào hoài nghi. Trong trí nhớ, đại tỷ từ nhỏ cho hắn sự tình, tham dự qua bao nhiêu lần đầu đường cuối ngõ hậu đả. Chính hắn đều đếm không hết. Trung Điệp gật gật đầu, Tần Dịch trong lòng cảm động, thở dài, đại tỷ, có ngươi thật tốt. Cũng chỉ có đại tỷ, mới là ta duy nhất không xem Tần gia là địch lý do. Tần Trinh bật cười lớn, đưa thay sờ sờ Tần Dịch đầu, lại là lộ ra một đạo thiếu nữ đặc hữu cười khẽ, tốt, hôm nay tân khách đông đảo. Ta là phụ thân trưởng nữ, cũng phải phụ trách tiếp đãi. Có chuyện gì, ngươi tùy thời tìm ta. Đưa tiễn đại tỷ về sau, Tần Dịch càng thêm tỉnh táo lại. Liên đại tỷ Tần Trinh bên ngoài tu luyện 2 năm, vừa mới trở về đều có thể nhìn ra bản thân tình cảnh không ổn. Như vậy, gia tộc này đối với hắn mà nói, đích thật là vẻ lo lắng bao phủ, từng bước sắc cơ. Một đêm đột phá, phát hiện kiếp trước đồ quyển, những thứ này vui sướng cũng không có làm cho hôn mê Tần Dịch đầu não. Thế giới mới, so kiếp trước địa cầu sinh hoạt càng kỳ diệu hơn, nhưng giữa người và người đấu tranh cũng càng nguyên thủy, tàn khốc hơn. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hơi không cẩn thận, tại gia tộc này, mình tùy thời khả năng bị người ăn đến hải cốt không còn. Đại tỷ Tần Trinh khuyên bảo cũng không sai. Muốn khéo đưa đẩy một chút, cơ linh một chút. Lúc này trời đã sáng choang, gia tộc trên dưới bắt đầu náo nhiệt lên. Người tới lui lần lượt nhiều lên, Tần Dịch mặc dù ở vắng vẻ, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Loại tình huống này, tự nhiên không nên tu luyện. Huống chi, lấy hắn suy đoán, hôm nay là gia tộc đại yến tân khách, vì Tần Tường ăn mừng thời gian, tất nhiên không biết gió êm sóng lặng, càng không khả năng để hắn Tần Dịch an hưởng thái bình. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tần Dịch ngược lại không bối rối, nếu như phiền phức nhất định đến, lo lắng cũng vô dụng. Tần gia tước đoạt hắn Âm Dương học cung danh lạch, lại vì Tần Tường trắng trợn ăn mừng. Tần Dịch đương nhiên sẽ không mặt nóng đi tiếp mông lạnh. Toàn bộ buổi sáng, hắn chân không bước ra khỏi nhà. Cũng may hắn ở mặc dù đơn sơ, nhưng tàng thư lại là không ít. Những thứ này tàng thư, đối với nhu cầu cấp bách hiểu rõ cái thế giới này Tần Dịch mà nói, không thể nghi ngờ cung cấp cực tốt con đường. Sau 2 canh giờ, Tần Dịch cũng là thu hoạch tương đối khá. Nguyên lai cái này phương viên mấy vạn dặm, gọi chung Yên La Vực. Cái này Yên La Vực có thất quốc, Thanh La Quốc chỉ là một cái trong số đó. Mà Âm Dương học cùng, lại không Thanh La Quốc độc hữu, mà là một cái cực lớn thế lực, phân viện trải rộng thiên hạ. Yên La Vực thất quốc, đều có Âm Dương học cùng phân viện. Mà Yên La Vực, theo thư tịch ghi chép, chỉ là cái thế giới này nho nhỏ một góc. Tại Yên La Vực bên ngoài, còn có vô cùng vô tận thế giới. Về phần thế giới này lớn bao nhiêu, Thanh La Quốc thư tịch căn bản không có năng lực cho ra đáp án. Nhưng có một chút lại là sự thật, Thanh La Quốc ở cái này vô tận trong thế giới, chỉ là giọt nước trong biển cả. Thần ra, càng là giọt nước trong biển cả bên trong một hạt cho bụi. Như thế xem ra, người Tần gia ở nơi này như vậy bên trong đại thế giới, cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng A Nam Nhi trí tại bốn phương, cho dù bọn hắn không bạc đãi ta, ta cũng làm cầm kiếm đi thiên ngai, lãnh hội một thế này phồn hoa. Cần gì phải co lại ở dưới đáy giếng này, cùng một đám ít đáy giếng lục đục với nhau. Tần Dịch lòng dạ khoáng đạt, tâm lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Khi hắn rộng mở ý chí về sau, cảm giác sâu sắc Tần gia tộc nhóm người ở giữa điểm ấy lục đục với nhau, lộ ra vô cùng buồn cười. Thư nhìn thẳng đến say sưa ngon lành lúc, Tần Dịch chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân này rõ ràng tràn ngập địch ý. Ầm. Cửa bị phách lối đẩy ra. Tần Minh tấm kia thần hận quỷ mặt của ghét, mang theo cười quái dị xuất hiện ở Tần Dịch trước mắt. Tần Dịch, ngươi đảo biết trộm gian dùng mánh lưới. Gia tộc đại yến tân khách, chúng ta mấy cái bận bịu tứ phía mệt mỏi thành chó, ngươi vậy mà tại nơi này tránh quấy rầy. Có tin ta hay không nói cho tộc lão, chỉ ngươi một cái tứ chi không cần tội. Tần Minh chống nạnh mà đứng, một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Tần Dịch chậm rãi đem sách vở buông xuống, cũng không quay đầu, thanh âm không giận tự uy, lan ra ngoài. Gia tộc có gia tộc quy củ, giống Tần Minh loại này lén xông vào nhà ở tình huống, cho dù bị người đánh chết đánh cho tàn phế, vậy cũng không có chỗ phân rõ phải trái. Ngươi nói cái gì? Tần Minh coi là lỗ tai mình nghe lầm, ngươi cái này con hoang, muốn phản sao? Con hoang? Tần Dịch cười, ngươi mắng ta con hoang, là gián tiếp mắng gia chủ là xuất sinh sao? Tần Dịch là Tần gia gia chủ lúc còn trẻ phong lưu hậu quả, tuy là con riêng, nhưng chung quy là gia chủ huyết mạch. Mắng hắn con hoang, gia chủ muốn không nằm thương cũng khó khăn. Hỗn đản! Tần Minh tức hồn hện, hung dữ nhìn chằm chằm Tần Dịch, đừng ngậm máu phun người. Gia chủ hùng tài vĩ lược, chính là Tần gia đệ nhất hào kiệt. Gia hỏa này cũng không đốc, biết lời này tuyệt đối không thể lưu lại đầu để câu chuyện. Không phải phiền toái sau này nhiều hơn. Tần Dịch cười lạnh, tốt, lấy ngươi trước mắt địa vị, chỉ sợ quỳ liếm gia chủ tư cách đều không có. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, biến, còn không lăn. Tần Dịch sát cơ gọn sóng, đây là đang chỗ ở của hắn. Trên Tần Minh này nhảy lên hạ nhảy, đã để hắn bắt đầu sinh sát ý dù sao cuối cùng muốn trở mặt, Tần Dịch tuyệt không chú ý tiên hạ thủ vi cường. Tần Minh luôn luôn quen thuộc đối với Tần Dịch cao cao tại thượng, gặp Tần Dịch thái độ khác thường địa cường thế, tự nhiên là giận không chỗ phát tiết. Xuất sinh, hôm nay là tử kỳ của ngươi, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là phụng tường ca chi lệnh, để ngươi ra ngoài tiếp đại tân khách. Ngươi như kháng cự, chính là tôn ti không phần, không thủ gia quy, không nghe hiệu lệnh. Đừng trách ta không khách khí. Không thể không nói, gia tộc tử đệ, không có mấy cái là báo cỏ. Cái này Tần Minh đến đây gây chuyện thị phi, cũng không phải là một mực hung hăng càng quái, mà là chuyển ra gia quy, tôn ti cái này một đỉnh đỉnh chủ mũ, kéo đại kỳ làm ra hổ, lấy thế đẻ người. Cút! Tần Dịch không còn nói nhảm, thân thể đột nhiên hóa thân một đạo mũi tên, cùng dã sóng nhiệt từ hắn toàn thân tràn đầy, lực lượng ngưng ở lòng bàn tay. Ẩm! Tần Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sóng nhiệt trong nháy mắt thôn vệ toàn thân hắn. Tần Dịch một trưởng đã khắc ở lồng ngực của hắn, lực lượng cường hãn bài sơn đảo hải mà tới. Buồn cười trước đó còn khí diễm phách lối Tần Minh, trong khoảnh khắc tựa như một đầu chó chết hung hăng té ra ngoài cửa, đụng ở ngoài cửa trên tường rào, trực tiếp đụng một cái hình người đại ấn đi ra. Chương 8, chấp pháp trưởng lão kinh ngạc. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Dịch nơi ở, liền bị gia tộc nhân mã bao bọc vây quanh. Một tên tộc lão tự mình dẫn đội, bên cạnh còn có hai mắt sung huyết Tần Chiếu, toàn thân lộ ra vô tận sát ý. Sơn lão, Tần Dịch đây là công nhiên cho gia tộc nói xấu a. Hôm nay gia tộc ngày đại hỉ, hắn vậy mà đấu nhau, nhưu sát em ta Tần Minh. Bực này đại nghịch bất đạo, quả nhiên là gia tộc nghiệt chủng. Lưu lại nhất định là tai họa, ta khẩn cầu gia tộc tru sát kẻ này, vĩnh trừ hậu hoạn. Tần Chiếu trước kia nói chuyện với Tần Dịch, chí ít còn có thể bảo trì dối trá ý cười. Nhưng giờ phút này, điểm ấy bộ mặt của dối trá hoàn toàn xé toang, lộ ra nguyên hình. Tộc lao Tần Sơn, ở gia tộc trưởng quản hình pháp, chủ trì gia quy, địa vị cực cao. Lạnh lùng nhìn về phía trong phòng, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Dịch, ngươi ở nhà tộc đấu nhau, theo gia quy làm hủy bỏ tu vi, càng thêm ngươi xuất thủ tàn nhẫn, mặc dù Tần Minh mạng lớn chưa chết, nhưng ngươi mưu sát chi ý rất rõ ràng, hủy bỏ tu vi về sau còn tưởng là chém dụng hai tay. Cho ngươi mười hơi thời gian, đi ra tự thú, còn có thể án gia quy xử trí. Nếu là ngoan cố chống lại, gia tộc hình đường đệ tử một khi khởi động, giết không tha. Thần Sơn đại biểu cho gia tộc hình đường, ngữ khí sâm nhiên, ra lệnh. Đối với trận thế này, Tần Dịch trong dự liệu. Nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Chậm rãi đi tới cửa, lạnh lẽo ánh mắt tiếp cận Tần Sơn. Sơn lão, ngươi ký chủ công việc quản gia tộc hình đường, khi biết trong gia quy có một đầu, lén xông vào nơi ở người, đánh giết đánh cho tàn phế, một mực không trách. Nói bậy. Đệ đệ ta là phụng mệnh Tần Tường công tử mệnh lệnh, tới gọi ngươi ra ngoài tiếp đại tân khách, miễn cho ngươi lười biếng dùng mánh khóe. Ở đâu là lén xông vào? Tần Chiếu lớn tiếng phản bác. Tần Sơn chậm rãi gật đầu, không sai, lão phu hỏi qua Tần Tường, hắn xác thực đã phân phó Tần Minh tới gọi ngươi, việc này rất nhiều người có thể làm chứng. Tần Dịch cười lạnh, lạnh lùng hỏi, Sơn lão, xem ra ngươi niên kỷ một cái, có chút giản nên hồ đồ rồi. Thuận tiện hỏi một câu, gia tộc hiện tại ai làm chủ?
Tự nhiên là gia chủ.
Thần Sơn hừ lạnh. Gia chủ có từng chính thức lập chi trưởng, có từng chính thức tuyên bố Tần Tường vì đời tiếp theo gia chủ người nối nghiệp.
Thần Sơn lập tức vì đó nghẹn lời.
Nếu là không có chính thức lập chi trưởng, Tần Tường coi như mẫu tộc hiển hách, địa vị cao cả, nhưng là cùng như chúng ta, bất quá là gia tộc tử đệ một viên thôi, hắn có tư cách gì ra lệnh?
Nếu hắn không có quyền ra lệnh, Tần Minh Phụng đúng là ngụy mệnh, nói rõ chính là đến gây hấn gây chuyện, lại nói thế nào phụng mệnh đến đây?
Tần Dịch lời nói này, có lý có cứ, hạo nhiên chính khí.
Hạo nhiên chính khí vừa thành, tựa như lũ lụt dội hỏa, làm cho kiêu căng của đối phương vì đó vừa giảm.
Lúc này, bên ngoài đám người xuất hiện một trận phong trào, một đạo thon dài thân ảnh không ngừng đẩy ra đám người, cường thế trong chiều bên cạnh xâm nhập.
Chính là Tần Trinh.
Tần Trinh tại thế hệ trẻ tuổi, địa vị cũng không thấp. Lại thêm nàng bây giờ bên ngoài tu luyện, phía sau có chỗ dựa, gia tộc hình pháp, cũng chưa chắc dám thêm thân thể của nàng.
Cho nên, bị đẩy ra đám người, đều rất tự giác nhường ra một con đường.
Sơn Lão, hôm nay gia tộc ngày đại hỷ, các ngươi cái này vừa ra lại một ra, đến cùng còn có hết hay không?
Tần Trinh ngữ khí không vui.
Sơn Lão dù sao cũng là gia tộc trưởng lão, đối mặt Tần Trinh chất vấn, cũng không yếu thế. Tần Trinh, gia tộc hình đường chấp pháp, ngươi không có quyền hỏi đến.
Ta không hứng thú hỏi đến, cũng không muốn hỏi đến.
Nhưng là thanh thiên bạch nhật phía dưới, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cái gọi là chấp pháp, thật không phải là có ý khác sao.
Người nào dám ra đây chỉ thiên thể, chuyện này không phải là các ngươi có ý định gây chuyện.
Ai dám?
Tần Trinh cũng không phải loại kia nữ tử yếu đuối. Bên ngoài tu luyện để cho nàng trên người tự có một cố gia tộc tử đệ thiếu hụt ít khí độ.
Nếu như các ngươi không thẹn với lương tâm, dám chỉ thiên thể không có nửa phần tư tâm, không cần các ngươi động thủ, ta Tần Trinh đến chấp hành gia pháp.
Coi như là đệ đệ ta, cũng tuyệt không nương tay.
Ánh mắt của Tần Trinh như hung hàn báo, quét về phía đám người mỗi người.
Chỉ thiên thể, chính là lập xuống thiên đạo lời thề.
Ngẩng đầu ba thức có thần minh, đạo trời sáng tỏ không thể lừa gạt.
Tu sĩ võ đạo dám khinh người, dám lân tâm, cũng không dám lấn thiên.
Thần Trinh chống đối cường thế, để Sơn Lão trong lòng giận dữ.
Nhưng hắn so với ai khác đều biết, việc này bọn hắn cũng không phải là không thẹn với lương tâm, từ đầu tới đuôi, việc này đều dính dấp gia tộc đấu tranh.
Nói không có tư tâm, đó là lấn thiên.
Sơn Lão hừ nói, nếu Thần Trinh ngươi quyết tâm giữ gìn cái này nghiệt chướng, việc này Lao Phu liền lùi một bước, sau đó hướng gia chủ bẩm báo, mời gia chủ cân nhắc quyết định.
Sơn Lão nói xong, vung tay lên, chúng ta đi.
Tần Chiếu khẩn trương, Sơn Lão, đệ đệ ta liền để hắn đánh vô ích rồi.
Sơn Lão hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, lại hận cái này hai huynh đệ bùn nhão không dính lên tường được.
Nhất là cái kia Tần Minh.
Ngươi muốn gây chuyện, không sẽ nghĩ biện pháp dẫn hắn ra khỏi nhà lại nói.
Tại người ta trong tư trạch, bị đánh bị giết, đó cũng là trăm miệng khó cãi, tự mình chuốc lấy cực khổ.
Đám người cường thế mà đến, chật vật mà đến.
Thần Trinh than nhẹ một tiếng, mặt có thần sắc lo lắng.
Ánh mắt lập tức liếc nhìn Tần Dịch. Gặp hắn một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, Tần Trinh không khỏi có chút tức giận, dậm chân nói, ngươi ngược lại là bình tĩnh rất, ta đây là hoàng đế không vội thái giám gấp sao.
Tần Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, đại tỷ, ngươi lại một lần vì ta ra mặt.
Đời ta, nhất định là thiếu ngươi.
Tần Trinh xưa nay yêu chiều người em trai này, nghe vậy trong lòng mềm nhũn, lo lắng nói, tiểu Dịch, hiện tại toàn cả gia tộc đều ở nhằm vào ngươi, định nọt Tần Tường.
Hôm nay đại yến tân khách, ngoại trừ ăn mừng Tần Tường tiến vào Âm Dương học cung, còn có khả năng rất lớn, gia chủ biết tuyên bố lập chi trưởng.
Đến lúc đó, Tần Tường chính là Tần gia phong hào thế tử, cùng khác nhau của ngươi liền lớn.
Không quan trọng.
Tần Dịch khoát tay áo, ngữ khí đạm mạc, ta nhất định không thuộc về Tần gia.
Bọn hắn thích làm sao dày vò, đều không liên quan gì tới ta.
Ta chỉ nhận ngươi cái này đại tỷ.
Đối với ta mà nói, đại tỷ chính là toàn cả gia tộc.
Thần Trinh ngược lại là thay đổi cách nhìn.
Nàng lúc đầu coi là Tần Dịch biết không phục, sẽ muốn không ra. Biết các loại hoán nghiệm.
Xem ra, người em trai này là khám phá, tâm tính đã bình thản.
Như thế cũng tốt.
Tiểu Dịch, qua đêm nay, sáng sớm ngày mai, đại tỷ liền mang ngươi rời đi.
Thần Trinh tựa hồ quyết định.
Hiện tại, ngươi cũng đừng đợi trong phòng đầu, miễn cho người ta lưu lại lười biếng ghen tị đầu để câu chuyện.
Cũng đi ra giải sầu một chút, mặc kệ người ta làm sao tin đồn, ngươi đừng để trong lòng là được.
Đại trượng phu muốn kiến công lập nghiệp, cũng nên học được chịu nhục, kinh lịch gặp trắc trở.
Buồn bực trong phòng, cũng đích xác là nhàm chán.
Tần Dịch gật gật đầu, tiếp nhận rồi đề nghị của Tần Trinh.
Tần gia phủ đệ, giăng đèn kết hoa, khắp nơi một mảnh vui mừng hớn hở, chính là ăn Tết cũng không có hôm nay náo nhiệt như vậy khí tượng.
Từng khuôn mặt, đều tràn đầy tiếu dung.
Chỉ là nụ cười này bao nhiêu hư giả,
bao nhiêu chân thực, liền không thể nào biết được. Tần Trinh cũng không muốn để đệ đệ mình lộ ra giống theo đuôi tựa như, cho nên làm bạn một lát, liền dứt khoát thả Tần Dịch hành động đơn độc, chính nàng bận rộn đi làm. Lường trước trong gia tộc, nhất là hôm nay ngày này, ai cũng không khả năng tại trước mắt bao người, công nhiên đối phó Tần Dịch. Tần Dịch nhìn như chẳng có mục đích, đi chung quanh một chút nhìn xem. Trên thực tế, lại là đang quan sát gia tộc nội bộ cấu tạo. Hắn có dự cảm, ăn mừng qua đi, gia tộc một khi lập Tần Tường vị đích, tiếp xuống tất nhiên phong vân đột biến. Đêm nay định sinh vận sóng. Quen thuộc hình, thật có loạn chiến mở ra, cũng tốt thoát thân. Tần Dịch, ngươi tới đây một chút. Chỗ góc cua, đông nhiên lóe ra một bóng người, lại là cái cùng Tần Dịch tuổi tác không sai biệt lắm thiếu nữ. Một thân gợi cảm cách ăn mặc, lại không phải Tần gia đệ tử, nhưng là rõ ràng là Thanh La quốc con em quyền quý. Tần Dịch lập tức nhận ra đối phương, tiền nhiệm Tần Dịch trong ý thức, cô gái này độ thân mật lại còn rất cao, hơi có chút tình lựa ý vị. Bất quá Tần Dịch nhìn đối phương lạnh như băng, bất cầu nôn tiếu biểu lộ, trong lòng lại là cảm thấy có chút không đúng. Chương 9, thiếu nữ tâm tư của Điền Nhã. Thiếu nữ hơi thi phấn trang điểm, mặt mày ở giữa lại có mấy phần vốn không nên thuộc về tuổi tác này mỹ ý, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn có phong tình vạn trùng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều lộ ra một cỗ không nói ra được phong tình. Mặc dù không có triệt để trưởng thành quen, lại là tự nhiên có một loại thiên sinh vưu vật vận vị. Tiên nhiệm Tần Dịch lưu lại ký ức, đối với cái này nữ nhân ấn tượng cực kỳ khắc sâu, đó là một loại mới biết yêu triền miên. Chỉ là, bây giờ Tần Dịch, lại không ngây thơ thiếu niên. Từ nơi này thiếu nữ thần thái cử chỉ nhìn, quan hệ giữa hai người, tựa hồ không bằng trước cho dù nghĩ như vậy ngọt ngào ấm áp. Điền Nhã, chuyện gì? Tần Dịch bất động thanh sắc hỏi. Thiếu nữ Điền Nhã khỏe miệng hơi động một chút, lộ ra một chút kinh ngạc và không vui. Ngày xưa cái này Tần Dịch gặp nàng, mở miệng một tiếng nhã nhi, kêu đừng đề cập nhiều thân mật dây dưa. Hôm nay thế mà rụt rè địa xưng hô nàng là Điền Nhã, liền tên mang họ cùng một chỗ xưng hô. Đây chính là thái độ khác thường a. Điền Nhã trong lòng có chút không thoải mái, nàng ưa thích khống chế nam nhân, ưa thích khống chế bất kỳ chuyện gì quyền chủ động. Loại tình thế này thoát ly nàng nắm trong tay cảm giác, cũng không phải là nàng chỗ vui. Bất quá, sự tình có nặng nhẹ. Nếu là vào ngày thường bên trong, Điền Nhã nhất định sẽ hảo hảo đùa một chút Tần Dịch. Nhưng là hôm nay, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Điền Nhã lòng bàn tay nâng lên một chút, một cái chế tắc không tính tinh tế đồng tâm mặt dây chuyền, tiện tay giương lên. Vật này, trả lại cho ngươi. Tần Dịch khẽ giật mình, lập tức nhớ tới, cái này đồng tâm mặt dây chuyền, là lúc trước Tần Dịch thông qua âm dương học cung khảo hạch lúc, đưa cho Điền Nhã. Điền Nhã lúc ấy cũng thông qua được âm dương học cung khảo hạch. Nhìn Tần Dịch so sánh thuận mắt, hơi đưa tay đoạn, liền làm cho Tần Dịch tâm tình khuấy động, đưa ra cái này đồng tâm mặt dây chuyền. Ẩn ẩn có định tình chi ý. Hắn ngụ ý là, hai người muốn đồng tâm đồng ý, dắt tay tiến vào âm dương học cung đào tạo sâu. Phần tâm tình này, cũng là tiền nhiệm Tần Dịch tự sát trước đó, trong lòng duy nhất vào vẻ đẹp. Bây giờ xem ra, ngay lúc đó Tần Dịch, cũng bất quá là Điển Nhã vô số lốp xe dự phòng bên trong một cái thôi. Sờ lấy lạnh như băng mặt dây chuyền, nhìn qua Điển Nhã cái kêu biểu tình lãnh đạo. Tần Dịch đã đoán được 7-8 phần, đạm nhiên hỏi, có ý tứ gì? Điền Nhã tựa hồ không muốn giải thích nhiều, trắng tinh cái cằm có chút dương lên, thản nhiên nói, không có ý gì, không thứ thuộc về ta, không cần thiết giữ lại. Tiên nhiệm Tần Dịch đối với cái này nữ nhân rất có tình nghĩa, nhưng bây giờ Tần Dịch hạng gì cơ trí, sao lại nhìn không ra nữ nhân này xa lánh chi ý? Cũng đúng, bản thân dưới mắt là một cái tiền đồ ảm đạm con riêng, lại vô duyên âm dương học cùng, đứng ở Điền Nhã góc độ, tự nhiên là tránh chi e sợ cho không kịp. Tần Dịch nhẹ nhàng gõ đầu, cười nhạt một tiếng, cũng đúng. Vừa nói, trong tay hơi hơi dùng sức, đồng tâm mặt dây chuyền lập tức trong tay hắn hóa thành bột phấn. Ngươi! Điền Nhã lông mày vẩy một cái. Bất quá lập tức cảm thấy mình không cần thiết cùng Tần Dịch so đo những thứ này, khoe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt đùa cợt, ngươi hà tất phải như vậy. Ô uế đồ vật, giữ lại vô dụng mà thôi. Tần Dịch nhún vai. Loại này hời hợt thái độ, lại là để Điền Nhã trong lòng không nói ra được khó chịu. Nàng trả lại đồng tâm mặt dây chuyền, bản ý là nàng chủ động muốn cùng Tần Dịch phân chia giới hạn, trong lòng nàng, cũng làm tốt Tần Dịch đau khổ dây dưa, đuổi tới cùng lạm trong lòng đánh dự định. Thế nhưng là, nội dung cốt truyện hoàn toàn không ấn nàng dự đoán phương hướng đi. Mà nàng Điền Nhã tại Tần Dịch trong lòng tầm quan trọng, tựa hồ cũng không có chính nàng dự đoán cao như vậy. Cái này khiến Điền Nhã có một loại trọng quyền nện ở trên đông cảm giác mất mát. Đại tiểu thư tính khí không khỏi phát tác, lạnh lùng cười một tiếng, Tần Dịch, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ở trước mặt ta thắng được cái gọi là tự tôn sao. Không thể không nói, ngươi quá ngây thơ. Đây cũng là vì cái gì đi âm dương học cung người là Tần Tường, mà không phải nguyên nhân của ngươi. Nói xong, Điền Nhã lại khe khẽ lắc đầu, trong tươi cười mang theo nhàn nhạt căng thẳng và kiêu ngạo.
Tốt.
Thân phận chúng ta địa vị sinh ra khác biệt, bởi vì cái gọi là lòng không ở cùng xà, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Xác thực, Điền Nhã đến từ Điền gia, đồng dạng là Thanh La quốc sáu đại trụ bậc đá gia tộc, cùng Tần gia địa vị tương đương. Nhưng Điền Nhã lại không phải con gái tư sinh. Tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng là dòng chính. Hưởng thụ Điền gia cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Nàng và Tần Dịch, xuất thân xác thực không ngang nhau. Trước đó đối với Tần Dịch có một chút điểm hảo cảm, đó cũng chỉ là bởi vì hắn thông qua được Âm Dương học cung khảo hạch thôi. Cũng không phải đến cỡ nào tình thâm ý trọng, nói cho cùng, chỉ là nàng một bước bàn đạp. Hiện tại liền bàn đạp tác dụng cũng không có, Tần Dịch chẳng những đã mất đi giá trị, hắn thân phận con tư sinh, càng làm cho Điền Nhã cảm thấy cùng hắn nói thêm mấy câu đều là tự hạ thân phận. Điền Nhã đi vài bước, phảng phất nhớ tới cái gì, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Đợi lát nữa tại Tần Tường trước mặt, ngươi tốt nhất chú ý một chút, không cần làm ra cái gì buồn cười cử động. Ta và Tần Tường đã định ra Âm Dương học cung minh ước. Bản tiểu thư cũng không muốn để hắn sinh ra hiểu lầm gì đó. Loại này minh ước, chưa chắc là định thành đạo lữ, nhưng là tiếp cận với đạo lữ. Mục đích tự nhiên là khi tiến vào Âm Dương học cung về sau, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Dịch bật cười lớn, thật sao? Vậy liền chúc các ngươi người hữu tình, cậu nam nữ, sẽ thành thân thuộc. Nói xong, Tần Dịch cười như không cười hướng bên cạnh mây rừng đường liếc qua. Cái kia mây rừng đường, chính là Tần gia tiếp đãi khách nhân một chỗ phòng. Mây rừng đường môn khẩu, giờ phút này đang tụ tập không ít người. Những người này đều là không lớn không nhỏ thiếu niên, ước chừng đều là cùng bối phận người. Nhưng đều là Thanh La quốc các đại quyền quý thế lực đệ tử. Hôm nay đều là được mời tới tham gia Tần Tường ăn mừng đại điển. Bọn gia hỏa này rõ ràng là muốn nhìn Tần Dịch náo nhiệt, muốn nhìn một trận làm trò hề nháo kịch. Chỉ tiếc, Tần Dịch phản ứng cùng biểu hiện, hoàn toàn để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Một trận trông chờ mong cầu huyết trò hay, căn bản liền không có trình diễn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Không có tí sức lực nào a, thật chán. Không nghĩ tới, Điền Nhã cái này thiếu nam sát thủ, cũng có không có tác dụng thời điểm. Cũng chưa hẳn là không dùng được a. Nói không chừng Tần Dịch tiểu tử kia là giả vờ. Ta đoán chừng, quay đầu hắn phải trở về phòng khóc giống đi đi. Được rồi, vô duyên Âm Dương học cùng, cái này Tần Dịch cũng sẽ không đáng giá chúng ta chú ý. Chỉ tiếc, ít nhìn một trận cầu huyết nháo kịch a. Cũng không lâu lắm, thần gia tân khách liền đến đông đủ. Cái gọi là ăn mừng đại điện, cũng chính là từ giữa trưa bắt đầu vui chơi giải trí, một mực ăn vào ban đêm. Sau đó trong lúc đó sẽ mặc cắm một chút khâu. Tỷ như lễ vật a, tỷ như tuyên bố lập chi trường a, tỷ như đáp tạ đọc lời chào mừng a, mọi việc như thế. Tần Dịch mặc dù hoàn toàn không hứng thú, nhưng ở Tần Trinh mãnh liệt dưới sự yêu cầu, hắn vẫn là bất đắc dĩ có mặt, ngồi ở Tần Trinh bên cạnh. Mắt lạnh nhìn cái kia chủ vị Tần Tường, hăng hái. Hai bên nếu không phải là gia tộc tiền bối, nếu không chính là mẫu tộc khách quý, có thể nói là nên đón nhân sinh lần thứ nhất đỉnh phong. So sánh dưới, Tần Dịch cô đơn chiếc bóng, ngoại trừ Tần Trinh ngẫu nhiên cùng hắn nói nhỏ vài câu, đúng là hoàn toàn không người phản ứng. Hai bên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bởi như vậy, càng là không người để ý Tần Tường Âm Dương học cung danh ngạch là thế nào tới. Dưới tình cảnh này, Tần Tường tiến vào Âm Dương học cung, tựa hồ mới hiển lên rõ chúng vọng sở quy, mới hiển lên rõ đương nhiên. Tần Dịch lại là tâm như chỉ thủy, trước mắt tất cả thoáng như mây bay, cách hắn tựa hồ càng ngày càng xa. Chương 10, cường thế Tần Dịch. Gia chủ đến. Bên trong tiếng người huyên náo, một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến, lập tức làm cho bốn phía một mảnh lặng yên, tất cả ồn ào lập tức biến mất, toàn bộ thế giới đều bằng yên tĩnh nghiêm túc phương thức, nên đón Tần gia gia chủ ra sân. Tần Dịch hơi hơi hí mắt, đánh giá đi ra tên này nam tử. Nam tử dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, giữ lại một chút hơi dâu, có phù hợp tuổi tác thành thục khí độ. Chính là Tần gia gia chủ đương thời Tần Hàn. Đây là Tần Dịch lần thứ nhất nhìn thấy cái này cái gọi là cha đẻ, nhưng hắn vẫn không sinh ra được nửa điểm huyết nhục tương liên cảm giác thân thiết. Ngược lại là bên người Tần Trinh, kìm lòng không được đứng lên, trong mắt mang theo nồng nặc tôn trọng. Cái khác Tần gia tộc người, cũng không ngoại lệ. Bao quát ngồi đầy tân khách, đều đứng lên theo. Bởi như vậy, vẫn như cũ đang ngồi Tần Dịch, liền lộ ra mười phần đột ngột. Ánh mắt mọi người, đều mang theo vài phần ý vị quỷ dị, cùng nhau hướng Tần Dịch phong tới. Không ít người đều nhìn có chút hả hê nghĩ, tiểu tử này quả nhiên không giữ được bình tĩnh, đây là khiêu chiến gia chủ quyền uy a. Tần Hàn ánh mắt lạnh thấu xương, hàn quang lóe lên, rơi vào Tần Dịch trên người. Tần Dịch, gia chủ trước mặt, ngươi càng như thế thất lễ, phải bị tội gì? Sơn lão vô bản đứng dậy. Tần Trinh liên tục dắt lấy Tần Dịch, trong lòng lo lắng vạn phần. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra, đệ đệ biết ở thời điểm này, lựa chọn loại phương thức này đến kháng nghị. Tần Dịch sắc mặt đạm nhiên, lúc này mới nhàn nhạt đứng dậy, chắp tay ôm quyền, Tần gia chủ, đã lâu không gặp.
Tần gia chủ, còn đã lâu không gặp.
Ba chữ này, chẳng khác gì là không nhận Tần Hàn người phụ thân này, đây là muốn tự tuyệt tại Tần gia a. Trong chốc lát, Tần Hàn trong mắt lóe lên một đạo tức giận sát ý, chỉ là bên trong sát ý kia, đến cùng còn ẩn giấu đi một chút không đành lòng, một chút thua thiệt. Bất quá, làm Tần Hàn ánh mắt đảo qua bên người đích sinh huyết mạch Tần Tường, cùng Tần Tường mẫu tộc sử gia nhân thân bên trên. Khóe mắt chỗ sâu điểm này không đành lòng, trong nháy mắt bốc hơi.
Tần Dịch, ngươi đã gọi ta Tần gia chủ, là dự định muốn cùng ta Tần gia chặt đứt quan hệ sao?
Cũng được, hôm nay đại điển qua đi, ngươi liền không phải Tần gia đệ tử, từ nay về sau, tự sinh tự diệt.
Tần Hàn tâm địa kiên cường, đạm mạc tuyên bố.
Cái này không đơn thuần là trục xuất, mà là so trục xuất càng thêm tàn nhẫn phương thức cá trục xuất lời nói, chí ít vẫn là Tần thị huyết mạch. Đây là liền hắn Tần thị thân phận của huyết mạch, cũng phải triệt để tước đoạt, chờ nếu là cô hồn dã quỷ.
Tần Trinh nghẹn ngào kêu lên, phụ thân.
Trinh Nhi, vi phụ chủ ý đã định, không cần nhiều lời.
Từ hôm nay sau đó, người này cùng ngươi lại không là tỷ đệ, ngươi cũng không thể lại lấy gia tộc danh nghĩa che chở hắn.
Tần Trinh toàn thân run lên, vành mắt đỏ bừng, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Tần Hàn cởi mở cười một tiếng, hôm nay khách quý chợt nhà, một chút nhạc đệm, vô hại nha hứng.
Khuyển tử Tần Tường, may mắn tiến vào Âm Dương học cung.
Thật là ta Tần gia chi phúc.
Tần Mỗ ở đây lấy rượu nhạt một chén, cảm tạ chư vị cao bằng hữu đến đây cổ động, Tần Mỗ uống trước rồi nói.
Đệ nhất gia chủ, hoàn toàn chính xác có hắn lòng dạ cùng thủ đoạn.
Tại chỗ khu trục bản thân con ruột, đúng là mặt không đổi sắc, đàm tiếu tự nhiên.
Bần hàn người ta, huynh hữu đệ cung.
Ma nhà quyền quý, thường thường rất không có khả năng xuất hiện cha từ tử hiếu, huynh đệ hòa thuận tình huống.
Bởi vì, quyền thế chi tranh, nhất định đao quang kiếm ảnh, lanh huyết vô tình.
Tần Dịch quỳnh quỳnh kết lập, ngoại trừ bên người Tần Trinh, hắn thậm chí có thể cảm giác được đến từ toàn trường tất cả mọi người để ý.
Tần Tường, đối xử lạnh nhạt mỉm cười nhìn lấy hắn, liền phảng phất nhìn một cái đồ đần.
Tần Chiếu, một mặt dữ tợn hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt, thậm chí đối với hắn làm lên động tác cắt thiết hầu.
Tần gia các trưởng lao khác cũng tốt, đệ tử trẻ tuổi cũng tốt, từng cái hoặc đạm mạc, hoặc cười lạnh, cũng hiển nhiên là chờ vào nhìn Tần Dịch thê lương hạ tràng.
Mà bên trong tân khách, đa số đều là xem náo nhiệt không sợ tâm thái của chuyện lớn.
Nhất là cái kia Điền Nhã, đại mi cau lại, trên nét mặt tựa hồ có mấy phần đồng tình, nhưng càng nhiều vẫn là đạm mạc cùng khinh miệt.
Hiển nhiên, ở trong mắt nàng, cái này Tần Dịch đã không có thuốc chữa.
Theo mỗi người, cái này Tần Dịch tuyệt đối là đầu góc bị cửa kẹp.
Coi như nhất định cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ, cần gì phải dùng loại này ngu xuẩn phương thức.
Liên Tần gia gia chủ đều chọc giận đâu.
Tần Dịch sống lưng thẳng tắp, vẫn như cũ mặt không đổi sắc.
Cái ly trong tay nhẹ nhàng đem chơi lấy, đồng nhiên tiện tay tạt một cái, rượu toàn bộ vung trên bàn.
Tần gia chủ.
Tần Dịch mở miệng.
Cầm vinh quang của ta, biến thành ngươi đích sinh con trên đầu quang hoàn.
Ngươi cho rằng làm một cái gọi là ăn mừng đại điển, lừa mình dối người, liền có thể ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng sao?
Tần Dịch thanh âm, tự có một loại lang lãng chi khí.
Chỉ là một cái học cung danh ngạch, ngươi muốn, tặng cho ngươi chính là.
Ta đã không có ý định truy cứu.
Mà các ngươi thì sao?
Cướp đi vinh quang của ta còn chưa đủ, còn muốn làm tầm trọng thêm, nhất định phải đưa ta vào chỗ chết.
Làm gia chủ, ngươi xử sự bất công, là vì hoa mắt ù thai, làm cha, ngươi bất công lợi ý, là vì không tử.
Xin hỏi một câu, dạng này ngươi, lại có tư cách gì để cho ta đứng dậy, đối với ngươi hành lễ?
Tần Hàn sắc mặt phát lạnh, lời nói này tựa như mũi tên, trực tiếp xuyên thấu nội tâm của hắn suy yếu nhất bộ phận.
Kẻ này ngỗ nghịch kỳ phụ, ngỗ nghịch gia tộc, tội đáng muôn lần chết, cầm xuống, cầm xuống.
Tần Sơn bạo khiêu bắt đầu, liên tục hạ lệnh, sợ Tần Dịch lại nói ra cái gì có hại gia tộc thể diện lời.
Tần Trinh dưng dưng đứng lên, phụ thân, gia tộc ngày đại hỷ, ngươi đây là muốn độc thủ giết con sao?
Đang giằng co ở giữa, đống nhiên bên ngoài truyền đến một đạo tiếng bước chân rồn rập, một tên quản gia sắc mặt ngưng trọng. Đi đến Tần Hàn trước mặt, thấp giọng đưa lỗ tai nói vài câu.
Tần Hàn nghe vậy, giật nảy cả mình, biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
Hít sâu một hơi, sắc mặt hơi hơi trầm lại, Trinh Nhi, việc này tạm thời gác lại.
Có Âm Dương học cung cao tầng tới chơi.
Tần Hàn nói đến Âm Dương học cung cao tầng, thanh âm cũng là có một chút thất thố, khó mà che giấu trong đó kích động.
Hôm nay ăn mừng ngày, liền Âm Dương học cung đều đến cổ động, đây chính là mặt mũi của thiên đại A.
Đây nếu là chuyến đi. Tại toàn bộ Thanh La quốc đô có mặt mũi.
Đầy đủ hắn nói khoác 10 năm.
Tần Dịch nghĩa tử, việc này dừng ở đây.
Quay đầu chỉ cần ngươi cam tâm nhận lầm, bản gia chủ có thể rộng lượng xá ngươi sai lầm, để ngươi ở gia tộc có một chỗ cắm rủi.
Âm Dương học cung cao tầng trước mặt, ngươi như dám can đảm lỗ mãng,
đao phủ gia thân, bản gia chủ tuyệt đối sẽ không nhăn nửa lần lông mày. Lời này đến cùng phải hay không thực tình, hay là vì ổn định Tần Dịch, lại là không thể nào biết được. Âm Dương Học Cung tới hai người, một lão giả, một cái đồng tử. Lão giả kia người mặc hắc bạch đạo bào, một bộ trường bào, bị Âm Dương Lượng Nghi tách ra, lộ ra xen vào nhau rõ ràng. Nhưng cái này đơn giản đạo bào, mặc lên người, liền phảng phất tăng thêm thần thánh quang hoàn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Mà lão giả hắc bạch đạo bào bên trên thêu lên trưởng lão đặc hữu đánh dấu, biểu hiện ở hắc bạch học cung địa vị hiển hách. Học cung trưởng lão pháp điều khiển quang lâm, ta Tần gia rồng đến nhà tôm. Tần Mô không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm. Còn mời trưởng lão đại nhân thượng tọa, dâng lên rượu nhạt kính tạo. Tần Hàn thái độ khiêm nhường, trong mắt mọi người, lại là không có chút nào cảm thấy khó chịu. Âm Dương Học Cung trước mặt trưởng lão, chính là Thanh La Quốc quốc chủ cũng cần lễ nhượng ba phần. Chỉ là Tần gia chủ, nịnh nọt người ta liền lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là, học cung trưởng lão như thế địa vị hiền hách, làm sao lại hạ mình tới chơi Tần gia? Thật chẳng lẽ là tới cho Tần Tường chúc mừng? Đây là quanh quẩn tại mọi người trong lòng nghi hoặc. Rượu sẽ không uống. Học cung trưởng lão khoát khoát tay, lão phu này đến, đã có chính sự. Tần gia chủ, ngược lại là phải chúc mừng ngươi Tần gia. Chương 11, học cung trưởng lão. Chúc mừng Tần gia. Ngồi đầy tân khách trong lòng đều rung một cái. Chẳng lẽ Tần gia lại có chuyện tốt gì? Vẫn là vẹn vẹn Tần Tường tiến vào Âm Dương Học Cung chúc mừng. Nếu như vẹn vẹn Tần Tường tiến vào Âm Dương Học Cung, tựa hồ không đủ để Âm Dương Học Cung tự mình phái người tới chúc mừng a. Dù là Âm Dương Học Cung khách khí, tùy tiện phái cái phổ thông chấp sự đến ăn mừng một chút, coi như mặt mũi của thiên đại. Học cung trưởng lão địa vị cao bậc nào, có cần phải tự mình đến chúc mừng sao? Lúc nào Tần gia mặt mũi trở nên lớn như vậy? Tần Hán nghe được chúc mừng hai chữ, trong lòng cũng là buông lỏng. Sâu trong nội tâm hắn hay là đối với Thâu Lương Hoán Trụ sự tình có chút thất vọng. Mặc dù việc này cũng đã thông học cung cao tầng, chiếm được học cung cao tầng âm thầm tán thành, nhưng chỉnh sự kiện thật muốn chăm chỉ bắt đầu, Tần gia vẫn là chân đứng không vững. Cho nên trước đó nhìn thấy học cung trưởng lão tự mình giá lâm, hắn đắc ý sau khi, hoặc nhiều hoặc ít là có chút chột dạ. Khuyến tử có thể được học cung xem trọng, chính là ta Tần gia vinh hạnh. Làm phiên trưởng lão đại nhân cố ý tự mình đến chúc mừng, ta Tần gia dùng cái gì dám đảm đương a? Ha ha ha. Tần Hàn đại hỉ sau khi, cũng là ra vẻ khách khí. Cố ý chúc mừng. Tần gia chủ chỉ sợ là hiểu lầm. Lão phu chuyến này chủ yếu vẫn là đến đưa thư mời cùng Âm Dương huy chương. Học cung trưởng lão nhưng không có Tần Hàn nhiệt tình như vậy, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Âm Dương huân chương, chính là Âm Dương Học Cung từng cái học sinh chứng minh thân phận. Chỉ cần được trúng tuyển học sinh, cũng sẽ có. Chỉ là, Tần Tường liền danh sách đều công kỳ, Âm Dương huân chương cũng đã sớm dẫn tới. Vì sao cái này học cung trưởng lão, lại nói đến đưa thư mời cùng Âm Dương huân chương? Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Tần Hàn cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng nói, trưởng lão đại nhân, khuyển tử Tần Tường Âm Dương huân chương, mấy ngày trước đây đã dẫn tới tay. Học cung trưởng lão bên người tên kia đồng tử, lại là mắt trợn trắng lên, Tần Tường. Một cái tên giả mạo thôi. Có tư cách gì để cho ta ra trưởng người quen cũ từ đưa tới Âm Dương huân chương A? Lời vừa nói ra, như sấm đánh xuống đầu. Đám người từng cái biểu lộ cổ quái. Nhất là Tần Hàn cùng Tần Tường phụ tử, biểu tình kia hãy cùng ăn đại tiện một dạng ngũ vị tạp trần. Học cung trưởng lão quát lớn, nho nhỏ đồng nhi, không cần nhiều lời. Nhìn như trách cứ thủ hạ đồng tử, trên thực tế cũng là tán thành cái này đồng tử theo như lời nói. Tần Tường cái này tên giả mạo, chính là đốt 10 đời hương, cũng không đủ tư cách để lão nhân gia ông ta tự mình đến đưa Âm Dương huân chương A. Ánh mắt có chút quét qua toàn trường, học cung trưởng lão cao giọng hỏi, không biết Tần Dịch tiểu hữu, là vị nào? Tần Dịch. Hiện trường tất cả mọi người hoài lỗ thai của mình sai lầm. Làm sao lại là Tần Dịch? Học cung trưởng lão rốt cuộc là cao nhân tiền bối, hỏi thăm ở giữa, ánh mắt đã khoa chặt tại Tần Dịch trên người. Lúc đầu một trương bất cầu nôn tiếu mặt mò, vậy mà xuân phong hóa vũ, nhiều hơn một chút nụ cười hòa ái. Lão phu phụng học cung chi lệnh, chuyên tới để vì tiểu hữu đưa lên học cung thư mời một phần, cùng Âm Dương huân chương một cái. Trong đó chân tướng, học cung đã biết được. Còn mời tiểu hữu ngàn vạn không được nản chí, càng không thể đối với Âm Dương học cung sinh lòng thành kiến. Nếu không, lão phu trở về giao không được kém A. Học cung trưởng lão giọng của, muốn bao nhiêu hòa khí thì có nhiều hòa khí. Hai ba bước liền đi tới Tần Dịch trước mặt, đem một cái Âm Dương huân chương cơ hồ là cứng rắn nhét vào Tần Dịch trong tay. Tần Dịch không phải loại kia điêu ngoa chi nhân, gặp học cung cao tầng thái độ như thế, hắn đương nhiên sẽ không đối xử lạnh nhạt tương đối. Trưởng lão khách khí như thế, ngược lại để vãn bối đầu óc mơ hồ. Học cung trưởng lão cầm thật chặt Tần Dịch hai tay, Âm Dương học cung trải rộng thiên hạ, hấp thu thiên hạ anh tài. giống tiểu hữu trên mấy người này ngồi ngọc thô, chính là học cung cần nhất ta. Hai tay bị học cung trưởng lao nắm chặt, Tần Dịch cảm thấy hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được tay phải của học cung trưởng lão tàng ở bên trong tay áo, tựa hồ có chút khô cạn cứng nhắc, hoàn toàn không có huyết nhục chi khu mềm dẻo. Bất quá hắn giờ phút này không rảnh cân nhắc những thứ này, hắn kỳ quái hơn chính là vì sao lão này đối với mình khách khí như thế. Thân phận của học cung trưởng lão cao bao nhiêu, hắn từ Tần Hàn cùng với khác người phản ứng, liền có thể nhìn ra một hai. Bực này thân phận siêu nhiên chi nhân, không có đạo lý đối với mình một người trẻ tuổi khách khí như thế à. Nhẹ nhàng sờ lỗ mũi một cái, Tần Dịch có chút ít tự rêu nói, trưởng lão quá khen. Thượng thừa Ngọc Thô vãn bối không dám nhận. Ngay tại trưởng lão tiến đến trước đó, vãn bối đã bị xem như gạch ngói vụn, bị Tần gia cho đuổi. Cái gì? Lại có việc này? Học cung trưởng lão quả thực khẽ giật mình, ánh mắt quái dị địa lườm Tần Hàn một chút, chỉ nhìn đến Tần Hàn toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Thiên chân vạn sắc. Tần Dịch mỉm cười. Ha ha ha, vậy đơn giản không có thể tốt hơn nữa. Học cung trưởng lão lời nói xoay chuyển, kể từ đó, ngươi tâm vô bằng vụ, đang học cung đào tạo sâu, không có ràng buộc, tất có thể trổ hết tài năng, rực rỡ hào quang. Lời này vừa nói ra, toàn trường im lặng. Tâm tình của tất cả mọi người, giờ phút này đều là nhấc lên thao thiên cự lãng. Ai cũng không nghĩ đến, đã thành Tần gia con rơi Tần Dịch, ở lúc mấu chốt, vậy mà xuất hiện thần chuyển hướng, hoàn tất đạt được học cung trưởng lão tự mình đến mời, tự tay đưa lên âm dương huân chương. Hơn nữa thái độ như thế hòa ái. Mà Tần gia vì đó xếp đặt tiến hội ăn mừng Tần Tường, tại học cung trưởng lão trong mắt, lại cuối cùng chỉ là một có cũng được không có cũng được tên giả mạo. Tần gia gia chủ hai đứa con trai, ai là Chân Long, ai là Tạp Ngư, đến rồi giờ phút này, còn không vừa xem hiểu ngay sao. Tần Hàn sắc mặt trắng bệnh, đau thấu tim gan, chỉ hận không được tìm một chỗ may chui xuống dưới. Mặc dù hắn hai đứa con trai đều đưa tiến vào học cung, nhưng tình cảnh này, đối với hắn không thể nghi ngờ là cực lớn trầm trọng. Tần Tường cũng khó có thể bình tĩnh. Trong mắt ngạc nhiên không hiểu, tràn ngập phẫn hận, tràn ngập ghen ghét. Bao quát Tần Tường mẫu tộc sử gia chi nhân, từng cái cũng đều là trên mặt không ánh sáng. Cảm thấy một gương mặt mo bị âm dương học cung đánh thành đầu heo. Thế nhưng là, bọn hắn dám nhắc tới gia dị nghị sao? Âm dương học cung một câu, liền có thể đem một cái Tần gia san thành bình địa. Về phần cái khác Tần gia chi nhân, cũng là trong lòng run sợ. Nhất là những đắc tội qua đó Tần Dịch người, càng sợ hãi hơn run rẩy. Cho dù là những không có đó bên ngoài đắc tội qua Tần Dịch người, đã ở nghĩ lại, đã ở hối hận, vì cái gì lúc trước muốn cho Tần Dịch mặt thối sắc nhìn. Vì cái gì không thể hơi đối với người ta thân mật một điểm. Mà cái khác tân khách, cũng là âm thầm may mắn không cùng vào người Tần gia cùng một chỗ giẫm cái kia Tần Dịch, không phải về sau liền thật bất hảo gặp nhau. Đạt được âm dương học cung coi trọng như vậy, cái này Tần Dịch kim lân hóa long, đi ngược dòng nước tình thế, không thể ngăn cản. Tâm tình phức tạp nhất, thuộc về Điền Nhã. Nàng ấy mị thái trên mặt của mười phần, giờ phút này hãy cùng nuốt sống một đống phân vậy khó chịu. Trong lòng càng giống như bị vài đầu độc xà cùng một chỗ căn xé, cũng không biết là hối hận, vẫn là khó xử, lại hoặc là tâm tình gì khác. Các ngươi nhìn, hán. Hán âm dương huân trường, lại là màu bạc. Có người mắt sắc, liếc thấy Tần Dịch trong tay âm dương huân trường, nhịn không được thốt ra. Màu bạc. Tâm linh của tất cả mọi người lần thứ hai run lên. Màu bạc âm dương huân trường. Vậy ý nghĩa bạch ngân cấp ngân sắc vân chứng A. Phải biết, âm dương học cung 5 năm tuyển nhận đệ tử một lần tuyển nhận cũng bất quá giải rác mấy chục người. Phân phát âm dương vân trường, hơn 9 thành đều là huyền thiết cấp. Chỉ có cực ít mấy cái thiên phú xuất chúng, mới có thể đạt được thanh đồng cấp âm dương vân trường. Về phần bạch ngân cấp âm dương vân trường, một giới cũng chưa chắc có thể ra một cái A. Ở đây trong lòng của mỗi người, đều hít một hơi lãnh khí, đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này Tần Dịch thật là sâu lòng dạ. Một cái con riêng, tại Tần gia trong khe hẹp sinh tồn, nhẫn nhục sống tạm bỡ. Hôm nay rốt cục nhất minh kinh nhân. Chương 12, nhất minh kinh nhân. Học cung trưởng lão hai mắt sáng ngời, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc chờ đợi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ Tần Dịch không tiếp thụ âm dương học cung mời, hắn liền sẽ không rời đi. Tần Dịch trầm ngâm chốc lát, từ nơi này ánh mắt của học cung trưởng lão bên trong, hắn thấy được thành ý. Mà một bên Tần Trinh không ở tại phía sau hắn làm lấy tiểu động tác, nhéo hắn hông của. Đã bắp chân của hắn, liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu hắn. Hiển nhiên, Thần Trinh so Tần Dịch gấp hơn. Học cung trưởng lão tự mình đến mời, hơn nữa như thế mười phần thành ý nàng thực sự không rõ, đệ đệ mình còn có cái gì hảo chần chờ. Chẳng lẽ không phải tại học cung trưởng lão trước mặt đứng đắn một chút giá đỡ sao? Phải biết, đây chính là Thanh La Quốc Chí Cao Học Viện, âm dương học cung đỉnh cấp trưởng lão, tại Thanh La Quốc quyền thế ngập trời. Bực này nhân vật chịu chiêu hiền đại sĩ đến mời chào, nhà mình đệ đệ có lý do gì cự tuyệt? Ha ha, tiểu hữu, cho lão phu một bộ mặt, như thế nào? Học cung trưởng lao nháy nháy mắt, thái độ vẫn là phi thường hòa khí. Nói đến nước này, Tần Dịch ngược lại thật sự là không tiện cự tuyệt. Tiền bối như thế nâng đỡ, Tần Mỗ lại làm bộ làm tịch, cái kia chính là không biết điều. Tần Dịch tung tung trong tay âm dương huân trường, cười nói, chỉ là không nghĩ tới, cái này học cung danh ngạch, biết lấy phương thức như vậy mất mà được lại. Tần Dịch kiếp trước là ăn mềm không ăn cứng người. Người khác khách khí với hắn, hắn cũng sẽ có qua có lại. Người khác như đối với hắn không khách khí, hắn tự nhiên cũng lấy tranh tranh ngông nên tương đối. Học cung trưởng lão rõ ràng gặp Tần Dịch đáp ứng, nụ cười trên mặt phóng đại, rõ ràng buông lỏng một hơi. Đưa tay trái ra vỗ vỗ Tần Dịch bả vai, ngữ khí đặc biệt thân mật, tốt tốt tốt, vậy sau này chúng ta chính là người trong nhà. Lão phu họ Thiệu, đến rồi học cung, tiểu hữu nhớ kỹ tùy thời tới tìm ta a. Đến lúc đó nhất định sẽ thường xuyên bái phỏng. Tần Dịch cũng rất lên đường. Lúc này, nội tâm nổi lên trận trận thất lạc Tần Hàn, cũng là mặt dạn mày dày đụng lên đến, trưởng lão đại nhân, ta Tần Hàn có tài đức gì, hai đứa con trai song song đạt được học cung xem trọng. Hôm nay vô luận nói cái gì, đều muốn thay ta Tần gia, hướng học cung trưởng lão dâng lên một chén. Thiệu trưởng lão lúc đầu gió xuân trên mặt của ấm áp, tiếu dung đột nhiên vừa thu lại, nhàn nhạt lườm Tần Hàn một chút. Lão phu không thích uống rượu. Cứng rắn cự tuyệt, cho dù ai nấy đều thấy được, Thiệu trưởng lão thái độ lãnh đạm. Tần Hàn đệ nhất gia chủ, đụng phải một cái mũi xám xịt. Nhưng hắn vẫn không dám có nửa phần bất mãn, biểu lộ có chút xấu hổ, lại không chịu hết hy vọng, tiếp tục nói, trưởng lão đại nhân không thích rượu, vậy liền. Không cần. Lão phu ở trong học viện tục vụ quân thân, thời gian có hạn. Thiệu trưởng lão căn bản không cho Tần Hàn nói xong, ngựa khí gần như thô bạo địa khoát tay áo, trực tiếp cắt dứt Tần Hàn câu chuyện. Nói đùa cái gì? Hắn tự mình đến đây Tần gia, là hoàn toàn vì mời Tần Dịch mà tới. Nếu Tần gia đã khu trục Tần Dịch, cái kia chỉ là Tần gia, lại có tư cách gì để lão nhân gia ông ta khuôn mặt tươi cười tương đối. Tần Hàn kinh ngạc, ba phen mới bận nhìn về phía Tần Dịch, nghĩ hắn từ đó điều tiết một chút bầu không khí, cho hắn một bước lối thoát. Nhưng là Tần Dịch lại coi như không thấy. Trước đó Tần gia đợi hắn như một đầu dã cẩu, nói khu trục liền khu trục. Bây giờ còn muốn hắn đứng ra vì Tần gia nói chuyện. Vì Tần Hàn giải vây. Không khỏi cũng qua coi thường hắn Tần Dịch cốt khí. Thiệu trưởng lão cười ha ha, đối với Tần Dịch nói, tiểu hữu, học cung sự tình phong phú, lão phu sẽ không dừng lại lâu. Đi ra ngoài tương đối vội vàng, không có vật gì tốt. Cái này một bình bảy viên dược long đan, là lão phu tự mình luyện chế, người ta mới quen đã thân, mười phần hợp ý, coi như lão phu quả ra mắt, ha ha ha. Nói xong, thiệu trưởng lão cũng không cho Tần Dịch cự tuyệt, tay trái cơ hồ là đem cái kia đan bình mạnh nhét vào trong tay Tần Dịch. Sau đó đối với Tần Dịch cười cười, chào hỏi nhà mình đồng tử, trực tiếp đi ra ngoài. Đối với từ trên xuống dưới nhà họ Tần, đã ngồi đầy tân khách, vậy mà không nhìn thẳng, trở thành không khí. Đi tới cửa, thiệu trưởng lão đông nhiên dừng một chút, lại không quay người, Tần gia chủ, Tần Dịch tiểu hữu là lão phu khách quý. Khi hắn đi học cung đưa tin phía trước trong khoảng thời gian này, lão phu cũng không hy vọng hắn có cái gì không hay xảy ra. Lời này là ám chỉ, càng là gõ. Thiệu trưởng lão giả thành tinh, đã cảm nhận được Tần gia nội đấu. Lời nói này, không thể nghi ngờ là đối với Tần gia nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Dám động Tần Dịch, chính là tại thiệu trưởng lão động thủ trên đầu thái tuế, nói không chừng liền đưa tới họa diệt môn. Tĩnh, hiện trường giống như chết tĩnh. Tần Dịch nhìn qua thiệu trưởng lão đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, thiệu tay phải của trưởng lão vẫn luôn giấu ở trong tay áo. Chẳng lẽ tay phải của lão này, có huyền cơ gì? Thẳng đến thiệu trưởng lão bóng lưng tại ngoài cửa lớn biến mất một hồi lâu, hiện trường mới phảng phất khôi phục một chút sinh cơ, rất nhiều lá gan lớn một chút tân khách, mới bắt đầu xì xào bàn tán. Mà bọn hắn nhìn về phía Tần Dịch ánh mắt, không còn có phía trước ngả ngớn cùng chế dễ ước. Thay vào đó là hâm mộ, là chột dạ, thậm chí là kính sợ. Nhất là Điền Nhã, trong đôi mắt lại không phía trước ý khinh miệt, ngược lại nhiều hơn mấy phần nồng nặc không hiểu, trong lòng không hiểu có chút thất hồn lạc phách. Lấy thiệu trưởng lão thái độ đối với Tần Dịch, chỉ cần Tần Dịch mở khẩu, ở đây những người này hắn muốn ai không may, người đó liền tất nhiên không may. Tần gia tộc người càng là từng cái ủ rũ, trên mặt không ánh sáng. Gia chủ Tần Hàn bị thiệu trưởng lão nhục nhã, hôm nay ăn mừng nhân vật chính Tần Tường, người ta âm dương học cùng trưởng lão thậm chí đều không nhìn tới hắn. Mà trước đó bị bọn hắn đùa cợt, chèn ép Tần Dịch, lại lắc mình biến hóa, thành âm dương học cùng trưởng lão khách quý, màu bạc âm dương huân chương nơi tay. Trước khi đi còn lấy dược long đan đem tặng. Loại này tương phản, làm cho tất cả mọi người miệng đầy cảm giác khó chịu. Tình thế phát triển đến một bước này, cái này ăn mừng đại điển lộ ra vô cùng trâm trọng. Lại tiến hành tiếp, chỉ sợ càng phải trở thành Thanh La quốc trong vòng quý tộc hàng năm tốt nhất cho cười. Tần Hán rõ ràng cũng bị Thiệu trưởng lao thái độ thật sâu đả kích, chán nản khoát tay áo, hôm nay tới đây thôi, chư vị mời trở về đi. Tần tướng bắp thịt trên mặt động đậy khe khe vào, nội tâm phẫn nộ muốn điên, tràn ngập cứu hận. Thật tốt một cái ăn mừng đại điển, vậy mà lấy loại phương thức này kết thúc, hắn Tần Tường coi như không có bị Âm Dương học cùng khai trừ, cũng tất nhiên sẽ trở thành mọi người trò cười. Đây hết thảy đều là Tần Dịch cái này con hoang tạo thành. Hắn thật hận. Tần Tường mẫu tộc bên kia, một tên sử gia tộc lão lại là đứng lên, trầm giọng nói, Tần gia chủ, khánh điển dừng ở đây, nhưng cũng không có gì. Bất quá, lập chi trưởng sự tình gia chủ sẽ không quên A. Lời này không đề cập tới con tốt, vừa nói ra, Tần Hàn lập tức nổi trận lôi đình, lập chi trưởng, ta Tần Hàn đang lúc trắng niên, còn chưa tới chờ chết tuổi tác, lập cái gì đích? Tần Hàn làm Tần gia gia chủ, một khi nổi giận, cũng có mưa gió biến sắc chi uy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần gia người đều là trong lòng bồn chồn, câm như hến. Mà sử gia chi nhân, cũng là lên tiếng không được. Cái này dù sao cũng là Tần gia nội bộ sự tình, sử gia làm Tần Tường mẫu tộc, cũng không khả năng công nhiên can thiệp Tần gia nội chính. Bất quá, mọi người đều biết Tần Hàn vì sao nổi giận. Hắn giận dữ không phải lập chi trưởng bản thân, mà là lập chi trưởng chuyện này làm cho Tần gia lâm vào bị động. Nhất là cùng Tần Dịch dạng này một thiên tài đoạn tuyệt quan hệ, đến tận đây về sau, mặc kệ Tần Dịch về sau tại Âm Dương học cung hạng gì thăng chức rất nhanh, đều cùng Tần gia không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí, Tần Dịch về sau càng phát đạt, nếu muốn lên Tần gia ngày đó chi nhục, ngược lại càng có khả năng trả thù Tần gia. Chương 13, thất lạc Tần gia. Nửa đêm, Tần Dịch cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Tần Trinh kéo lấy mệt mỏi bước chân, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần ngưng trọng, đi ra. Tần Dịch chỗ ở 10 phần vắng vẻ, tại Tần gia thuộc về hoàn toàn địa phương không đáng chú ý. Nhưng là cái này chỗ vắng vẻ, tối nay lại là tụ rất nhiều người, túc đứng ở trước cửa cách đó không xa. Mà những người này, có một cái tính một cái, đều là Tần gia lớn nhất quyền thế tồn tại. Gia chủ Tần Hàn, còn có mấy đại trưởng lão, bao quát chấp trưởng hình đường Tần Sơn đám người, giờ phút này một cái cũng không ít, toàn bộ đứng ở chỗ này. Từ buổi chiều yến hội qua loa kết thúc về sau, gia tộc lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp, bàn bạc đại sự này. Cuối cùng mời được Tần Trinh đi biện hộ cho, ý đồ thông qua Tần Trinh cái này đại tỷ, từ đó điều giải, đến hòa hoãn một chút Tần Dịch cùng Tần gia ở giữa xấu hổ quan hệ. Mà những gia tộc này cao tầng, từ đó về sau, vẫn đứng ở chỗ này chờ tin tức. Trạm này, chính là hảo mấy canh giờ. Một mực đến quá nửa đêm, nhìn thấy Tần Trinh đi tới. Gia tộc cao tầng từng cái ánh mắt đều viết đầy lo được lo mất, nên đón tiếp lấy. Trinh Nhi, hắn. Hắn nói thế nào? Tần Hàn có chút chột dạ. Tần Trinh sắc mặt không vui không buồn, phụ thân, đi trước đại sảnh đi. Đi vào đại sảnh, Tần gia các cao tầng căn bản chờ không nổi, nhao nhao hướng Tần Trinh đầu nhập đi ánh mắt của hỏi thăm. Ta theo tiểu dịch nói chuyện thật lâu. Thế nào? Tần Hàn vội vàng truy vấn. Ai? Tần Trinh khẽ thở dài một cái, nhìn thấy phụ thân cái dạng này, nàng lại có chút không đành lòng, nhưng nghĩ tới phụ thân trước kia bất công thái độ, cùng gia tộc đối với Tần Dịch tàn nhẫn, nàng lại cảm thấy đám người này kỳ thật cũng không đáng giá đồng tình. Phụ thân, các vị tộc lão, lúc trước các ngươi phạm là đối với tiểu dịch hơi công chính một chút, thì đâu đến nổi nháo đến hiện tại một bước này. Tần Trinh nhịn không được phàn nàn. Tần Hàn sắc mặt trắng bệnh, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì nói? Hắn bây giờ cánh cứng cắp rồi, không đem gia tộc để vào mắt. Vậy cũng thôi. Bất kể nói thế nào, là gia tộc đem hắn nuôi lớn A. Hắn chẳng lẽ còn có thể phản đi qua đối phó Tần gia hay sao? Tần Sơn buồn bực nói. Tần Trinh lạnh lùng nói, các ngươi nói những lời này, đủ để chứng minh các ngươi căn bản không hiểu rõ tiểu dịch. Ta liền ăn ngay nói thật đi. Gia tộc muốn mượn hắn thế, đó là không có khả năng. Nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng hắn biết trái lại đả kích Tần gia. Ta Tần Trinh đệ đệ tốt đẹp nam nhi, lòng dạ còn không có nhỏ như vậy. Còn nữa, hắn ngày mai sẽ rời đi Tần gia. Từ đó về sau, gia tộc này cùng hắn không có quan hệ. Nói đến đây, Tần Trinh cũng là miệng đầy đắng chát. Đây chính là nàng thân đệ đệ A lúc đầu người một nhà có thể hòa thuận, lại vẫn cứ nháo đến cốt nhục ly tán cấp độ. Đây hết thảy, ai chi tội? Tần Trinh cũng không quái Tần Dịch. Đổi lại bất luận kẻ nào, đối mặt gia tộc tuyệt tình như thế đả kích, đắc thế về sau đều sẽ trở mặt. Tần Dịch có thể làm được không ghi hận Tần gia, lòng dạ đã tính vô cùng rộng lượng. Người Tần gia từng cái ngây ra như phỗng, không phản bác được. Ngày thứ hai, Tần gia lại ngoài dự liệu địa náo nhiệt lên. Thanh La quốc tất cả đại trụ bậc đá gia tộc, nhao nhao điều động sứ giả đến đây chúc mừng tặng lễ. Nhưng lần này, tặng quà đối tượng, lại là Tần Dịch. Cái kia đã từng bị người kỳ thị, bị người coi thường Tần gia con riêng. Trong vòng một đêm, lại thành toàn bộ Thanh La quốc chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ thiên tài. Bất quá đối với những thứ này nhiệt tình, Tần Dịch lại là thấy rất nhạt. Đối với đến đây chúc mừng người, hắn từng cái đều gặp, lời khách khí cũng đã nói. Nhưng cái gọi là hạ lễ, lại là một mực không thu. Bây giờ Tần Dịch, hắn muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì, hoàn toàn không cần xem ai ánh mắt. Chí ít Thanh La quốc những thứ này cột trụ cấp gia tộc, không có người có tư cách cho hắn sắc mặt nhìn. Điền Nhã đứng ở cửa, nghiêm túc sửa sang lại trên người ăn mặc, điều điều nụ cười trên mặt, cố gắng để cho mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Sau đó lên trước gõ cửa phương thức cũng rất hiển thục nữ rụt rè. Cửa mở, Tần Dịch đi ra. Nhìn thấy là Điền Nhã, nao nao, là ngươi. Điền Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm vuốt góc áo, lộ ra một đạo thiếu nữ đặc hữu yêu kiều cười. Tần Dịch, ngại hay không mời ta bên trên trong phòng ngồi một chút đâu? Tần Dịch nhíu mày, có việc. Chuyện lúc trước, chúng ta khả năng đều có chút hiểu lầm. Ta là cố ý hướng ngươi chúc mừng. Về sau chúng ta chính là Âm Dương học cung đồng môn, về tình về lý, hẳn là nhiều thân cận, nhiều đi lại à. Ha ha. Tần Dịch đạm mạc cười một tiếng, vẫn là thôi đi, tránh khỏi Tần Tường hiểu lầm. Đây là lúc trước Điền Nhã nhục nhã Tần Dịch lời nói, giờ phút này Tần Dịch chẳng qua là nguyên thoại hoàn trả thôi. Điền Nhã lại là lơ đễnh, nở nụ cười xinh đẹp, được rồi, lúc trước người ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, ngươi sẽ không nhớ thủ đến bây giờ à. Nói lời trong lòng, ta theo Tần Tường vẫn luôn không tính đặc biệt hợp ý tiếp xúc nhiều, phát hiện ngươi trên người có càng nhiều điểm nhấp nháy. Kỳ thật, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi dự định lúc nào xuất phát đi học cung? Đến lúc đó chúng ta kết bạn mà đi, có được hay không? Điền Nhã đối với vẻ thùy mị của mình cùng thủ đoạn, vẫn là vô cùng tự tin. Giống Tần Dịch loại này thu hoạch được ngân sắc Âm Dương huy chương tiềm lực, toàn bộ Âm Dương học cung một giới học viên bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nàng như thế nào chịu tùy tiện buông tha? Chỉ cần ven đường cùng lúc xuất phát, nàng tin tưởng bằng vào chính mình thủ đoạn, tất có thể dễ như trở bàn tay. Không cần, ta thích thanh tĩnh. Tần Dịch nói xong, thiện tay đóng cửa phòng lại. Điền Nhã đối phó người thiếu niên điểm nhỏ này thủ đoạn, tại bây giờ Tần Dịch xem ra, hoàn toàn không đáng chú ý. Huống chi, cái này Điền Nhã tuổi còn nhỏ, có họa thủy cấp tướng mạo khác dáng người, tâm cơ lại sâu như vậy, loại nữ nhân này, không phải hắn Tần Dịch chơi không chuyện, mà là hắn căn bản không hứng thú. Cửa đóng lại trong nháy mắt đó, Điền Nhã trên mặt của trắng non tiếu dung lập tức trầm xuống, hiện lên vẻ xấu hổ cùng tàn nhẫn. Tần Dịch trở lại trong phòng, lắc đầu cười một tiếng, tâm không nửa phần gợn sóng. Hắn đã có quyết định, sáng sớm ngày mai, liền rời đi Tần gia, đi đến Âm Dương học cung. Lúc đầu, hôm qua Tần gia yến hội qua loa sau khi kết thúc, hắn liền muốn trực tiếp rời đi Tần gia. Cuối cùng là Tần Trinh đau khổ cầu khẩn, nhìn thấy đại tỷ cái kia ánh mắt của thương tâm gần chết, Tần Dịch mềm lòng, đáp ứng lưu lại ở thêm hai ngày. Thế nhưng là, lưu tại Tần gia, để hắn căn bản không đến thanh tĩnh. Rất nhanh, Tần Trinh sẽ biết Tần Dịch quyết định. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dịch nhìn hồi lâu, Tần Trinh thăm thẳm thở dài, "Tiểu Dịch, đại tỷ không thể giữ lại ngươi, đúng không?" Tần Dịch chủ ý đã định, "Đại tỷ, còn nhiều thời gian. Chúng ta tỷ đệ đều đã nhảy ra gia tộc này, ngày khác giang hồ lại tụ họp, há không thắng qua hiện tại." Dứt lời, Tần Dịch từ trong ngực móc ra một vật, lại là một cái nho nhỏ đan bình, "Đại tỷ, nơi này có ba cái dược long đan, ngươi cầm đi." "Cái gì?" Tần Trinh hơi có chút thất thố. Dược long đan như sấm bên tai, chính là hóa phàm cảnh tu sĩ, nhất là hướng tới đan dược. Mỗi giá trị của một khỏa đều không thể đo lường. Lấy Tần gia chi phú có, Tần Tường địa vị độ cao, cũng chưa từng dùng qua viên thuốc này. Bởi vì, cái này giá trị của dược long đan, căn bản không phải thế tục tiền tài có thể cân nhắc. Không phải Tần gia tiêu phí không dậy nổi, mà là bọn hắn căn bản không có lấy được con đường. To như vậy Thanh La quốc, cũng chỉ có Âm Dương học cung biết luyện chế cái này dược long đan. Mà Âm Dương bên trong học cung, biết luyện chế dược long đan, cũng chỉ có Thiệu trưởng lão một người. Bởi vậy có thể thấy được, viên thuốc này đến cỡ nào khan hiếm. Cũng chính vì vậy, Tần Dịch mở miệng chính là ba cái đem tặng, để Tần Trinh khó tránh khỏi khiếp sợ không tên. Chương 14, Dược Long Đan. Tần Trinh bộ ngực chập trùng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia đan bình, càng lộ ra một đạo ánh sáng nóng bỏng. Cái này dược long đan mị lực, chính là Tần Trinh loại này tự cường tự ái nữ hài tử cũng cự tuyệt không được. Biết đại khái một chút. Mấy ngày nay, Tần Dịch cũng đọc rất nhiều thư tịch, đối với Yên La vực đại khái tình huống, cũng là có chút hiểu. Biết ngươi còn hào phóng như vậy. Tần Trinh cố ý hỏi. Đối với ngươi hào phóng có gì không đúng sao? Tần Dịch khẽ giật mình, ngươi là tỷ ta, từ nhỏ chiếu cố ta. Đừng nói ba cái dược long đan, ngươi liền muốn hết, ta cũng cho ngươi. Đây là lời nói thật. Dù sao, Tần Trinh lần lượt tại thời khắc mấu chốt che chở hắn, bảo hộ hắn, thậm chí không tiếc mạo hiểm trộm ghi chép gia tộc công pháp cho hắn, mặc dù Tần Dịch cuối cùng tịch thu, nhưng hắn trong lòng vẫn là nhớ kỹ phần này tốt. Thần Trinh nghe vậy, lập tức ngơ ngác. Hồi lâu, vành mắt nàng mới đỏ lên, hơi có chút khóc thút thít, "Hảo tiểu tử, tỷ không có phí công thương ngươi. Bất quá, cái này dược long đan, tỷ muốn một cái là đủ rồi. Loại này chân quý đan dược, mỗi một mai đều quá chân quý." Thần Trinh không biết như vậy tham. Nếu như không phải nàng thích nhất đệ đệ cho, nàng thậm chí cũng sẽ không muốn. "Ba cái, không cần cũng phải." Tần Dịch ra vẻ cường thế, "Tỷ, ta cũng nghe nói, ngươi ở đây Vân Tú Tông tu luyện, ly hương bất tiện, tại bên ngoài không thể so với ở nhà. Dược long đan chính ngươi phục dụng một cái, hai cái khác, có thể cầm lấy đi giao tế, hoặc là đi cùng tông môn đổi lấy tài nguyên khác." Tần Dịch không cho giải thích, trực tiếp đem đan bình kín đáo đưa cho Tần Trinh, "Không cho phép đẩy nữa thoát, không phải ta sẽ sinh khí." Nhìn thấy Tần Dịch thái độ cường thế, Tần Trinh chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy vui mừng. Nàng lần thứ nhất triệt để ý thức được, chính mình cái này đệ đệ lớn lên, thậm chí đã trưởng thành đến để cho nàng có chút không nắm chắc được cấp độ. Dạng này Tần Dịch, cho dù đi âm dương học cùng, cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Tần Trinh bưng lấy trang bị ba cái dược long đan cái bình, đồng nhiên cười giả dối, "Tiểu Dịch, ngươi cho ta ba cái, sẽ không lo lắng đại tỷ vụng trộm cho một mai Tần Tường A bất kể nói thế nào, hắn cũng là của ta đệ đệ A." Tần Dịch ngược lại thật sự là không nghĩ tới vấn đề này, hắn nếu muốn cho Tần Trinh, liền không có cân nhắc Tần Trinh làm sao phân phối an bài những thứ này dược long đan. Cười nhạt một tiếng, "Đại tỷ, đan đã cho, làm sao phân phối đó là ngươi sự tình. Ta há lại sẽ để ý những thứ này. Chỉ là Tần Tường, từ nhỏ hưởng dụng gấp 10 lần so với tài nguyên của ta, bây giờ cũng chỉ thường thôi. Coi như cho hắn một cái dược long đan, chẳng lẽ liền có thể đem ta siêu việt hay sao?" 10 phần tự tin trả lời. Tần Trinh thu hồi tiếu dung, nghiêm túc cẩn thận nói, "Tiểu Dịch, tỷ là đùa ngươi. Ngươi yên tâm, mặc dù hắn cũng là đệ đệ ta, nhưng dược long đan tỷ vô luận như thế nào cũng sẽ không cho hắn." Tần Dịch cười cười, lại không nói gì nữa. Đưa tiễn Tần Trinh về sau, bóng đêm cũng đã giáng lâm. Trong một đêm thời gian, Tần Dịch cũng không muốn lãng phí. Võ đạo tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, có thể nói là tranh thủ thời gian. Trước đó tu luyện tiểu phần quyết mang tới đột phá, bí ẩn này ngọn nguồn còn không có triệt để giải khai. Mặc dù Tần Dịch cơ bản có thể suy đoán ra, hẳn là cái kia sách thần thánh đồ quyển công lao. Thế nhưng là cái kia tổ truyền đồ quyển, rốt cuộc là lai lịch gì đâu. Dưới đèn, Tần Dịch lại một lần nữa minh tưởng. Một lát sau, cái kia đồ quyển lại một lần từ trong đầu, thuấn di đến trên lòng bàn tay của hắn. Cái này hai ngày thời gian, đồ quyển phát sinh biến hóa không phải rất lớn. Nhưng tờ thứ nhất hai bức đồ quyển, cùng cái khác năm khối đồ quyển phía trên đồ án, hoàn toàn chính xác có rõ ràng khác biệt. Trên đồ án kia rực rỡ sinh cơ, tuyệt không phải Tần Dịch ảo giác. Chẳng lẽ nói, phía trên này đồ án, hoàn tất thật là sinh mạng thể. Tần Dịch nghĩ ngợi, hắn nghiêm túc nhìn lấy cái này hai bức đồ án. Cái này hai bức đồ án vẽ sinh linh, kỳ thật cũng không khó phân biệt. Một bộ trắng trắng mập mập, đi là ngốc manh lộ tuyến, rõ ràng là một con lợn dáng vẻ. Mà đổi thành bên ngoài một bộ, thì là lạnh lùng khí chất, lại là một con thỏ. Tần Dịch đem 6 trang thập nhị phúc đồ án đều nghiên cứu một phen, không khỏi nhịn không được cười lên, hắn thậm chí cảm thấy, đây chỉ là kiếp trước 12 cẩm tinh sổ lưu niệm. Chỉ là, kiếp trước bất luận cái gì sổ lưu niệm, đều khó có khả năng có như vậy công hiệu thần kỳ. Nhưng đồ quyển bên trên sinh linh, đích đích xác xác là đối ứng với kiếp trước 12 cẩm tinh. Điểm này, Tần Dịch vững tin không nghi ngờ. Tần Dịch biết, lấy bản thân trước mắt trí tuệ cùng trình độ, muốn lĩnh hội cái này sách đồ quyển, hiển nhiên rất không có khả năng. Cái này đồ quyển không phải là phàm vật, điểm này chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhất thời lĩnh hội không phá, nhưng cũng bình thường. Dù sao hắn có thể giúp ta tu luyện, điểm này là khẳng định. Nhất thời không nghĩ ra, Tần Dịch cũng không có để tâm vào chuyện vụ vặt. Tiểu phần quyết lần thứ hai vận chuyển, Tần Dịch lại một lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Chân khí dẫn động, bắt đầu ở thể nội tới lui, xương cốt toàn thân, huyết nhục, kinh lạc, tại khí tức dẫn động dưới, thân thể từng cái bộ phận đều đi theo dâng trào. Lửa nóng khí tức, trong nháy mắt che kín cả nhà. Lần này, cái kia đồ quyển cũng không có thu nhập trong đầu, mà là bày ở Tần Dịch trước mặt. Lúc này, Tần Dịch rõ ràng có thể nhìn thấy, cái kia đồ quyển bề ngoài, phảng phất nổi lên tầng một nhàn nhạt ánh lửa, hỏa quang kia mặc dù không phải đặc biệt mãnh liệt, lại lộ ra một cỗ thần thánh ý vị. Làm cho toàn bộ đồ quyển, thuận tiện giống như một đoàn có thể gột rửa thế giới thánh hỏa. Cái này một dạng quang mang của thần thánh, bắt đầu nhẹ nhàng du đãng, lấy thân thể của Tần Dịch làm trung tâm, mang theo một loại nào đó thần bí quy tích, tựa hồ ẩn chứa giữa thiên địa cực kỳ vi diệu diệu lý đồng dạng, dần dần cùng thân thể của Tần Dịch hình thành một loại hoàn mỹ dung hợp. Trong lúc nhất thời, phòng này phảng phất tự thành một cái thế giới, mà Tần Dịch thì thuộc về một phần trong đó. Tiểu phần quyết lúc đầu chỉ là so sánh nông cạn phàm cấp hạ phẩm công pháp, giờ này khắc này, lại cũng tựa như diễn sinh ra càng nhiều huyền ảo tựa như. Rất nhiều nguyên vốn không thuộc về tiểu phần quyết công pháp nguyên lý, cũng tự nhiên mà vậy tại Tần Dịch trong đầu sinh ra. Tần Dịch rung động trong lòng vô cùng. Hắn thời khắc này ý thức vô cùng thanh tỉnh, ý hắn biết đến, cái này sách đồ quyển, chẳng những có thể cho hắn cung cấp lực lượng ngoài định mức, hơn nữa tại lúc tu luyện, còn có thể để hắn tu luyện công pháp tự nhiên thăng hoa, diễn sinh ra càng nhiều huyền ảo đi ra. Nói thẳng thắn hơn, chính là để công pháp đạt được tiến giai. Đánh cái so sánh, Tần Dịch cũng không có tu luyện qua tiểu phần quyết tiến giai công pháp đại phần quyết, nhưng đại phần quyết rất nhiều huyền ảo, lại là tự nhiên mà vậy ở trong đầu hắn sinh ra đến. Thậm chí, có chút huyền ảo, liền đại phần quyết đều chưa hẳn có. Không thể tưởng tượng nổi. Phát hiện kinh người, để Tần Dịch còn có động lực. Lại là một đêm đến hừng đông, Tần Dịch ra một thân mồ hôi, thu công về sau, thân thể lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Bất luận cái gì khổ công hoa xuống dưới, đều cũng có thu hoạch. Mà đột phá, chẳng qua là một lần lại một lần thu hoạch chồng chất lên nhau chất biến thôi. Bất quá, vừa mới đột phá hóa phàm tứ giai không có hai ngày, thân thể của Tần Dịch khắp mọi mặt cường độ, trước mắt còn không có đột phá hóa phàm ngũ giai điều kiện. Cho nên, Tần Dịch cũng không có nóng lòng cầu thành. Có thần bí này đổ quyền tại, chính là hắn được trời ưu ái ưu thế. Đột phá sự tình, không tranh cái này một sớm một chiều. Dù sao võ đạo con đường tu luyện từ từ, một lần là xong, mang ý nghĩa căn cơ bất ổn, cái này có thể chưa chắc là chuyện gì tốt. Nhất là hóa phàm cảnh giới bên trong, cơ sở so sánh đánh vững chắc, căn cơ nhất định phải vững chắc vững chắc. Cái này đem quyết định một tên võ giả tiềm lực cùng độ cao. Chương 15, ngoài ý muốn tới chơi. Một cái dược long đan cầm trong tay. Cái này dược long đan là âm dương học cùng độc hữu, liền Thanh La quốc hoàng thất đệ tử, cũng chưa chắc có tư cách hưởng dụng. Cứ nghe viên thuốc này có thể bàn huyết trắng cốt, tẩy tủy phân mao, để võ giả thoát thai hoàn cốt. Phục qua viên thuốc này, ngưng kết đại đạo hạt giống xác suất biết tăng lên rất nhiều. Phục dụng, còn không phục dụng đâu. Tần Dịch không có cân nhắc quá lâu, hắn không có bao nhiêu cuồng ngạo vô liếng. Dược long đan như thế chân quý, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tần Dịch làm sơ cân nhắc, liền đem viên thuốc này đặt vào trong miệng, lấy chân khí dẫn nhập trong bụng. Dược long đan kinh người dược lực, rất nhanh liền bắt đầu có hiệu lực. Tần Dịch gần như có thể cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh kịch liệt biến hóa, toàn thân mỗi một chỗ đều giống như tại kinh lịch một lần thuế biến chúng sinh. Dược long đan, tên như ý nghĩa, chính là cá vượt long môn, hóa phàm nhập đạo. Danh bất hư truyền. Làm dược long đan đan hiệu triệt để hấp thu về sau, Tần Dịch rốt cục chân chính cảm nhận được, vì cái gì viên thuốc này sẽ như thế chân quý. Hắn cơ hồ bằng bản năng cũng cảm giác được, nhục thân của mình điều kiện, trọn vẹn tăng lên mấy cái cấp độ. Thân thể một chút tạp chất, cũng cơ hồ bị gột rửa sạch sẽ. Khó trách cái này dược long đan tại Thanh La quốc một đan khó cầu. Khó trách cái này võ đạo thế giới đan dược sư, sẽ như thế bị người truy phủng. Đan dược hiệu quả, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Thư tịch đã nói, những thứ ở trong truyền thuyết cường đại đan dược sư, một đan thông thiên địa, ta còn tưởng rằng là khuyết đại trí ngữ. Bây giờ xem ra, chưa hẳn là ba hoa trích tròe. Tần Dịch phục dụng dược long đan, tạm thời tự nhiên không có khả năng lập tức liền nhảy lên đến hóa phàm đỉnh phong, càng không khả năng trực tiếp ngưng kết đại đạo hạt giống, đúc thành đạo cơ. Hắn vẫn là hóa phàm tứ giai. Nhưng là, thân thể rõ rệt biến hóa nói cho hắn biết, phục dụng dược long đan về sau, hắn tương lai ngưng kết đại đạo hạt giống, đúc thành đạo cơ tiền cảnh, cơ hồ có thể nói 10 phần chắc chín. Võ đạo tu hành là một cây cầu xà nhà, phàm là thai nhục thể câu thông thiên địa ảo diệu cầu nối. Ai cũng không biết cây cầy này cuối cùng ở nơi nào. Hóa phàm cảnh chính là cây cầy này điểm xuất phát. Hóa phàm cửu trọng tương đương với có 9 cái bậc thang. Chớ xem thường cái này 9 cái bậc thang. Thế gian tuyệt đại đa số võ giả, cuối cùng cả đời, cũng vô pháp bước qua cái này 9 cái bậc thang. Nhưng là, hóa phàm cảnh dù là tu luyện tới hóa phàm cửu giai đỉnh phong, vẫn như cũ cũng chỉ là phàm thai nhục thể. Chỉ có ngưng kết đại đạo hạt giống, đúc thành đạo cơ, võ đạo chi lộ mới tính chân chính đăng đường nhập thất. Nhưng là, toàn bộ Thanh La quốc thượng dưới, ngưng kết đại đạo hạt giống, đúc thành đạo cơ cường giả, số lượng sẽ không quá nhiều. Giống Thanh La quốc cái này 6 đại trụ bậc đá gia tộc, cũng chỉ có gia chủ cấp bậc, cùng số ít trưởng lão, mới có vận may này. Thanh La quốc vương thất sẽ nhiều hơn một chút, nhưng bất kỳ một cái nào đạo cơ cảnh cường giả, tại Thanh La quốc đô là cấp bậc quốc bảo tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Thanh La quốc thượng hạ sẽ như thế tôn sùng âm dương học cung nguyên nhân. Bất luận cái gì một tên tiến vào âm dương học cung thiếu niên, đợi một thời gian, cơ hồ đều có thể ngưng kết đại đạo hạt giống, đúc thành đạo cơ. Mặc dù mỗi một tên thiên tài cuối cùng hạn mức cao nhất khác biệt, nhưng hạn cuối cơ hồ đều có thể đúc thành đạo cơ. Đương nhiên, âm dương học cung thu học viên, luôn luôn điều kiện hà khắc. 5 năm một lần thu học viên sẽ không vượt qua 100 người. Mà loại này cường đại học cung, mỗi một tên thiên tài đi vào, cũng không cam đoan ngươi nhất định có thể còn sống đi ra. Thế lực cường đại, bồi dưỡng nhân tài tự có một bộ cơ chế, nhất định cũng sẽ tồn tại một chút thương vong. Rất nhiều thiên tài tại âm dương học cung vẫn lạc, đó cũng là chuyện thường. Cái này nguyên nhân trong đó, có chút là bởi vì nội bộ cạnh tranh, có chút là bởi vì tu hành quá trình bên trong tao ngộ ngoài ý muốn, có chút thậm chí là cố ý đem tự thân đặt hiểm địa, để cầu tại hiểm ác trong hoàn cảnh thu hoạch được đột phá. Ta hiện tại tu vi là hóa phàm tứ giai, phục dụng dược long đan về sau, điều kiện thân thể tăng lên trên diện rộng, đột phá hóa phàm ngũ giai chỉ cần cái thời cơ, liền ở trong tầm tay. Có lẽ, tiến về học cung trên đường, liền có thể thuận lợi tấn thăng hóa phàm ngũ giai. Âm dương học cung thu nhận mỗi một người học viên, đều không phải là người tầm thường. Tiến vào âm dương học cung, đối mặt đem đều là Thanh La quốc điều kiện ưu việt nhất thiên tài, tư chất vượt trội nhất thiên tài. Muốn cạnh tranh bên trong bảo trì hàng đầu, đổ ra mồ hôi cùng cố gắng là nhất định. Nhất là Thiệu trưởng lão như vậy coi trọng hắn, đối với Tần Dịch mà nói mặc dù là vinh dự cực lớn, nhưng trong lúc vô hình cũng là một loại thúc dục. Thử nghĩ một chút, học cung trưởng lão như vậy xem trọng người, nếu như đến rồi âm dương học cung, tùy tiện liền bị người khác làm hạ thấp đi, đối với Thiệu mặt mũi của trưởng lão cũng là một loại đả kích. Tần Dịch chịu Thiệu trưởng lão nhân tình, tự nhiên không muốn để loại sự tình này phát sinh. Tốt tốt tốt. Tiếng đập cửa truyền đến. Giờ phút này đêm đã khuya, mà trước đó bản thân mới vừa đưa tiễn tỷ tỷ Tần Trinh, chắc chắn sẽ không là nàng lần thứ hai quang lâm. Ai? Tần Dịch sinh ra một chút cảnh giác. Người tới thẳng đến gõ cửa trước đó, Tần Dịch vậy mà không nghe thấy tiếng bước chân, lấy hắn tu vi trước mắt, đây tuyệt đối không tầm thường, mang ý nghĩa đến đây bái phòng người, thực lực hơn xa với hắn. Là ta. Ngoài cửa thanh âm có chút trầm thấp, còn có mấy phần đắng chát. Đúng là Tần gia chủ. Hắn tới làm cái gì? Tần Dịch khẽ chau mày, trước đó ở gia tộc Khánh Điển bên trên, cái này Tần gia chủ Tần Hàn đã mở miệng tuyên bố cùng mình thoát ly phụ tử quan hệ, mặc dù về sau bởi vì học cung trưởng lão tới chơi, việc này không giải quyết được gì. Nhưng Tần Dịch cảm thấy, mình và hắn tựa hồ thực không có gì có thể nói chuyện. Huống chi, hắn trước đây đã thông qua Tần Trinh miệng, biểu đạt thái độ. Hắn Tần Dịch sẽ không nhớ hận Tần gia, nhưng là không sẽ cùng Tần gia phát sinh quá nhiều liên quan. Cơ mở, đây đối với trên danh nghĩa phụ tử ánh mắt đụng một cái. Tiểu Dịch. Ta Tần Hàn phá vỡ trầm mặc. Ta nên xưng hô ngươi Tần gia chủ đâu? Hay là nên bảo ngươi một tiếng phụ thân? Tần Dịch nhàn nhạt hỏi. Tần Hàn xuất kỳ tỉnh táo, lắc đầu, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi đã lớn lên. Có một số việc, ngươi có quyền đã biết. Tần Dịch trầm tư một lát, tránh ra một con đường. Tần Hàn cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Bệ vệ hướng trước bàn ngồi xuống, trong đôi mắt lộ ra một cỗ quang mang của điêu luyện. Cùng lúc trước ở gia tộc Khánh Điển bên trên cái kia hoa mắt ù thai, chật vật gia chủ hình tượng hoàn toàn tưởng như hai người. Ngồi. Tần Hàn chỉ cái ghế bên cạnh. Tần Dịch rốt cuộc là làm người hai đời, gặp Tần Hàn hành vi thái độ khác thường, cũng không có nói toạc ra, bất động thanh sắc ngồi xuống. Tiểu Dịch, gia tộc Khánh Điển bên trên, biểu hiện của ngươi để cho ta hết sức kinh ngạc. Làm cha, ta cũng không xứng trước. Làm gia chủ, ta cũng không vừa ý người. Ngươi nhất định sẽ nghĩ, ta thất bại như vậy một người. Vì cái gì có thể ngồi lên vị trí gia chủ? Tần Hàn khỏe miệng bên trong, mang theo một chút tự dễ ước. Tần Dịch không nói lời nào, thẳng thắn nói, sâu trong nội tâm hắn đích thật là cảm thấy, cái này Tần Hàn làm việc khuyết thiếu đảm đương, xử lý sự vụ thủ đoạn ngu ngốc, bất lực nâng lên một cái trụ thạch gia tộc gánh nặng. Thanh La quốc 6 đại trụ thạch gia tộc, Tần gia xếp tại vị cuối cùng, tư lịch nhất cạn, căn cơ nhất mỏng. Mặt trên còn có ưu việt vương thất, còn có một cái vương thất đều kiêng kỵ vân gia. Toàn bộ Thanh La quốc thế cục xa so với trong tưởng tượng của ngươi phức tạp hơn. Tần Dịch cười nhạt một tiếng, những thứ này cùng ta có quan hệ sao? Chương 16, thần bí tín vật. Tần Hàn than nhẹ, mắt hổ lộ ra mấy phần vẻ khổ sở. Đích xác, ngươi bây giờ tiến vào âm dương học cung, lại có âm dương học cung Thiệu trưởng lão cường thế che chở, chính là sử gia, chỉ sợ cũng không dám đối phó ngươi. Ngươi một bước lên mây, trở thành học cung ngân sắc vân chương học viên, nhất phi trùng thiên, rời xa Thanh La quốc những thứ này thị thị phi phi, đây là chuyện tốt. Mặc kệ làm gia chủ, vẫn là làm cha, ta đều cảm thấy rất kiêu ngạo, cũng rất vui mừng. Kiêu ngạo. Vui mừng. Tần Dịch lãnh đạm ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Tần Hàn. Tiểu Dịch, có lẽ tại trong lòng ngươi, sẽ cho rằng ta nhất định phải thường ghi hận ngươi. Bởi vì ngươi tại học cung trưởng lao trước mặt, để cho ta mất hết mặt mũi, xuống đài không được. Quả thật, học cung Thiệu trưởng lão cử động, hoàn toàn chính xác làm ta khó xử. Nhưng là so với những năm này ta chịu được dày vò cùng khuất nhục, Thiệu trưởng lão cái kia chút ít nhục nhã, lại cũng không thể coi là cái gì. Tần Hàn nói đến đây, cũng là than dài một tiếng, phảng phất nói ra những chuyện này đến, đối với hắn cũng là một loại tâm lý bên trên giải thoát. Tần gia mặt ngoài phong quang tám mặt, nhưng cuối cùng, Tần gia hưng suy, quyết định bởi tại Sử gia thái độ. Sử gia là lục đại trụ cột gia tộc số 1 số 2 tồn tại. Thực lực mấy lần tại Tần gia. Thông qua âm dương học cung khảo hạch là ngươi, vì sao danh ngạch biết cưỡng ép chuyển cho đệ đệ ngươi Tần Tường. Ngươi chỉ biết là ta cưỡng ép hạ lệnh, để ngươi giao ra học cung danh ngạch. Nhưng ngươi khẳng định không biết, trước đó, Sử gia đã nhằm vào ngươi bố trí xuống sát cục. Ngươi chỉ biết là, từ nhỏ ngươi có con riêng gông xiềng, được hưởng gia tộc tài nguyên không đủ dòng chính đệ tử 1/3. Lại sẽ không biết, bởi vì ngươi thiên tư thông minh, Sử gia một mực đem ngươi xem là cái đinh trong mắt. Không có con riêng cái danh hiệu này, Sử gia căn bản không biết để ngươi sống đến bây giờ. Trước ngươi nói không sai, làm gia chủ, ta xử sự bất công, làm cha, ta bất công lệch ý ngươi nội tâm chán ghét ta, cũng là ta tự làm tự chịu. Nhưng, ta làm đây hết thảy cũng là vì bảo hộ gia tộc, bảo hộ ngươi. Lấy ngươi tuổi nhỏ nhiệt huyết tuổi tác, chắc chắn cảm thấy ta không có cốt khí. Đối mặt Sử gia áp bách, vì cái gì không phấn khởi phản kháng? Vì cái gì không đối chọi gay gắt? Đúng vậy à, nếu như có thể lựa chọn, ta là hy vọng giường nào khoái y ân cửu, trực tiếp cùng Sử gia làm một cuộc, quản hắn sinh tử thắng bại. Chỉ tiếc, ta là Tần gia gia chủ, gánh vác lấy gia tộc truyền thừa, gánh vác lấy gia tộc sinh tử hưng suy chức trách lớn. Một người muốn chết rất dễ dàng, khó thì khó tại muốn một mực nhẫn nhục sống tạm bợ còn sống. Nói đến đây, Tần Hàn biểu lộ, cũng biến thành dễ dàng hơn. Tốt, những lời này, ta lúc trước không có đối với ai nói lên qua, sau này cũng không khả năng nhắc lại. Ta cũng không phải là muốn cầu đến thông cảm của ngươi. Chỉ muốn tại ngươi trước khi rời đi nói cho ngươi một cái đạo lý, ở thế giới tàn khốc này bên trong, nếu như ngươi không đủ cường đại, hoặc là đi chết, hoặc là nhất định phải học được tại trong khe hẹp giống như sâu kiến sống tạm bỡ. Tần Dịch im lặng, lấy hắn làm người hai đời sức quan sát, hắn đã nhìn ra, Tần Hàn đích sắc không có nói láo. Cái này khiến hắn đối với người đàn ông này ấn tượng, sinh ra một chút đổi mới. Có lẽ hắn không phải một cái phụ thân của xứng trước, có lẽ hắn nhìn qua khuyết thiếu một ngôi nhà chủ quyết đoán. Nhưng, không hề nghi ngờ, người nam nhân trước mắt này, hắn cũng có nỗi khổ tâm. Hắn chỉ là dùng một loại chịu nhục phương thức, đang bảo vệ vào gia tộc, bảo hộ lấy hắn muốn bảo vệ tất cả. Mà chính mình cái này con riêng, có lẽ không có ở bên cạnh hắn đạt được nồng nặc tình thương của cha. Nhưng không thể không thừa nhận, có lẽ, cái này đích xác chính là Tần Hàn dùng loại phương thức này yên lặng bảo hộ lấy hắn. Tần Dịch vốn cho là, bản thân với cái thế giới này, đã có nguyên vẹn nhận biết. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại phát hiện, sự tình cũng không phải là giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Căm hận. Chán ghét. Hiển nhiên, những tâm tình này đã không có bất luận cái gì tất yếu. Nhưng là, phần này phụ tử ở giữa xa lánh ngăn cách, muốn nói thông qua một lời nói liền trong nháy mắt đạt được chữa trị, rõ ràng cũng không hiện thực. Ta có một cái vấn đề. Hồi lâu, Tần Dịch rốt cục mở miệng. Liên quan tới mẫu thân người sao? Tần Hàn hai mắt khẽ động, vấn đề này, ngươi 6 tuổi năm đó hỏi qua một lần, bị ta đánh một bạt tai. Từ đó về sau, ngươi không còn có hỏi qua. Ta cũng chưa từng có nhắc lên. Tần Hàn ngữ khí tràn ngập đắng chát, trong ánh mắt tràn ngập hồi ức chi sắc, liên quan tới mẫu thân ngươi, ta chỉ nhớ kỹ, nàng rất đẹp, đẹp đến mức gần như không chân thực. Quan thân phận của nàng, lai lịch của nàng, nàng tất cả, đến nay với ta chỉ là một mê. Nàng giống như gió xuất hiện, lại giống như gió biến mất. Nếu như không phải có ngươi tồn tại, ta cơ hồ hoài nghi cái kia đoạn kinh lịch là một giấc mộng. Tần Hàn bàn tay chậm rãi mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, lại là một cái ngón trỏ đồng dạng lớn nhỏ đồ vật. Biểu thể quang trượt như ngọc, hiện lên màu đỏ tươi chi sắc. Nhìn qua tạo hình có điểm giống hung thú răng nanh, lại có chút giống móng nhọn phía trước. Vật này phía trên có một mảnh lỗ, xuyên vào một cây màu bạc nhạt dây nhỏ. Nhìn qua, giống như là một cái phi thường rất khác biệt mặt dây chuyền. Vật này là ngươi mẫu thân lưu lại duy nhất tín vật. Nàng từng nói, tại ngươi khi 16 tuổi, lại đem vật này cho ngươi. Bây giờ xem ra, là chờ cũng không đến phiên ngươi 16 tuổi lại cho ngươi. Mặt dây chuyền rơi vào Tần Dịch trong tay, lặng lặng nằm, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, không có bất kỳ dị thường nào manh mối. Chỉ có một cái mặt dây chuyền. Không có lưu lại cái khác ngôn ngữ sao? Tần Dịch nhịn không được hỏi. Không có. Tần Hàn trả lời rất đơn giản, rất thẳng thắn. Nói xong, hắn thân thể khôi ngô đứng lên. Nhìn ra được, tâm tình của hắn lộ ra dễ dàng rất nhiều. Nói ra trong lòng lời nói, thông báo phần này mặt dây chuyển tín vật về sau, đặt ở trong lòng hắn thạch đầu, cũng thao xuống hơn phân nửa. Vừa đi đến cửa khẩu, Tần Hàn lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, buổi chiều thời điểm, gia tộc thu đến một phần thiệp mời, là cho ngươi. Thiệp mời. Tần Dịch khẽ giật mình. Chính ngươi xem đi. Tần Hàn cánh tay vừa nhấc, một phần thiệp vàng thiệp mời đã rơi vào trên bàn. Thiềm Long gặp mặt lần đầu. Tần Dịch phán đoán sơ khởi, đây là một cái tụ hội. Tụ hội người đề xuất ký tên, Khương Tâm Nguyệt. Khương cái họ này, Tần Dịch tự nhiên không xa lạ gì, tại Thanh La Quốc, đó là hoàng gia dòng họ, mang ý nghĩa Thanh La Quốc vương thất. Đến từ vương thất người sao? Khương Tâm Nguyệt là ai? Tần Dịch không khỏi hỏi. Nghe thế sao một đống lớn danh hiệu xưng hào, Tần Dịch không khỏi nhíu mày. Nghe rất cường đại bộ dáng. Nhân vật giống như cao cao tại thượng, cùng mình có thể có qua lại gì? Tần Dịch cũng không phải loại kia yêu huyễn tưởng thiếu niên, không biết bởi vì một phong thiệp mời, liền suy nghĩ lung tung, cảm thấy là cái này vương thất công chúa đối với mình phá lệ chú ý, có phần coi trọng. Như vậy đại nhân vật, nhất cử nhất động, đều nhất định có thâm ý. Cái này cái gọi là Tiềm Long gặp mặt lần đầu, chỉ sợ không đơn giản. Gặp Tần Dịch biểu lộ mê mang, Tần Hàn nhịn không được hỏi, người thật không biết. Cái này Tâm Nguyệt công chúa, chính là Âm Dương học cung năm nay đệ nhất thiên tài, lấy thực lực tuyệt đối hảo lấy ngân sắc Âm Dương huân chương. Thậm chí học cung cao tầng đều biểu thị, tương lai của nàng bất khả hạn lượng, ngày sau thu hoạch được kim sắc Âm Dương huân chương, cũng không chỉ là nói xuông. Theo học cung, Tâm Nguyệt công chúa, phân lượng có thể so sánh Thanh La Quốc quốc chủ đều càng nặng. Chương 17, Vương Thất Thất công chúa. Nói đến, các ngươi lần này, cũng là thiên tài bối xuất. Ngoại trừ Tâm Nguyệt công chúa bên ngoài, còn có khác hai tên thiên tài, cũng đồng dạng thu được ngân sắc Âm Dương huân chương. Mặc dù bọn hắn không bằng Tâm Nguyệt công chúa như vậy lóa mắt, nhưng tương tự là có tư cách trùng kích kim sắc Âm Dương huy chương đỉnh cấp thiên tài. Lại thêm ngươi, lần này trọn vẹn xuất hiện ba cái ngân sắc Âm Dương huân chương, hướng phía trước đẩy mấy trăm năm lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua như thế rầm rộ. Tần Hàn nói đến đây cũng là có nhiều thâm ý nhìn qua Tần Dịch một chút. Kỳ thật đến bây giờ hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, đến cùng Tần Dịch là thế nào chinh phục học cung Thiệu trưởng lão, tự mình đến mời không nói, còn dâng lên ngân sắc Âm Dương huân chương. Cái này đãi ngộ đơn giản hảo đến có chút khó tin. Nếu như nói vẹn vẹn bởi vì học cung ấy nấy, một cái huyền thiết Âm Dương huân chương, lại phái một cái bình thường học cung tạp dịch đưa tới liền đầy đủ. Việc này bên trong, lộ ra không tầm thường. Nhưng là, Tần Dịch không nói, Tần Hàn tự nhiên không tiện hỏi. Tần Dịch không có để ý Tần Hàn phản ứng, đem vậy mời thiếp mở ra, nhìn một trận về sau, trên mặt lộ ra một chút ý cười, trong miệng lẩm bẩm cười, có chút ý tứ. Người đi không? Tần Hàn hỏi. Đi. Tần Dịch tích chữ như vàng. Tần Hàn cũng vui mừng gật đầu, hẳn là đi. Mặc dù lần này đi nhất định có khó khăn chắc trở, nhưng võ đạo thế giới, muốn trưởng thành, nhất định phải có can đảm đối mặt lần lượt khiêu chiến. Tần Hàn tới chơi, mặc dù không có để phụ tử quan hệ khôi phục bình thường, nhưng ở Tần Dịch trong lòng, ban đầu phần kia ngăn cách, lại là chậm rãi biến mất. Vô luận như thế nào, Tần Hàn làm tất cả, điểm xuất phát đích thật là bảo hộ hắn, áp chế danh tiếng của hắn, để tránh bị Tần Tường mẫu tộc sử ra ghen ghét, gặp phải tai họa ngập đầu. Nhìn lấy Tần Hàn trong đêm tối thân ảnh đi xa, Tần Dịch trong lòng cảm xúc rất sâu, trong lòng than nhẹ, chỉ tiếc, ngươi tới đã chậm mấy ngày. Chân chính thuộc về con trai ruột của ngươi, đã chìm hồ tự sát. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời sáng khí trong. Tránh đi Tần gia những muốn đó chủ động tiễn đưa người, Tần Dịch khởi hành. Tiểu Dịch, đây là ngươi lần thứ nhất đi xa nhà, giang hồ hiểm ác, ngươi mặc dù có Âm Dương huân chương làm hộ thân phủ, nhưng tất cả còn cần cẩn thận. Gặp được khó khăn, nhớ kỹ mau chóng lộ ra Âm Dương huân chương. Người khác biết ngươi là Âm Dương học cung đệ tử, đều sẽ kiêng kỵ nhượng độ ngươi ba phần. Còn nữa, ngươi tính cách cương liệt, gặp được sự tình, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Đến rồi học cung, làm người phải khiêm tốn. Tần Trinh liên tục giao phó, mặc dù là tỷ tỷ, lại giống một cái dặn dò mẫu thân của người xa quê. Tình cảnh này, để Tần Dịch nhớ tới kiếp trước ngày đầu tiên lên trên đại học, mẫu thân tại nhà ga sắp chia tay căn dặn, dương dương đưa tiễn tình hình. Tần Dịch trong lòng chua chua, cái kia tất cả, không trở về được nữa rồi. Đúng rồi, nghe phụ thân nói, ngươi đi học cung trước đó, còn muốn đi vương cung phó Tâm Nguyệt công chúa ước hẹn. Tần Trinh chợt nhớ tới một sự kiện. Lộ ra nét cười của tươi đẹp, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng tại Tần Dịch ngực một đập, mang theo ba phần trêu tức, nghe nói cái này Tâm Nguyệt công chúa chính là trăm năm vừa gặp thiên tài, tầm mắt cực cao. Thế nào, có lòng tin hay không đem nàng cầm xuống? Hi hi, chỉ cần cầm xuống Tâm Nguyệt công chúa, có thể để ngươi thiếu phấn đấu 100 năm. Tần Dịch khỏe miệng giật một cái. Nữ nhân quả nhiên đều là rất bát quái sinh vật, nói tới loại lời này để, luôn có thể mặt mày hớn hở. Chính mình cái này đại tỷ cũng không ngoại lệ. Giơ cằm lên, mới lên ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Chiêu Dương, thiếu niên, loại cảm giác này vô cùng tốt. Đi. Tần Dịch phất phất tay, hướng về phía Tần Trinh lưu lại một đạo mỉm cười rực rỡ. Tần Dịch nhanh chân sao băng, biến mất ở cuối con đường. Tiềm Long Phong hội địa điểm, tại thất công chúa ở rừng Nô Cung. Tại Thanh La Quốc Vương Đô, vương thất vị trí tự nhiên là hiển hách nhất tồn tại, Tần Dịch miễn phí khí lực gì liền tìm được. Ngân sắc gấm dương huân chương làm giấy thông hành, một đường đi vào thông suốt. Đi qua cái kia từng đầu thông đạo, nhìn thấy ven đường thủ vệ cái kia từng trương mặt không thay đổi mặt bộ kẻ, đao thương kiếm kích, áo giáp rõ ràng, xem xét chính là trải qua giết hại hổ lang chi sĩ. Xem ra, cái này thất công chúa, quả nhiên là một kẻ phô trương người. Một cái tiểu tụ hội, đáng giá như thế thủ vệ xâm nghiêm sao? Không phải là ra vai phủ đầu. Tần Dịch ổn định tâm thần một chút, có làm người hai đời nội tình, để hắn tại loại trường hợp này bên trong, lại cũng không trở thành e ngại khiếp đảm. Xuyên qua cuối cùng một đạo thủ vệ, một tên cường tráng giáp vệ dùng tiếp cận gào thét âm lượng kêu lên, Tần gia thiếu gia Tần Dịch đến. Tần Dịch chỉ cảm thấy bên thai ầm ầm vang, như kinh lôi từ bên thai quần quận mà qua. Tần Dịch cười khổ, xuyên cửa mà vào. Đại sảnh bố trí được trắng lệ, hiển thị rõ vương thất khí tượng. Bên trong đã có 5-6 tên thiếu niên võ giả, có nam có nữ, tuổi tác lẫn nhau không kém nhiều, mỗi một cái đều là quý tộc cách ăn mặc. Những người thiếu niên này, từng cái nhìn qua đều rất bất phàm. Nhưng trong đó một nữ nhân, lại như hạc giữa bầy gà, liếc nhìn lại, liền có thể hút đi tất cả chú ý. Nàng này một bộ áo trắng thường phục, màu vàng kim nhạt đường viền ống tay áo hiển thị rõ ung dung hoa quý. Luận tuổi tác, nàng này cũng liền 13-14 tuổi dáng vẻ, nhưng thế giới này người phổ biến phát dục tương đối tốt, một vòng thấp ngực chứa, lộ ra khe danh rõ ràng. Không thể không nói, đây là một cái cao nhan đáng giá thế giới. Không thể kén chọn dáng người tướng mạo mang theo vài phần người tu luyện khí chất siêu phàm. Ngũ quan xinh xắn tại trên trán cái kia một chuỗi màu vàng vật trang sức phụ trợ dưới, càng lộ ra nhiều hơn mấy phần duyên dáng sang trọng khí tượng. Tần Dịch bái kiến thất công chúa. Hầu như không cần ai tới nhắc nhở, Tần Dịch hoàn toàn xác định, nàng này chính là trong đồn đãi tuyệt thế thiên tài, vương thất thất công chúa Khương Tâm Nguyệt. Tần Dịch có chút không người, chắp tay, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Cũng không nịnh nọt, cũng sẽ không lộ ra ngạo khí. Bất quá, bốn phía mấy cái khác thiếu niên võ giả, lại là lập tức tạc qua. Một người trong đó trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn, hảo ngươi một cái Tần gia tiểu tử, mục vô tôn ti. Công chúa điện hạ trước mặt, dám như thế vô lễ. Hừ, con riêng chính là con riêng, cơ bản lễ pháp giáo dưỡng cũng đều không hiểu. Tại Thanh La Quốc, vương thất trí cao vô thượng. Nhìn thấy công chúa, còn không quỳ xuống. Từ Tần Dịch đi vào cửa một khắc này, hắn liền có thể cảm nhận được những người thiếu niên này quăng tới trong ánh mắt, ẩn ẩn hàm chứa không rõ địch ý. Mà giờ khắc này, những thứ này địch ý càng là mượn cơ hội phát tác ra, làm cho bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, khí thế lập tức trở nên ngưng trọng lên. Quỳ lạy. Tần Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhìn những thứ này nhảm chán kêu gào, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, thoạt nhìn nơi này tựa hồ không chào đón ta. Đối diện thất công chúa điện hạ một mực trầm ngâm không nói, tựa hồ tại âm thầm xem kỹ lấy Tần Dịch. Nhất là Tần Dịch cái này đúng mực thái độ, để cho nàng hơi có chút không vui, nhưng lại có chút cảm giác mới lạ. Thôi, Tần công tử có được ngân sắc gâm dương huân trường, có tư cách không được quỳ lệ chi lễ. Các ngươi lui ra. Thất công chúa vừa phát lời nói, những kiếm bạc nô trương đó người thiếu niên, lúc đầu ngẩng cao đấu trí, lập tức liền mặt trắng hơn quả cà vậy hiểu xỉu. Từng cái trừng mắt Tần Dịch, thở phì phì lui về tại chỗ. Nhưng trong ánh mắt địch ý, nhưng lại càng đậm mấy phần. Không hề nghi ngờ, thất công chúa mở một mặt lưới, cùng Tần Dịch đãi ngộ đặc biệt, để bọn hắn phẫn hận bất bình. Chương 18, ngươi lại là cái nào dễ hành? Có được ngân sắc gâm dương huân trường, hoàn toàn chính xác đãi ngộ khác biệt. Tần Dịch nhập tọa về sau, mới phát hiện chỗ ngồi của mình, rõ ràng so ở đây thiếu niên khác càng thêm ưu việt. Khoe mắt thoáng nhìn, phát hiện mình bên người còn có hai tấm trống không cái ghế. Thất công chúa Khương Tâm Nguyệt tựa hồ một mực tại lưu ý Tần Dịch, gặp hắn ánh mắt đứng ở cái kia hai ghế trống bên trên, cười nhạt một tiếng, giới thiệu một chút, lần này Tiềm Long gặp mặt lần đầu, đều là năm nay âm dương học cung học viên mới. Chỉ có Bạch Ngân Âm Dương Huân Chương cùng Thanh Đồng Âm Dương Huy Chương người đoạt được, mới có tư cách bị bản điện mời. Đôi mắt đẹp từ trên mặt mỗi người đảo qua, thất công chúa ánh mắt đứng ở Tần Dịch trên người, mang theo vài phần ngoạn vị ý cười. Hiển nhiên, Tần Dịch đạt được Bạch Ngân cấp Âm Dương Huy Chương quá trình, để tên thiên tài này công chúa sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Đối mặt cái này thất công chúa đôi mắt đẹp nhìn gần, Tần Dịch nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Hắn có loại dự cảm, cái này thất công chúa ở dưới cho hắn mũ. Thoạt nhìn, tựa hồ cái này thất công chúa đối với hắn lau mắt mà nhìn, đối với hắn đặc biệt chú ý. Trên thực tế, đây là cho Tần Dịch đào hố. Nhìn chung quanh một chút những người thiếu niên kia, từng cái tràn ngập ánh mắt của địch ý, Tần Dịch càng là lòng dạ biết rõ. Xem ra, cây to đón gió. Đạt được Bạch Ngân cấp âm dương huân chương, chẳng những thứ này Thanh Đồng cấp âm dương huy chương học viên đối với ta các loại đỏ mắt không phục. Chính là cái này Vương thất công chúa, chỉ sợ cũng có thăm dò ta sâu cạn ý tứ. Quả nhiên, cái này Tiềm Long gặp mặt lần đầu, là một hồng môn yến. Tần Dịch không có phất lờ. Thất công chúa vừa dứt lời, ngoài cửa lại có tiếng truyền báo, Vân gia thiếu gia, Vân Phong đến. Vân Phong. Tần Dịch lập tức nhớ tới Tần Hàn đã từng giới thiệu qua Thanh La quốc tình huống. Vân gia, đây chính là cơ hồ sánh vai với Vương thất Khương gia cường hãn gia tộc, hắn thực lực, nội tình, càng ở bên trên lục đại trụ cột gia tộc. Nói một cách khác, tại Thanh La quốc, Vương thất quản thiên quản địa, chưa hẳn quản được Vân gia. Theo lý thuyết, một núi không thể chứa hai hổ. Mặc dù Tần Dịch không rõ Vương thất vì sao lại đồng ý hứa Vân gia loại này cường đại gia tộc tồn tại, nhưng từ xưa tồn tại chính là hợp lý. Một bộ thanh sam, một cái quạt giấy. Nếu như không phải Vân Phong cong trường kiếm, tóc dài phiêu giật, thắt hai sợi rũ xuống trước ngực, tất cả mọi người cơ hồ muốn hoài nghi cái này Vân Phong là người đọc sách. Mặc đồ này, văn không văn, võ không võ, nếu như đổi lại những người khác, tất nhiên sẽ lộ ra dở dở ương ương, nhưng đặt ở Vân Phong trên người, lại vừa đúng. Tốt một cái phiên phiên giai công tử. Vân Phong hốc mắt tương đối sâu, mũi thẳng tắp. Khoe miệng mang theo đặc hữu đường cong, lộ ra khí chất cực kỳ xuất chúng. Tần Dịch ngồi trên ghế, con mắt có chút híp, trong lòng lại dâng lên cảm giác khác thường. Từ Vân Phong vào cửa trong nháy mắt đó, Tần Dịch cảm giác được thất công chúa quanh thân, tựa hồ dâng lên một trận không tên khí thế. Khí thế loại này nhìn không thấy, sờ không được. Thế nhưng là Tần Dịch hết lần này tới lần khác bén nhạy nắm được. Nhất làm cho Tần Dịch giật mình là, cái kia Vân Phong cùng thất công chúa phảng phất tâm linh tương thông tựa như, cơ hồ tại đồng thời, đồng dạng dâng lên một đạo khí thế. Cái này hai cỗ khí thế dương cùng bạc kiếm, mặc dù nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh, lại là đối chọi gay gắt. Có biến. Phát hiện này, làm cho Tần Dịch trong lòng hơi động một chút. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả, Vân gia là Vương thất đều kiêng kỵ tồn tại, như vậy Vân gia cùng Vương thất ở giữa, nhất định tồn tại lục đục với nhau. Nhìn hai cái này tuổi trẻ thiên tài ở giữa vô hình va chạm, để Tần Dịch càng thêm xác nhận điểm này. Bất quá, loại này va chạm, nhất định không có khả năng mang lên mặt bàn. Thất công chúa cũng tốt, Vân Phong cũng tốt, hai người mặt ngoài, hoàn tất đều là treo không màng danh lợi ung dung mỉm cười. Vẻ mặt nhẹ nhõm làm cho học viên khác đều coi là, đây là Thanh La quốc công nhận hai đại đỉnh cấp thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng. Chỉ có Tần Dịch, nhưng trong lòng âm thầm buồn cười. Vân Phong gặp qua thất công chúa. Vân Phong so Tần Dịch còn kiêu ngạo. Liền có chút không người động tác đều miễn đi, chỉ là vừa chắp tay, xem như lễ gặp mặt khúc. Chỉ là, hắn như vậy hành động, cái khác những người thiếu niên kia, lại là không ai dám đứng ra nghi vấn, phảng phất đây hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa. Phảng phất cái này Vân Phong trên người có đặc thù quang hoàn, để hắn thiên sinh có đặc quyền đồng dạng. Tần Dịch thấy thế, cũng là âm thầm cười lạnh. Cho dù là âm dương học cung chọn chúng thiên tài, từng cái cũng là nịnh nọt, lấn thiện sợ ác ra hỏa. Vân công tử mời ngồi vào. Thất công chúa tựa hồ cũng không so đo những thứ này, ngựa khí nhàn nhạt, chỉ Tần Dịch bên người vị trí, an bài Vân Phong nhập tọa. Vân Phong khẽ bước cằm, ánh mắt thoáng nhìn, tựa hồ mới nhìn đến ngồi tại chỗ Tần Dịch. Khẽ chau mày, hắn là ai? Từ Vân Phong sau khi đi vào, dù là liền thất công chúa, đều là đứng. Chỉ có Tần Dịch, một mực ngồi ở bên trên vị trí tự mình, không nhúc nhích tí nào. Con mắt có chút híp, tựa như lão tăng nhập định tựa như. Một màn này, kiêu ngạo như mây phong, tự nhiên nhìn lấy khó chịu. Tại Thanh La quốc thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ thất công chúa Cảnh Tâm Nguyệt dám can đảm ở trước mặt hắn lúc lắc phổ, những người khác có ai tư cách như thế sĩ diện. Vân Phong giận dữ, không khí hiện trường lập tức đọc lại. Những người thiếu niên kia lập tức có người nhìn có chút hả hê cười nói, Vân Huynh, người này những ngày này thanh danh văng rội, ngươi cũng không biết. Ha ha, Tần Dịch, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, tại Vân Huynh trước mặt, ngươi có tư cách gì tự cao tự đại a? Người này ỷ vào một cái Bạch Ngân cấp âm dương huân trường, thật đúng là không coi ai ra gì a. Hừ, người nào không biết hắn âm dương huân trường, chẳng qua là học cung đối với hắn một loại đền bù tổn thất, khó mà nói nghe điểm, cái kia chính là bố thí. Vân Huynh, kẻ này là Tần gia gia chủ con riêng, tên là Tần Dịch. Người này đầu tiên là đối với công chúa bất kính, bây giờ lại đối Vân Huynh vô lễ. Chắc là cảm thấy mình có một cái Bạch Ngân cấp âm dương huân trường, rất đáng gờm a. Ngươi một lời, ta một câu. Từng cái bỏ đá xuống giếng, đều ở cờ trách Tần Dịch không phải. Vân Phong bàn tay nhẹ nhàng bãi xuống, tất cả mọi người lập tức im miệng. Bất quá bọn gia hỏa này từng cái cười trên nỗi đau của người khác, chờ vào nhìn Tần Dịch chê cười. Dù sao khích bác ly gián, thêm dầu thêm mỡ tầm nhìn đã đạt tới. Tần Dịch là ai? Vân Phong hừ nhẹ một tiếng, Thanh La Quốc có cái này nhân vật số một sao? Vân Mỗ làm sao chưa nghe nói qua?
Phốc phốc.
Ha ha ha. Những người thiếu niên kia đều là không chút kiêng kỵ cười vang bắt đầu. Tần Dịch bình chân như vậy, lúc này, giống như trong ngộng mới vừa tỉnh bộ dáng, ánh mắt từ trên xuống dưới, hảo chỉnh dĩ hạ đánh giá Vân Phong. Đồng nhiên, Tần Dịch nết miệng cười một tiếng, ngươi lại là cái nào một dễ hành. Nói thật giống như ta biết ngươi tựa như. Lời vừa nói ra, Vân Phong biểu lộ, lập tức phát lệnh, không khí bốn phía giống như đột nhiên đóng băng. Mà những nhìn có chút hả hê đó người thiếu niên, càng là từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ngạc nhiên, sau đó từng cái một ánh mắt, đều giống như là nhìn người chết nhìn lấy Tần Dịch. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái này Tần gia tử dám lớn mật như thế, công nhiên khiêu chiến Vân Phong. Vân Phong, người cũng như tên, tựa như trong mây một ngọn núi cao, để bọn hắn những thứ này thành là quốc người trẻ tuổi ngưỡng vọng, ngưỡng mộ núi cao. Nhân vật như vậy, bọn hắn ngay cả tiếp cận thực lực của hắn đều không có, chớ nói chi là cùng hắn khiêu chiến. Mà cái này Tần Dịch, vậy mà như thế không biết sống chết, chẳng những khiêu chiến Vân Phong, còn đem Vân Phong vào chỗ chết đắc tội. Chương 19, Vân Công Tử rất khó chịu. Chính là thất công chúa An Tâm Nguyệt, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, cái này nhìn người vật vô hại Tần gia tử, lại có như thế phong mang một mặt. Khiêu chiến Vân Phong, đây chính là Thanh La Quốc thế hệ trẻ tuổi, chưa bao giờ có hoạt động lớn A. Cho dù An Tâm Nguyệt là cao quý vương thất thất công chúa, cùng Vân Phong cũng trở thành Thanh La hai đại thiên tài. Tại không cần thiết tình huống dưới, cũng rất ít công nhiên cùng Vân Phong phát sinh ma sát. Không phải nàng không dám, cũng không phải nàng không có đủ thực lực này. Mà là liên lụy tới bọn hắn cấp độ này, một khi đối lập, có khả năng sẽ khiến phía sau phương phương diện diện mâu thuẫn. Hai người bọn họ ở giữa đối lập, thậm chí có khả năng kích phát hai đại gia tộc ở giữa địa chấn cấp đối kháng. Cho nên, thất công chúa cùng Vân Phong ở giữa, mặc dù vụng trộm lòng tranh hổ đấu, nhưng rất ít thay đổi mặt ngoài. Bình tĩnh mà xem xét, An Tâm Nguyệt mời Tần Dịch, tuyệt không có mượn hắn chi thủ đối kháng Vân Phong ý tứ. Chỉ là, giờ phút này xem ra, mời Tần Dịch hiệu quả, vượt xa khỏi nàng trước đó dự đoán. Cái này khiến nàng đối với cái này Tần gia tử, nhiều hết mức mấy phần hứng thú. Lúc đầu nghĩ ra được hòa giải, một chút suy nghĩ, An Tâm Nguyệt quyết định nhìn nhìn lại. Vân Phong cũng không có nổi trận lôi đình, chỉ là, ánh mắt của hắn rất lạnh, lạnh đến như là đến từ địa ngục. Đây hết thảy cũng không có vượt quá ý của mọi người liệu. Bất quá, ai cũng biết, Vân Phong càng như vậy, liền càng là đáng sợ. Mà Tần Dịch tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được bản thân những lời này đã gây tai họa. Đại mã kim đao hướng trên ghế khẽ nghiêng, thản nhiên cầm lấy một khối điểm tâm hướng trong miệng nhét, miệng phình lên địa lẩm bẩm, công chúa điện hạ, ngươi này cũng mời liên hệ thế nào với. Từng cái cùng như đầu gỗ xử tại trước mặt, nhiều ảnh hưởng tâm tình của vui chơi giải trí a. Tần Dịch đúng không? Vân Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dịch, từ xưa phúc họa không cửa, duy người từ triệu. Vân Mỗ ngược lại là không nghĩ tới, chỉ là Tần gia, ngược lại là ra một cái ngươi như thế người có cốt khí. Ngươi có nghĩ tới hay không, bởi vì ngu xuẩn của ngươi, sẽ cho Tần gia mang đến tai họa ngập đầu. Tần Dịch cười cười, thuận tay đưa trong tay điểm tâm buông xuống, vỗ tay một cái. Nghe ngươi một hơi này, tựa hồ lật tay nhấc chân ở giữa, cũng có thể diệt hết Tần gia. Vân Phong đạm mạc nói, tại thế nhân trong mắt, Tần gia là lục đại trụ cột gia tộc một trong, tại Vân Mộ trong mắt, Tần gia lại tính là cái gì chứ? Tần Dịch vui sướng cười một tiếng, vậy thì mời liền a diệt bọn họ thời điểm, nhớ kỹ cho ta biết ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Vân Phong sầm mặt lại, đối với Tần Dịch lời nói này, hiển nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Lập tức có định hót người đưa lỗ thai đến đây, tại Vân Phong bên thai lẩm bẩm một trận. Sau khi nghe xong, Vân Phong trên mặt của âm trầm lộ ra một chút khinh miệt, nguyên lai chỉ là một Tần gia con rơi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dựa vào học cung trưởng lão tên tuổi, tại bản công tử trước mặt cố làm ra vẻ. Làm rõ ràng Tần Dịch nội tình, Vân Phong trên mặt khinh thường nhiều hơn mấy phần. Thôi được, hiện đang thu thập ngươi, học cung trưởng lão trên mặt không dễ nhìn. Chờ đến Âm Dương học cung, bản công tử mới hảo hảo dạy ngươi làm người như thế nào. Đến rồi Âm Dương học cung, tất cả giữa học viên đã là đồng môn, lại có cạnh tranh quan hệ. Lẫn nhau ở giữa cạnh tranh phi thường tàn khốc, đến lúc đó đừng nói chen ép Tần Dịch, cơ hội phù hợp, coi như xử lý Tần Dịch, cũng không có ai có thể nói cái gì. Tần Dịch rung rung cười một tiếng, nghe tựa hồ rất cường đại bộ dáng. Lúc này, ta là không phải hẳn là biểu hiện ra rất sợ bộ dáng A. Hắn danh manh khẩu khí, để An Tâm Nguyệt vụng trộm đều buồn cười, kém chút cười ra tiếng. Không thể không thừa nhận, An Tâm Nguyệt cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì vương thất cùng Vân gia quan hệ trong đó, An Tâm Nguyệt thiên sinh cùng Vân Phong không thích hợp, nàng có một vạn cái lý do nhìn Vân Phong khó chịu. Chỉ là, cho dù là nàng, cũng tìm không thấy quá nhiều cơ hội làm cho Vân Phong khó chịu. Nàng có thiên tài thiên phú, Vân Phong cũng có. sau lưng nàng có cường đại vương thất trèo trống, mà Vân Phong sau lưng Vân gia, tại Thanh La quốc cơ hồ có thể cùng vương thất cân sức ngang tài. Hôm nay, một lần hết ý va chạm, An Tâm Nguyệt thế mà ngạc nhiên phát hiện, Vân Phong rất khó chịu, mà để hắn khó chịu người, đúng là luôn luôn bừa bãi vô danh Tần gia con riêng Tần Dịch. Bởi như vậy, An Tâm Nguyệt nhìn lấy Tần Dịch, càng là cảm thấy càng ngày càng thuận mắt.
Tốt.
An Tâm Nguyệt lúc này, rốt cục đứng dậy, tố thủ bãi xuống, mỉm cười nói, tất cả mọi người là Thanh La quốc thế hệ trẻ tuổi tài tuấn, đánh nhau vì thể diện mà thôi, không cần rút kiếm dương cung như vậy. Cho bản điện một bộ mặt, hôm nay Tiềm Long gặp mặt lần đầu, chính là muốn triệu tập mọi người đến, gặp một cái mặt, làm quen một chút lẫn nhau. An Tâm Nguyệt dù sao cũng là vương thất công chúa. Nàng nếu mở miệng, thiếu niên khác các thiên tài, tự nhiên cũng không dám lô mãng, nhao nhao gật đầu, trở lại chỗ ngồi của mình. Mà Vân Phong cũng là đạm mạc cười một tiếng, thất công chúa ngược lại là biết dàn xếp ổn thỏa. Bất quá, tiểu tử này đắc tội Vân Mỗ, hôm nay bản công tử cho thất công chúa mặt mũi tạm không truy cứu. Đến rồi Âm Dương học cùng, lại là đừng trách Vân Mỗ không nể mặt điện hạ. An Tâm Nguyệt từ chối cho ý kiến, thuận tay cầm lên mời danh sách, liếc qua, thanh tiếng nói, mời trong danh sách, còn có một vị Đinh Dực không có đến. Người này cũng là Bạch Ngân cấp Âm Dương huân chương người đoạt được. Chỉ là, làm cho người ngạc nhiên là, kẻ này vậy mà không phải quý tộc xuất thân, mà là đến từ thảo căn giai tầng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ không tên. Chính là Tần Dịch đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Từ xưa cùng Văn Phu Vũ, con đường tu luyện, tại ngang nhau thiên phú dưới, liều đến đều là tài nguyên, liều đến đều là vô liếng. Nếu như không có phong phú tài nguyên, cho dù là thiên tài, cũng có thể là biến thành tầm thường. Mà thảo căn xuất thân võ tu, không có cường đại gia tộc trèo trống, không có phong phú tài nguyên trèo trống, con đường tu luyện, so với con em quý tộc mà nói, có thể nói là khó hơn gấp 10 lần. Dưới loại tình huống này, có thể thông qua Âm Dương học cung khảo hạch sẽ không dễ dàng, hoàn tất có thể được Bạch Ngân cấp Âm Dương huân chương, vậy liền tuyệt đối được gọi là kỳ tích. Phải biết, thất công chúa cùng Vân Phong thiên tài như thế, có gia tộc của phong phú như vậy tài nguyên trèo trống, cũng bất quá là lấy đến Bạch Ngân cấp Âm Dương huân chương. Cái này Đinh Dực, lại là lai lịch gì? Công chúa điện hạ, có lầm lẫn không? Thảo căn xuất thân, có thể có thành tựu như thế này. Đúng vậy à, nhất giới bình dân, dựa vào cái gì cùng công chúa điện hạ, cùng Vân huynh sánh vai cùng? Không thể không nói, cái này trước mắt còn không có xuất hiện Đinh Dực, giống như một cây gai, đâm vào con em những quý tộc kia từng cái phi thường khó chịu. Nếu như một cái thảo căn tu sĩ đều có thể cầm tới Bạch Ngân cấp Âm Dương huân chương, vậy bọn hắn lấy làm tự hào Thanh Đồng cấp Âm Dương huân chương lại tính được cái gì? Có người lớn tiếng nói, nhất định có chỗ nào sai lầm. Bình dân tu sĩ, đều là tiểu đả tiểu nháo. Trong nhà hộ viện vẫn được, muốn nói bị Âm Dương học cung nhìn chúng, ta không có cách nào tin tưởng. Nói dễ nghe một chút là bình dân, khó mà nói nghe điểm, cái kia chính là sâu kiến. Hạng run rế, chúng ta quý tộc tu sĩ, xấu hổ tại làm bạn. Những người này tức giận bất bình, hiển nhiên đều không tiếp thụ được bình dân tu sĩ bao trùm bọn hắn phía trên. Tần Dịch tuyệt đối nghĩ không ra, một thế này, quý tộc trong mắt bình dân, vậy mà như thế đê tiện. Không thể không nói, thái độ của những người này để Tần Dịch phi thường khó chịu. Trên bản chất, Tần Dịch vẫn là không có thoát khỏi kiếp trước tư duy, mà hắn kiếp trước, là thành thành thật thật bình dân. Xem ra, vị này thảo căn tu sĩ quật khởi, thật sâu đau nhói chư vị pha lê tâm á đừng nói cho ta, các ngươi đây không phải ghen ghét. Tần Dịch biết những lời này đắc tội với người, nhưng là, hắn không nhả ra không thoải mái. Chương 20, nhịn ngươi rất lâu. Thần gia tử, ngươi nói cái gì? Một cái con riêng, ngươi cho là mình tính là thứ gì? Hừ, một cái thảo căn sâu kiến, một cái con riêng, đây coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Tần Dịch một lời nói, khiến mọi người nổi giận, làm cho những quý tộc này đệ tử, nhao nhao thay đổi đầu thương, đem lửa giận đốt hướng về phía hắn. Ngược lại là Vân Phong, trên mặt mang tự cho là đúng ý cười, đầu hơi nghiêng, dường như đối với Khương Tâm Nguyệt nói, thất công chúa, xuất thân của người, hãy cùng lạc ấn một dạng, xoa không xong, lau không đi. Trên bản chất, con riêng cùng thảo căn tu sĩ một dạng, đều thuộc về để cho người ta tự ti lại không cách nào xóa chỗ bẩn a. Nói xong lời này, Vân Phong ánh mắt mang theo mấy phần khiêu khích đắc ý, nhìn thẳng Tần Dịch, nhìn qua là muốn cố ý khích giận Tần Dịch. Khương Tâm Nguyệt tự nhiên không có khả năng phụ họa Vân Phong, cười nhạt một tiếng, quân không gặp, từ xưa anh hùng hào kiệt, thêm ra hạng người thảo mãng. Một khi đi đến võ đạo đỉnh phong, ai sẽ để ý ngươi là quý tộc xuất thân, hoặc là thảo căn xuất thân. Chư vị sâu như thế thiên kiến mẹ phái, ngược lại để bản điện có chút ngoài ý muốn. Tần Dịch nghe vậy, vỗ tay cười to. Vẫn là công chúa điện hạ kiến thức cao minh. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Thế giới lớn như vậy, một ít người trong mắt tự cho là kiêu ngạo thân phận quý tộc, làm sao biết không phải tầng thứ cao hơn trong mắt người sâu kiến. Muốn không vì sâu kiến, chỉ có tự cường. Tần Dịch nói xong, tiêu sái đứng dậy, đối với Khương Tâm Nguyệt chắp tay, điện hạ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cùng những thứ này nông cạn hạng người, Tần Mô không có gì đáng nói. Ngày khác đến rồi Âm Dương học cùng, nếu là điện hạ có hào hứng, người ta lại tự ý chí thanh tao, như thế nào? Đối với Khương Tâm Nguyệt, Tần Dịch chưa nói tới đặc thù hảo cảm, nhưng ít ra so với người khác nhìn lấy thuận mắt nhiều. Về phần những người khác, Tần Dịch thực sự không hứng thú lãng phí miệng lưỡi, lãng phí thời gian phụng bồi những thứ này nhàm chán hạng người. Không đợi Khương Tâm Nguyệt khoác lác, sớm có người vô án mà thôi. Tần Dịch, lao tử nhịn ngươi rất lâu. Người này bỗng nhiên mà lên, sải bước từ chỗ ngồi của mình cướp được Tần Dịch trước mặt. Sau lưng hắn, mấy cái khác thiếu niên võ giả, cũng là nhao nhao đứng dậy. Từng cái trợn mắt tròn xoe, ánh mắt bất thiện. Nhìn qua, mấy tên này rõ ràng là đã đạt thành ăn ý nào đó, cùng nhau hướng Tần Dịch nổi lên. Trước mắt người kia, sắc mặt trầm xuống, đối Khương Tâm Nguyệt ôm quyền nói, công chúa điện hạ, cái này Tần Dịch chỉ vào một cái bạch ngân âm dương huân chương, tự cho là đúng. Sử mỗ thực sự nhìn không được. Khẩn cầu điện hạ cho phép, để sử mỗ dạy một chút hắn làm người như thế nào. Miễn cho đến rồi Âm Dương học cùng, mất hết chúng ta quý tộc mặt mũi. Thất công chúa mang theo suy nghĩ nhìn lấy Tần Dịch, trầm ngâm không nói. Một bên Vân Phong ha ha cười nói, điện hạ, đã là Tiềm Long gặp mặt lần đầu, đi lại đều là học cùng tương lai tinh anh học viên, lẫn nhau luận bàn một chút, sờ cái ngọn nguồn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như không phải tự lo hình tượng, Vân Phong đều hận không thể tự mình ra tay giáo huấn Tần Dịch. Bây giờ gặp sử gia thiên tài đứng ra, Vân Phong tự nhiên là cầu còn không được. Khương Tâm Nguyệt đôi mắt sáng tại Tần Dịch trên người đi vòng vo một chút, gặp Tần Dịch thần thái đạm nhiên, trong lòng hơi động, khẽ gật đầu. Tiềm Long gặp mặt lần đầu, đến điểm võ đạo luận bàn, càng thêm khí tượng. Chỉ là vương cung đại viện bên trong, chỉ cần chạm đến là thôi, không cần thấy máu đả thương người. Khương Tâm Nguyệt đã đồng ý võ đạo luận bàn, nhưng cũng hạn định giao đấu tiêu chuẩn. Tần Dịch lại là bỗng nhiên cười một tiếng, điện hạ, đã là luận võ, quyền cước không có mắt, muốn nói không thấy máu đả thương người, chẳng phải là trói chân trói tay, không thi triển được. Công chúa điện hạ khẽ giật mình, mắt đẹp có nhiều thâm ý nhìn qua Tần Dịch. Nàng trước đó như vậy hạn định tiêu chuẩn, bản ý là bảo vệ Tần Dịch. Bởi vì trong truyền thuyết, cái này Tần gia chết thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới có thể thông qua Âm Dương học cung khảo hạch thôi. Luận thực lực và thiên phú, hắn hoàn toàn không đủ để cầm tới bạch ngân cấp Âm Dương huy chương. Bởi vì Tần Dịch trước đó chống đối Vân Phong, để Khương Tâm Nguyệt đối với Tần Dịch nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Cho nên ở một mức độ nào đó, nàng ấy lời nói có bảo hộ Tần Dịch ý tứ ở bên trong. Ai có thể nghĩ, cái này Tần Dịch vậy mà như thế lô mãng, không hiểu nàng dụng tâm lương khổ. Cái này khiến Khương Tâm Nguyệt hơi có chút tức giận. Sử gia tên kia thiên tài, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhếch răng cười một tiếng, điện hạ, hiện tại ngươi phải biết, cái này Tần gia con riêng có bao nhiêu điện à. Dạng người này, không cho hắn chịu khổ một chút đầu, đi Âm Dương học cùng, chỉ sợ sống không quá ba ngày. Bên cạnh lại có người ồn ào, sử côn, ta có thể nghe nói, cái này Tần gia tử tại Tần gia trên yến hội, để cho các ngươi sử gia lớn mất mặt mặt. Các ngươi sử gia bồi dưỡng Tần Tường, cũng bị kẻ này ép tới không ngẩng đầu được lên. Người cái này làm biểu ca, cũng không thể chỉ nói không luyện A. Tần Dịch nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai trước mắt tên này, lại là Tần Tường mẫu tộc sử gia đệ tử. Vẫn là Tần Tường biểu ca. Trong lòng nhớ tới Tần Hàn những lời kia, như vậy đại Tần gia thoạt nhìn phong quang tá mặt, trên thực tế, Tần gia mệnh mạch, ở mức độ rất lớn đều bị sử gia khống chế. Mà hắn Tần Dịch tiền nhiệm chỗ vị lẫn vào thảm như vậy, chịu nhiều như vậy khuất nhục, có thể nói đều là vì cái này sử gia mà lên. Nhìn lại cái này sử côn khí diễm phách lối, cả vũ lấp miệng em bộ dáng, Tần Dịch trong lòng cũng là hỏa khí dần dần trướng. Sử côn đúng không? Tần Dịch đống nhiên tà tà cười một tiếng. Ta rất đồng tình ngươi. Đồng tình ta. Sử côn cuồng bá cười to, tiểu tử, chờ ta đưa ngươi cả người xương cốt từng cây đánh nát, lại xé nát ngươi trương này linh răng khéo mồm khéo miệng, nhìn ngươi còn cười được sao. Dứt lời, sử côn khí thế một tráng, tựa như núi cao bằng bạc. Toàn thân khớp xương, cũng là lốp ba lốp bốt cùng giang đậu tựa như vang. Thần viên thông tí quyển. Bốn phía có người kinh hô lên. Sử côn hai tay liên tục đong đưa, phảng phất cuồng phong phật liễu. Trong nháy mắt ngàn nhánh vạn nhánh lắc lư, như là có hàng ngàn hàng vạn cánh tay trong hư không giao thoa tung hành. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Trong nháy mắt này, sử côn phảng phất hóa thân viễn cổ cự viên, khí thế rộng rãi, tràn ngập giá tính. Trong chốc lát, hiện trường gió nổi mây phun, vô số quyền cương như phong lôi phun trào, như muốn đem trước mắt địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Không thể không nói, Sử Côn hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo tiền vốn, có thể được thanh đồng âm dương huy chương học viên, hoàn toàn chính xác không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Chính là Vân Phong, nhìn thấy thanh thế bực này, khoe miệng cũng là tràn ra mỉm cười, đối với Sử Côn thực lực, hiển nhiên là có chút khen ngợi. Lại nhìn cái kia Tần Dịch, trực lăng lăng đứng tại chỗ, thật giống như sợ choáng váng tựa như. Khương Tâm Nguyệt thấy thế, đại mi khẽ nhíu một chút. Nàng ở sâu trong nội tâm, đối với Tần Dịch vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao, dám như thế chống đối Vân Phong người, chẳng lẽ biết một chút lực lượng đều không có. Nếu như hắn liền Sử Côn một chiêu đều gánh không được, cái kia trước đó như vậy chống đối Vân Phong, chẳng lẽ vẹn vẹn vì nịnh nọt nàng thất công chúa. Nếu là như vậy, nàng kia sẽ rất thất vọng. Chương 21, ai là phế vật? Muốn nói Khương Tâm Nguyệt bên người, muốn nịnh nọt nàng quá nhiều người. Cũng không khuyết Tần Dịch một cái. Nếu như nói nàng trước đó đối với Tần Dịch có một chút hảo cảm, đó là bởi vì Tần Dịch đối mặt Vân Phong cường thế, không có thỏa hiệp, mà là lựa chọn đối chọi gay gắt. Tại Thanh La Quốc thế hệ trẻ tuổi, dám can đảm chống đối Vân Phong, đó là cần dũng khí và cốt khí. Nàng thưởng thức là Tần Dịch phần kia cốt khí. Mà phần này sau lưng của cốt khí, nếu như không có thực lực chèo chống, vậy thì có điểm không biết mùi vị. Khương Tâm Nguyệt nguyên tâm tình của vốn không tệ, thế nhưng là chìm xuống. Chờ chút. Đem nàng thất lạc ánh mắt lần nữa đảo qua Tần Dịch trong nháy mắt đó, nàng ngoại ý muốn phát hiện một tia tình huống quỷ dị. Từ Tần Dịch khỏe mắt chỗ sâu, một đạo ánh mắt của lãnh khốc chợt lóe lên. Sau một khắc, như một điêu đồng dạng bất động Tần Dịch, tinh mâu mở ra, ánh mắt lạnh lùng mang theo lĩnh hội hết thể minh ngộ. Tiếp đó, Tần Dịch động. Tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, cũng không truy cầu có hoa không quả khí thế. Nhưng là, bước ra một bước, liền gặp chia cao thấp. Làm Sử Côn hung hãn quyền cương gào thét mà khi đến, Tần Dịch chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, lại vẫn cứ rơi vào chính xác vị trí bên trên. Để Sử Côn tất sát một quyền, trực tiếp thất bại. Muốn chạy trốn. Sử Côn tàn nhẫn cười một tiếng, cánh tay quét ngang, hổ gầm một tiếng, hoành tạo thiên quân. Thân thể như là con quay một dạng chuyển động, hai tay nhanh chóng quét ngang, coi là thật có hoành tạo thiên quân khí thế. Thần viên thông tí quyền đường đi cương mãnh, quyền kỹ tinh xảo. Cương mãnh bên ngoài, còn có kỹ xảo. Lúc thi triển, phảng phất có vô số cánh tay luân động. Mà cánh tay khớp xương cũng sẽ căn cứ cần, thành dài biến ngắn, có thể nói là chỉ đâu đánh đó. Cho nên, Sử Côn lần thứ nhất bị Tần Dịch tránh ra, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhục trí, ngược lại kích phát hắn nhanh nhẹn dũng mãnh ra tính. Khí lưu gào thét, như cuồng phong thổi loạn, như sóng lớn vô bờ. Tần Dịch thân hình, lại một lần bị thông tí quyền bao phủ ở bên trong. Chỉ là, thời khắc này Tần Dịch, toàn thân dâng lên một đạo màu đỏ khí tức, cả người giống như một dạng cháy hừng hực hỏa diễm. Hai tay giao thoa tại ngực, thủ quyết một dẫn, như hỏa diễm bốc lên. Hừ, tiểu tử, đừng vùng ấy. Chỉ là tiểu phân quyết, bản công tử không biết nhìn qua mất trăm lần, ngươi coi như chơi ra hoa đến, cũng cuối cùng chỉ là phạm cấp hạ phẩm công pháp mà thôi. Sử Côn giọng của, tràn ngập trêu tức, như là mèo hí chuột. Toàn bộ Tần gia, cơ hồ đều ở Sử gia không chế phía dưới. Tiểu phân quyết làm Tần gia cấp thấp nhất một trong những công pháp, Sử Côn tự nhiên là từ nhỏ đã thấy rất nhiều. Cho nên tiểu phần quyết tại Sử Côn trong mắt, cái kia chính là một cái trò cười. Mà bây giờ Tần Dịch muốn dùng tiểu phần quyết đến đối kháng hắn thần viên thông tí quyền, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tần Dịch cười, cái này nụ cười quái dị phía sau, lại mang theo vô tận tàn nhẫn. Thủ quyết dẫn động, Tần Dịch thể nội một mực đè nén năng lượng, như là thoát khốn giao long, cũng không còn cách nào áp chế, tại thời khắc này, cùng một chỗ tuôn ra. Không khí tốt giống bỗng nhiên nướng khét, hiện trường nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy chục độ. Ẩm. Phun ra lửa nóng lực lượng, lấy tồi khô lạp hủ khí thế, trong nháy mắt đem thần viên thông tí quyền cương khí triệt để thôn phệ. Cùng giã nhiệt lượng vẫn chưa thỏa mãn, ầm vang vọt tới Sử Côn. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, tại trong điện quang hỏa thạch, vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán. Vân Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu một tiếng không tốt. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại mà qua, chỉ nghe được Sử Côn một tiếng vô cùng thảm thiết kêu thảm, đã bị lực lượng đáng sợ hoàn toàn thôn phệ. Sử Côn thân thể như là ruột đông rách một dạng bay lên, hung hăng ngã ở mười mấy mét có hơn, đâm đến bốn phía cái bàn binh binh bang bang loạn thành một bầy. Khi hắn đung đưa ý đồ lúc đứng lên, toàn thân cao thấp đã không có một tấc quần áo là hoàn chỉnh, thật giống như mới vừa từ hiện trường hỏa hoạn trốn tới, quần áo tả tơi, kéo lấy thật dài vải. Mặt mũi đen kịt, làn da, cơ bắp đều là một cô nương cháy hương vị. Thất tha thất thểu đi hai bước, phốc 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 liền nôn mấy ngụm máu tươi, vẫn là chống đỡ không nổi, uể oải trên mặt đất. Ngực chập trùng, hô hấp trầm trọng như là ống bể có rúm. Trong không khí, còn tràn ngập nóng rực khí tức. Bốn phía một mảnh tiêu tịch, ai cũng không có lên tiếng, phảng phất sợ vừa lên tiếng, liền có thể dẫn hỏa không khí này, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân đồng dạng. Mấy cái kia trước đó cùng Sử Côn cùng một bè lũ thiếu niên võ giả, giờ phút này từng cái biểu lộ vô cùng phức tạp. Tại trên mặt bọn họ, viết đầy kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí là sợ hãi. Cái này sao có thể? Đây chính là Sử Côn A. Sử gia đời này số một số hai thiên tài. Mà Sử gia thế nhưng là lục đại trụ cột gia tộc bên trong số một số hai tồn tại. Muốn nói tại Thanh La quốc địa vị, Sử gia so Tần gia không biết mạnh to được bao nhiêu. Chỉ cần hơi hiểu chút thông thường người, đều biết Tần gia mệnh mạch, nhưng thật ra là từ Sử gia thao túng. Mà bây giờ, Tần gia một cái con riêng, một mực không bị người đãi kiến Tần Dịch, vậy mà đánh bại Sử Côn. Chẳng những đánh bại, hơn nữa đánh bại phương thức, là cường thế như vậy, như thế để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn đi ra, vừa rồi Tần Dịch đánh bại Sử Côn phương thức, cũng không phải đầu cơ trục lợi, mà là chân chính ưu thế áp đảo. Hiện thực này rất tàn khốc, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận. Đây quả thật là cái kia một mực nhẫn nhục sống tạm bợ Tần gia con riêng sao. Hắn bị Âm Dương học cung trao tặng Bạch Ngân Âm Dương huân trường, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Mà không đơn thuần là Âm Dương học cung đền bù tổn thất. Tần Dịch ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía mấy người khác. Mấy người các ngươi, vừa rồi giống như cũng phải dạy ta làm người như thế nào. Tần Dịch ánh mắt cũng không có quá nhiều sát khí, nhưng giờ phút này, lại làm cho mấy tên này không thể chống đỡ được, đều là vô ý thức lui lại mấy bước, không dám thẳng anh Tần Dịch phong mang. Có người ngượng ngùng nói, Tần Dịch, đây là ngươi cùng Sử gia ân oán, chúng ta cũng không muốn lẫn vào. Tần Dịch gặp những người này đoá đoá thiểm thiểm ánh mắt, thì biết rõ những thứ này bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, đã không có khả năng ở trước mặt hắn kiên cường. Hèn nhát. Tần Dịch cười khẩy, nhìn cũng không nhìn mấy tên này, lạnh lùng đi đến Sử Côn trước mặt. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết ai là phế vật ta. Xem ở mặt mũi của công chúa điện hạ bên trên, lần này tha cho ngươi một cái mạng chó. Sử Côn giờ phút này hãy cùng một con chó chết nằm dạp trên mặt đất, nhục nhã vô cùng, lại vẫn cứ bất lực dãy rủa, mặt xám như cho. Khương Tâm Nguyệt trên mặt của tinh xảo, kinh nghi chậm rãi rút đi, lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Tần Dịch, xem ra Âm Dương học cùng trao tặng ngươi ngân sắc Âm Dương huân trường, quả nhiên là có nguyên nhân. Bản điện phát hiện, lần này học viên, càng ngày càng có ý tứ. Một cái nhất minh kinh nhân Tần Dịch, một cái thần bí khó lường Đinh Dực. Chúng ta Thanh La quốc, hẳn là rốt cục nên đón võ đạo thịnh thế. Công chúa dù sao cũng là công chúa, nhìn vấn đề độ cao luôn luôn tài trí hơn người. Vân Phong lại là hừ nhẹ một tiếng, xem thường nói, đánh bại một cái phế vật mà thôi, công chúa điện hạ cũng đừng bưng lấy quá cao, cẩn thận kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn a. Khương Tâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trận chiến ngày hôm nay, phong mang đã qua. Tần Dịch không nghĩ tới nhiều dây dưa, đối Khương Tâm Nguyệt tiêu sái khoát tay chặn lại. Công chúa điện hạ, sau này còn gặp lại. Nói xong, thân hình như gió, thoáng một cái đã qua, như bỏ đi không một dấu vết, mở mịt không có dấu vết vô tung. Chương 22, tăng lên, hóa phàm ngũ giai. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Rời đi vương cung, đi ra vương đô tường cao, đạp vào Thanh La quốc mênh mông cương thổ, cảm thụ được hoàn toàn khác với kiếp trước dị vực phong tình. Tuổi nhỏ như do tuổi tác, nhiệt huyết tràn đầy hành trình, để Tần Dịch triệt để thoát khỏi kiếp trước suy nghĩ gông cùng xiềng xích, hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này tới. Đi đến Âm Dương trên đường đi của học cung, Tần Dịch một thân một mình, đạp ngựa mà đi. Thế giới bao la, mang cho hắn lòng dạ của cuộn cuộn, mang cho hắn tâm tình của cuộn cuộn. Đoạn đường này, hắn cũng không có dậm chân tại chỗ, mà là chuyên chú vào võ đạo tu luyện. Ban ngày đi đường, ban đêm tu luyện, vô câu vô thúc, cuộc sống có thể nói là phi thường hài lòng. Thân thức khóa chặt trong thức hải cái kia một quyển đồ quyển. Tâm tùy ý động, cái kia đồ quyển hóa thành một đạo kim quang rơi vào Tần Dịch trong tay. Tờ thứ nhất, vẽ hai cái sinh linh đồ án, tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần sinh cơ, càng ngày càng sinh động, coi là thật có một loại trông rất sống động cảm giác. Tần Dịch nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này sách đồ quyển, lòng bàn tay đụng chạm lấy đồ quyển tầng ngoài, lập tức có thể cảm ứng được một cỗ lực lượng tinh khiết, một loại có thể tịnh hóa lực lượng chúng sinh, lấy chậm chậm chi thế, nhuận vật mảnh im ắng vậy, chậm rãi chạy vào lòng bàn tay của hắn, khuyết tán đến ngũ tạng lục phủ của hắn, toàn thân kinh lạc. Lại là loại cảm giác quen thuộc này. Trên đường đi, Tần Dịch mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện. Cái kia sách đồ quyển, giống như ẩn chứa vũ trụ cứu cực ảo diệu, lại đem các loại ảo diệu đại đạo đơn giản nhất biến thành từng đạo tia nước nhỏ, chậm rãi tới nước vào thân thể của Tần Dịch, khơi thông vào Tần Dịch kinh lạc, tẩy địch Tần Dịch đích căn cốt, tại trong lúc vô hình, lấy một loại không chút hoang mang tiết tấu, cải tạo Tần Dịch. Thích ý thời gian, để Tần Dịch cơ hồ quên đi nhật nguyện tăng giảm, quên đi thời gian trôi qua. Thẳng đến có một ngày, hắn giật mình nhớ lại, Âm Dương học cung tựa hồ có một báo danh kỳ hàng ngày. Hơi chút suy tính, Tần Dịch không khỏi cười khổ. Những ngày này, hắn trầm mê ở tu luyện, kém chút đem cái này báo đến thời hạn cuối cùng đem quên đi. Nếu như không có tính sai, cách kỳ hạn chót, cũng liền thừa 3 ngày không tới. Ra roi thúc ngựa, hẳn là còn có thể theo kịp. Tần Dịch may mắn bản thân một linh không mê muội, đột nhiên nghĩ tới chuyện này, không phải một thế này lần thứ nhất nhập học, cũng bởi vì đến trễ bị khai trừ, vậy sẽ phải náo chuyện cười lớn. Mặc dù kém chút chậm trễ nhập học báo đến, nhưng những ngày này chuyên chú tu luyện, Tần Dịch tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, thu hoạch to lớn. Thuận lợi xông phá hóa phàm tứ giai, thành công tấn cấp hóa phàm ngũ giai. Ngày đó tại Tiềm Long gặp mặt lần đầu bên trên, cái kia Sử Côn thực lực cũng không kém hơn ta bao nhiêu, cũng hẳn là hóa phàm tứ giai. Đột phá hóa phàm ngũ giai, thực lực của ta đem so với trước, chí ít tăng lên gấp đôi. Hiện tại chính là hai cái Sử Côn, ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh ngã. Ngược lại là cái kia Vân Phong. Đối với Vân Phong, Tần Dịch không dám xem thường. Tần Dịch cùng Vân Phong cũng không có không chết không thôi mâu thuẫn, thế nhưng là không biết vì cái gì, từ Vân Phong xuất hiện đệ nhất khắc, Tần Dịch thực chất bên trong sẽ không ưa thích người này. Có lẽ là bởi vì Vân Phong vừa vào cửa đến, trong mắt ngoại trừ thất công chúa, không còn gì khác người. Có lẽ là bởi vì Vân Phong đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt khinh miệt để Tần Dịch cảm thấy khó chịu. Có lẽ là bởi vì Vân Phong loại kia người trong thiên hạ đều muốn theo hắn câu ngạo mạn thái độ. Người khác lại bởi vì Vân Phong xuất thân của tài trí hơn người, thiên phú của tài trí hơn người thực lực, đối với hắn á dua nịnh hót, đối với hắn cũng đúng. Nhưng là, mặt nóng đi thiếp mông lạnh loại sự tình này, Tần Dịch kiếp trước khinh thường đi làm, sống thêm một đời tự nhiên lại càng không mảnh đi làm. Mặc dù tiểu tử kia xác thực nhìn lấy khó chịu, nhưng một thân thực lực, xác thực không thể khinh thường. Phải thừa nhận, Vân Phong thực lực, tuyệt không phải Sử Côn chi lưu có thể so. Lúc đó Tần Dịch cũng không có tuyệt đối nắm chắc đối phó Vân Phong, mà đột phá hóa phàm ngũ giai về sau, Tần Dịch lại hồi tưởng Vân Phong nhất cử nhất động, hồi tưởng Vân Phong trên người cất giấu năng lượng. Cái kia Vân Phong thực lực, chí ít cũng là hóa phàm ngũ giai, thậm chí còn ở bên trên. Rốt cuộc là Thanh La quốc đời này tồn tại cường đại nhất. Biết Vân Phong cường đại, Tần Dịch đáy lòng cũng không một tia e ngại. Lúc trước hóa phàm tứ giai thời điểm, còn có can đảm chống đối Vân Phong. Bây giờ tu vi lại vào, càng không có lý do gì đi e ngại Vân Phong. Có thể cầm tới Bạch Ngân cấp Âm Dương Huân Trường, thiên phú của Vân Phong thực lực, tuyệt không phải bình thường. Nhưng lùi một bước nghĩ, hắn hiện tại dẫn trước một bước, nhưng cũng nhờ vào Vân gia phía sau cường đại tư nguyên ủng hộ. Đến rồi Âm Dương học cùng, mọi người tiếp nhận giáo dục, hưởng thụ tài nguyên tiếp cận, coi như ta cùng hắn vẫn có chênh lệch nhất định, chưa hẳn liền không thể gắng sức đuổi theo. Vân Phong phía sau có Vân gia quái vật khổng lồ này chèo chống. Nhưng là hắn Tần Dịch cũng không phải không nắm chắc bài. Theo Tần Dịch cùng cái kia sách đồ quyển không đoạn giao lưu, hắn cùng với cái kia sách đồ quyển dung hợp, cũng là càng lúc càng thâm nhập. Dần ra, cái kia sách đồ quyển liền giống như dần dần trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận. Cái kia sách đồ quyển mang cho thân thể của hắn một hệ liệt tịnh hóa cải tạo, Tần Dịch tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng. Hiện tại, tiếc nuối duy nhất chính là tại võ quyết phương diện. Thần bí đồ quyển mặc dù có thể tăng phúc tiểu phần quyết uy năng, thậm chí mở rộng tiểu phần quyết huyền ảo. Phàm là cấp hạ phẩm công pháp, cuối cùng chỉ là phàm cấp hạ phẩm. Dù là thần bí đồ quyển có công tham tạo hóa chỉ có thể, cũng không khả năng sửa đá thành vàng, không có khả năng để tiểu phần quyết trở thành thông thiên triệt địa đỉnh cấp công pháp. Công pháp A, muốn tăng lên sức chiến đấu, nhất định phải đạt được cường đại hơn công pháp. Hy vọng Âm Dương học cùng công pháp, đừng để ta thất vọng đi. Thời gian có hạn, Tần Dịch ra roi thúc ngựa, phi tốc hướng học cùng tiến đến. Thanh La quốc Âm Dương học cùng, ở vào Thanh La quốc đông nam phương hướng. Dãy núi bên trong Vạn Hác, có một tòa chủ phong, tên là Tháng Ấn Sơn. Thanh La quốc Âm Dương học cung đạo tràng, liền tọa lạc tại Tháng Ấn Sơn bên trong. Ngay tại Tần Dịch ra roi thúc ngựa hướng Tháng Ấn Sơn đạo tràng đổi thời điểm, Âm Dương học cung năm nay cái khác mới chiêu học viên, đều đã đến đông đủ. Nói như vậy, có thể tiến vào Âm Dương học cung đào tạo sâu, đối với Thanh La quốc bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là một loại vinh dự vô thượng. Để tỏ lòng đối với loại này vinh dự tôn trọng, tân sinh học viên đều sẽ sớm đến Âm Dương học cung, một là biểu đạt tôn trọng, hai là sớm quen thuộc giải học cung, vì tốt hơn dung nhập học cung sinh hoạt. Một số nhỏ xuất thân cực kỳ cao quý, giống Vương Thất Thất công chúa Khương Tâm Nguyệt, Vân gia Vân Phong loại này, đến thời gian biết trễ một chút, nhưng cũng là sớm 3-4 ngày đã đến. Hừ, Thiệu trưởng lão, đây chính là ngươi tiến cử hiện tại thiên tài sao? Cũng quá không hiểu quy củ a. Âm Dương học cung một tên độc nhãn lão giả, cũng là một thân trưởng lão cách ăn mặc, cầm một phần danh sách nặng nghề mà quẳng trên bàn. Trong miệng hắn Thiệu trưởng lão, chính là lúc trước tiến về Tần gia, tự tay đem ngân sắc Âm Dương huân chương trao tặng Tần Dịch học cung trưởng lão Thiệu Bằng Cử. Thiệu trưởng lão biểu lộ đạm mạc, đối mặt chất vấn, lại là cười lạnh hỏi, Kha trưởng lão, ngươi nói quy củ, lại là cái gì? Một cái tiểu tiểu gia tộc con riêng, giá đỡ cũng rất lớn. Vương thất công chúa, Vân gia thiên tài đều đã đến học cung, hắn ngược lại là khoan thai tới chậm, hẳn là thật sự coi chính mình là áp trục vở kịch hay sao? Cái kia Độc Nhãn Kha trưởng lão cười lạnh liên tục, ngựa khí tràn ngập nói móc trào phúng. Kha trưởng lão, thử hỏi một câu, sau cùng hết hạn ngày qua sao? Thiệu trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Hừ, nếu như hết hạn ngày đều qua, trực tiếp để hắn cuốn gói xéo đi, còn cần đến chúng ta mấy lao già ở chỗ này thương lượng sao? Kha trưởng lão nổi nóng chi cực. Cung chủ, kỳ trước đều có quy củ, sẽ có một cái mới cũ học viên lễ ra mắt. Học cung học viên cũ hiện thân thuyết pháp, đề điểm học viên mới, năm nay cuộc gặp mặt này sẽ, còn làm không làm. Kha trưởng lão lời này, lại là hỏi ngồi ở vị trí đầu học cung cung chủ. Chương 23, Thần Bí Tôn Sứ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, học cung cung chủ rõ ràng so các trưởng lão trẻ tuổi hơn. Một trương mặt chữ quốc, trung niên cách ăn mặc, tướng mạo huy vũ bên trong mang theo chính khí, một đôi mắt hổ lộ ra thượng vị giả trí tuệ cùng uy nghiêm. Ha ha, mới cũ học viên lễ ra mắt, tự nhiên là muốn làm. Học cung cung chủ mỉm cười, đối với chuyện này, hắn thật không có khuynh hướng vị nào trưởng lão. Có cung chủ câu nói này, thuộc hạ an tâm. Cái kia vẫn quy củ cũ, thời gian định tại hết hạn ngày phía trước 2 ngày, cũng chính là ngày mai, cung chủ ý như thế nào? Ngày mai quá vội vàng, ta phản đối. Thiệu trưởng lão lập tức phát ra tiếng. Đây là từ trước quy củ, thiệu trưởng lão, ngươi không cần vì lợi ích một người, phá hư học cung quy củ. Kha trưởng lão hàm xa xạ ảnh. Quy củ. Học cung điều lệ bên trên có minh xác quy định, mới cũ học viên lễ ra mắt, nhất định phải đặt ở hết hạn ngày trước đó sao? Thiệu trưởng lão đối chọi gay gắt. Mặc dù không có rõ văn quy định, nhưng truyền thống một mực như thế. Nếu không có rõ văn quy định, tự nhiên có thể vì thỉnh thoảng khác. Thiệu trưởng lão thái độ cường ngạnh. Thiệu trưởng lão, ngươi quyết tâm muốn chỉ hoãn lễ ra mắt thời gian, cái này tư tâm thật là không nhỏ a. Kha trưởng lão nói trầm trọng. Ha ha, lão phu đang học cung ngây người không dưới 100 tuổi, có không có tư tâm, học cung tự nhiên sẽ hiểu, không cần ngươi nhiều lời. Ngươi dám nói ngươi không có tư tâm? Kha trưởng lão ép hỏi. Cái gì tư tâm? Nếu như ngươi không có tư tâm, vì sao muốn dùng trưởng lão của mình điểm cống hiến, vì cái kia Tần gia tử mưu một tịch chi vị? Hơn nữa quy cách còn cao như vậy, trực tiếp trao tặng ngân sắc âm dương huân chương. Nghe nói thiệu trưởng lão ngươi thế nhưng là liều lên 2 năm trưởng lão điểm cống hiến, thực sự là chịu tốn vốn gốc ca. Kha trưởng lão ngữ khí tranh chua, tiếp tục cười quái dị nói, ngươi biết ngươi là học cung trưởng lão. Ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi và cái kia Tần gia tử, có cái gì không minh bạch quan hệ nha. Ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn chằm chằm thiệu trưởng lão, Kha trưởng lão ép hỏi, thiệu trưởng lão, đối với vấn đề này, ngươi giải thích thế nào? Thiệu trưởng lão đạm mạc cười một tiếng, lão phu làm việc, đáng giá cùng ngươi loại này nồng cạn hạng người giải thích sao? Một lời nói, để cái kia Kha trưởng lão lập tức xấu hổ thành giận. Cái này liền là của ngươi tư tâm. Ngươi vận dụng trưởng lão điểm cống hiến, đổi được ngân sắc âm dương huân chương cho Tần gia tử. Hiện tại lại bởi vì Tần gia tử không có đến, sợ hắn làm trễ nải mới cũ học viên lễ ra mắt, cho nên kiên trì muốn chỉ hoãn lễ ra mắt. Đây không phải tư tâm là cái gì? Vận dụng điểm cống hiến đổi một cái âm dương huân chương. Đây là học cùng quy củ cho phép, lão phu tự móc tiền túi, liên quan gì đến ngươi? Lại nói, Kha trưởng lão ngươi là đang giả bộ hồ đồ sao? Vì cái gì Tần Dịch thông qua khảo hạch, sẽ bị học cung bài trừ bên ngoài, mà cái kia Tần Tưởng không có thông qua khảo hạch, lại xuất hiện ở học cung danh ngạch bên trong? Đây hết thảy, ngươi cái này phụ trách tuyển nhận học viên trưởng lão, có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Lão phu vì cái gì vận dụng trưởng lão điểm cống hiến, còn không phải lao cho ngươi cái mông? Miễn cho người trong thiên hạ nói chúng ta âm dương học cung xử sự bất công, chiêu sinh quá trình bên trong có tấm màn đen giao dịch. Ngươi ngậm máu phun người. Kha trưởng lão hãy cùng bị đạp cái đuôi tựa như, nhảy dựng lên. Cung chủ, ngươi có thể phải vì thuộc hạ làm chủ á, thuộc hạ phụ trách tuyển nhận học viên mới, mọi cử động đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, tuyệt đối không có bất luận cái gì tấm màn đen thao tác. Liên quan tới anh em nhà họ Tần ở giữa danh lệch, đó là bọn thủ hạ một lần sơ hở, đúc thành sai lầm lớn. Thuộc hạ đã hung hăng trách phạt. Học cung quy củ như thế, danh ngạch một khi đã định, không cách nào sửa đổi. Cho nên, mới có anh em nhà họ Tần cái kia cái cọc nộ lại. Tốt. Chuyện này, 2 vị trưởng lão đều chưa nói tới sai. Thiệu trưởng lão vì cứu vãn học cung danh dự, hy sinh cống hiến của mình giá trị, vì Tần Dịch dành một chỗ, cũng là có đức độ, đáng giá khen ngợi. Mà Kha trưởng lão chăm dày khó tránh khỏi một sơ, nhưng cũng tính công tội bù nhau. Những việc này, liền không cần nhắc lại nữa. Làm học cung cung chủ, hắn tự nhiên muốn trấn an bọn thủ hạ, làm người hòa giải, tưới nước dập lửa. Về phần mới cũ học viên lễ ra mắt, vậy liền trì hoãn 2 ngày đi. từ trước lễ ra mắt, đều chưa từng có người vắng mặt. Cái này Tần Dịch nếu không tới, chờ hắn nhất đẳng cũng tốt. Liền xem như học cung đối với hắn tha thứ, di bổ lúc trước chiêu sinh trong danh sách sơ hở chi tội đi. Cung chủ lên tiếng, việc này coi như quyết định. Sau khi tan họp, thiệu trưởng lão chỗ ở của mình. Động phủ nơi bí ẩn, thiệu trưởng lão đối một cái hướng khác, cung kính nói, tôn sứ đại nhân, thuộc hạ thiệu bằng cử, đại án đại nhân ý tứ, tất cả làm thỏa đáng. Cung chủ cũng lên tiếng, mới cũ học viên lễ ra mắt, biết chỉ hoãn cử hành. Thẳng đến Tần Dịch đến. Ừ, không tệ. Trong đêm tối, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thiệu trưởng lão, chuyện này ngươi làm được rất xinh đẹp, bản sứ nhìn ở trong mắt. Trong đó nguyên do, ngươi không có đối với bên ngoài nói lung tung a.